đem đồ đệ đuổi đi ra, Ngô Dụng thất hồn lạc phách ngồi trên ghế. Nói như vậy, Từ Giáp không chết. Cái kia thiết thủ đi đâu? Sống không thấy người, không chết gặp thi. Chẳng lẽ thiết thủ chạy? Không có khả năng, thiết thủ thân kinh bách chiến, huống hồ ta đáp ứng hắn 5 triệu, hắn thế nào khả năng chạy đâu? Chẳng lẽ? Ngô Dụng toàn thân mồ hôi đầm địa, thiết thủ chết, mà lại không có chút nào sơ hở chết. Thi cốt hoàn toàn không có. Ngô Dụng như ngồi châm chiên, không được, cái này Từ Giáp thật đáng sợ, ta nhất định phải tranh thủ thời gian mời Tam sư thúc rời núi. Ta muốn ngăn chặn trận cước, cái này Từ Giáp nào có như vậy đáng sợ, ta chính là mình hù dọa chính mình đâu, nhất định là mình hù dọa chính mình. Ngô Dụng cho Tam sư thúc gọi điện thoại, lại cho một nữ nhân gọi điện thoại, nhà sự tình làm thỏa đáng sao? Trong điện thoại nữ nhân vội va nói, đang xử lý, ta hôm nay đã thúc nhà, Sở Ly chết sống không đi a. Phế vật. Ngô Dụng hừ một tiếng, ta cho ngươi 500 ngàn, ngươi thì như thế làm cho ta sự tình, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem Sở Ly đuổi đi, không phải vậy cái này 500 ngàn ngươi không kiếm được, ta còn muốn cho điểm lợi hại nhìn xem. Nhất định, nhất định. Nữ nhân vội vàng đáp ứng. Ngô Dụng tắt điện thoại, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sở Ly, ta để ngươi rượu thủ đường không có lối ra. Cha ngươi thiếu nợ ta, ngươi nhất định phải hoàn lại. 3. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Từ Giáp đi rượu thủ đường hỗ trợ. Sở Ly mềm mại mặt tái nhợt, con mắt đỏ ngầu, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Bác sĩ cùng học đồ cũng rất không có tinh thần. Từ Giáp xoa bóp Sở Ly mềm mại mặt, trêu ghẹo nói, tươi non tiểu hoa thiếu nước, muốn hay không tư nhuận một chút. Ta nước bọt rất có dinh dưỡng. Đi, phía trên đi một bên, ta không tâm tư để ý đến ngươi. Sở Ly đánh dụng Từ Giáp đại thủ, đối với hắn đùa giỡn cũng không sinh ra nửa phần chuyển động cùng nhau suy nghĩ. Từ Giáp bĩu môi, tốt nàng dâu, cái này lại thế nào? Têu người nào nàng dâu đâu, không được têu. Sở Ly chừng Từ Giáp liếc một chút, tham thảm thở dài, còn không phải bị chủ nhà Lý A Di cho náo, thật tốt, nàng phòng này cũng là không cho ta mướn, ta cho nàng tăng giá, nàng cũng không làm. Mà lại phòng này không tới kỳ đâu. Nàng thúc giục ta đi, là muốn giao gấp đôi tiền bồi thường hợp đồng, nàng thế mà cũng đáp ứng. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Từ Giáp nhíu mày, thật đúng là có chút kỳ quái đâu, đại mỹ nữ, ngươi không hỏi nàng tại sao sao? Sở Ly lắc đầu, hỏi, Lý A Di liền nói dùng riêng. Thế nhưng là, nàng dùng riêng cũng không đến nỗi như thế gấp a. Chính đang nói chuyện công phu, Lý A Di lắc lắc mập mạp rủ xuống cổng kềnh thân thể, trong tay khăn tay lăng không bay múa, lôi cuốn lấy một trận tầm thường mùi vị nước hoa. Đi vào rượu thủ đường. Từ Giáp rất muốn cười, chỉ bằng này tấm tôn vinh, không đi làm tử thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lý A Di vừa tiến đến, thì không kiên nhẫn nhàu như mày, ta nói, Sở Ly, ngươi bắt ta nói chuyện làm gió thoảng bên tai sao? Ta hôm qua không phải cùng ngươi nói sao, muốn ngươi dọn dẹp tranh thủ thời gian dọn đi, ngươi thế nào còn không có thu thập. Sở Ly khó xử thở dài, Lý A Di, ngươi thế nào cũng phải cấp ta một chút thời gian a, chí ít một tháng. Ta cần tìm xong phù hợp nhà trước mới có thể dọn đi, ngươi thúc như thế gấp, ta làm không được. Ngươi có làm hay không đạt được cùng ta có cái gì quan hệ? Phòng khám bệnh là ngươi, cũng không phải ta, hoàn lại có thể ra sao? Lý A Di huy động khăn tay, phóng xuất ra giá rẻ nước hoa gây mùi vị đạo. Sở Ly, ta có thể nói cho ngươi, phòng này là ta để ngươi dọn đi, ngươi nhất định phải dọn đi, không phải vậy ta đi tòa án kiện ngươi, biểu ca ta cũng là khu tòa án quan tòa, đến lúc đó không may là ngươi. Sở Ly đôi mi thanh tú nhăn lại, có chút oán khí nhìn lấy Lý A Di, ta thì không hiểu, tại sao thúc như thế gấp? Chẳng lẽ ta chỗ nào đắc tội Lý A Di sao? Ngại tiền thuê nhà ít, ta cho ngươi tăng giá, ngươi nói bao nhiêu thì là bao nhiêu, dạng này cũng không được sao. Mà lại, phòng này còn có 3 tháng mới có thể đến kỳ, ngươi bây giờ đuổi ta đi, phải trả gấp đôi giá tiền cho ta. Lý A Di bị Sở Ly chặn một câu, xếp tốt hồi lâu mới nói, phòng này là ta muốn thu hồi lại. Thì nhất định muốn thu hồi lại, ngươi quản ta làm gì sao sử dụng đây, Sở Ly, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, đã rất lợi hại đủ ý tứ. Đến nỗi gấp đôi giá tiền trả về, ta cam đoan làm đến. Nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày thời gian, không phải vậy ta báo động. Lý A Di bắn liên thanh nói xong, lắc lắc cổng kềnh dáng người, vội vã đi ra. Lý A Di. Sở Ly không cam tâm, muốn đuổi kịp Lý A Di cầu tình. Từ Giáp một phát bắt được Sở Ly mềm nhắn tay nhỏ, còn truy cái gì à? Số trời đã định, từ nàng đi thôi. Thế nhưng là... Sở Ly phiền muộn dậm chân, sự tình như thế gấp, ta ở đâu tìm nhà đi? Lại từ đâu tới như vậy nhiều tiền? Tại như thế giày vò đi xuống, rượu thủ đường danh tiếng toàn bộ hủy. Ai, Lý A Di trước kia không phải như vậy người A, thế nào đột nhiên thì biến đâu? Từ Giáp cười thần bí, sự tình ra khác thường tất có yêu, trong này khẳng định có mờ ám. Sở Ly nói, ngươi đoán lại là cái gì mờ ám? Từ Giáp cười nói, cái đồ chơi này có thể đoán được sao? Sở Ly hỏi, cái kia làm sao đây? Từ Giáp cười, ngươi hôn ta một cái, ta giúp ngươi tìm tới nguyên nhân. Đi. Sở Ly mặt đỏ, môi đỏ vểnh lên, buồn bã nói, cái này đều thời điểm nào, ngươi còn có lòng dạ thanh thản đùa ta. Quá bất chính kinh. Ai, lửa cháy đến nơi, ta vẫn là truy Lý A Di đi thôi. Từ Giáp lắc đầu, ta nói là chuyện đứng đắn a, cô nàng này thế nào không tin ta đây. Một lúc sau, Sở Ly mặt mũi tràn đầy phiền muộn trở về, phanh một chút đem chính mình nhốt vào văn phòng, ai kêu cũng không mở cửa. Xem ra, Sở Ly tại Lý A Di nơi đó bị sập cửa vào mặt. Vẫn phải ta xuất mã. Từ Giáp cho Nhị Hắc gọi điện thoại. Người nào mẹ hắn quấy rầy lão tử ngủ hay, Giáp ca tốt, Giáp ca tốt, ta không biết là Giáp ca. Nhị Hắc đang ôm nữ nhân ngủ, tiếp vào điện thoại vừa muốn mắng to, nhưng xem xét là Từ Giáp điện thoại, khởi chuồng thì đứng lên, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, chỉ đem nữ nhân bên cạnh làm trợn mắt hốt mồm, Nhị Hắc thời điểm nào đối với người khác như thế khách khí. Gia hỏa này không phải phiền nhất người khác tại thời điểm bị quấy rầy sao. Từ Giáp thẳng thắn, giúp ta làm một sự kiện. Nhị Hắc ưỡn ngực một cái mức, Giáp ca ngài có việc một mực nói, liền xem như hoàng đế, ta cũng đem đầu hắn vặn xuống tới. Từ Giáp nói, là như thế này, diệu thủ đường chủ nhà Lý A Di. Ba lạp nói xong. Nhị Hắc hung hăng vỗ bàn một cái này Lý Lao Thái bà thật là phách lối à, lại dám khi dễ Giáp ca nữ nhân, thật sự là phản thiên. Giáp ca ngươi chờ, ta cái này đi giáo huấn nàng, không cho nàng đánh cho tàn phế, ta cũng không phải là Nhị Hắc. Xéo đi, ai bảo ngươi đánh người. Từ Giáp khí dở khóc dở cười, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp để Lý A Di mở miệng đến cùng là tại sao liền có thể, đánh người loại kia việc nặng, căn bản không cần. Thực, ta cảm thấy rồi phân loại thủ đoạn này liền rất tốt, rất lợi hại sạch sẽ. Ha ha, tốt Giáp ca, ta lập tức đi làm ngay. Nhị Hắc cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mặc vào quần. Thế nào? Không làm. Nữ nhân không mảnh vải che thân thể co lại trong chăn, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, trông mòn con mắt nhìn lấy Nhị Hắc, Hắc tử ca. Ai dám như thế đối ngươi à, một chiếc điện thoại liền đem ngươi cho mang thủ mang cước loạn, hắn cho là hắn là ai à. Ngươi câm miệng cho ta. Nhị Hắc giống một câu, đó là ta lao đại, ngươi còn dám nói lao đại của chúng ta nói xấu, ta đem ngươi ném ra. Nữ nhân hoảng sợ run lên, ôm chặt Nhị Hắc bắp đùi, đáng thương lẩm bẩm, Hắc tử ca, ta đều uống thuốc, cảm giác thật mong muốn, Hắc tử ca đừng đi có được hay không. Nhị Hắc ném dưới một cây dưa leo, dùng cái này giải quyết. Nói xong, chạy ra khỏi phòng. Chương 209, dùng số phi chắn ngươi miệng. Cho tới chưa thời gian, Sở Ly đều tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua. Trong lòng đã phẫn nộ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này Lý A Di thế nào sẽ trở nên như thế bất cận nhân tình đâu. Đây mới gọi là hại người không lợi mình đây. 10 cái thầy thuốc, cùng đông đảo học đồ cũng biến thành sợ hãi lên. Nếu thật là bị thu nhà, cái kia rượu thủ đường nhất thời nửa khắc cũng chống đỡ không nổi đến, quá thảm, bọn họ đều là kiên trì đến cuối cùng nhất lao nhân. Đối rượu thủ đường không rời không bỏ, tuy nhiên chán nản đến phần này cấp độ, nhưng tốt xấu còn có cái ký thác. Nếu thật là nhà bị lấy đi, bộ này giá đỡ coi như tán. Ai, đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu. Sở Ly tránh ở văn phòng, nằm sấp trên bàn, tay nâng cái má, không được thở dài. Từ Giáp đi tới, đại mỹ nữ, ta đều nói, ngươi hôn ta một cái, ta liền đem chân tướng nói cho ngươi. Sở Ly trắng Từ Giáp liếc một chút, ngươi nếu dối gạt ta làm sao đây. Từ Giáp làm xấu cười một tiếng, vậy ta thì cho phép ngươi hôn ta một cái. Đại lưu manh, thiện nghi đều bị ngươi chiếm. Sở Ly vừa tức vừa cười, ta đều phiền chết, ngươi còn cùng ta nói đùa. Từ Giáp chứng chạc đàng hoàng, ta thật không có nói đùa. Cắt, không tin tính toán, ta còn không muốn nói cho ngươi biết đây. Sở Ly đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Từ Giáp hơn nửa ngày, tuy nhiên không quá tin tưởng Từ Giáp lời nói, nhưng chung quy là tâm lý ngứa, đỏ mặt tiếp cận đi, tại Từ Giáp trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Lại nhanh chóng chạy đi. Hôn đến Từ Giáp trên mặt trong nháy mắt, ra thịt xem mắt, Sở Ly trong lòng nhộn nhạo lên một mảnh hạnh phúc gợn sóng. Từ Giáp sững sờ, ngươi thật hôn a, ta chính là đùa ngươi chơi. Thối Từ Giáp, ngươi quá xấu. Sở Ly vừa tức vừa xấu hổ, hung hăng đẩy ra phía ngoài Từ Giáp, ngươi đi ra ngoài cho ta đều xấu chết, ngươi còn chọc ghẹo ta. Bị Sở Ly một đôi tay nhỏ chống đỡ sau eo, dùng sức xô đẩy, cái kia cảm giác thực tốt, giống như là tình nhân ở giữa thân mật tiếp xúc hống. Rất lợi hại thoải mái. Từ Giáp đổ thừa không đi, đem tin tức nói cho Sở Ly, là Ngô Dụng làm. Ngô Dụng? Sở Ly ngẩn người, tay nhỏ còn bóp lấy Từ Giáp eo, ngươi thế nào biết là Ngô Dụng làm? Từ Giáp nói, ta để Nhị Hắc cha cho ta đến, nhị hắc tại Lý A Di nhà dội mấy cái thùng đại phân, Lý A Di thì toàn bộ bằng giao, Nô Dụng cho nàng 500 ngàn, để cho nàng đem ngươi cho đuổi đi ra. Gia hỏa này, thật đúng là âm hiểm đây. Sở Ly náo tử hoảng hốt, thấy hoa mắt, thân thể mềm mại đổ vào Từ Giáp trong ngực. Tiểu Ly. Từ Giáp ôm Sở cách thân thể, đem nàng đặt ở chân trên giường, bắt lấy nàng tay nhỏ nhào nặn lòng bàn tay, một cô mát lạnh đạo khí tràn vào. Sở Ly từ từ mở mắt, nhìn lấy Từ Giáp, đột nhiên một chút nhào tới, ôm Từ Giáp bả vai gào khóc. Từ Giáp cảm nhận được Sở Ly trước ngực dãy núi chập trùng, trong lòng ngứa, nhịn không được hỏi, có 36 giây à? Ngươi thế nào như thế hư? Sở Ly ngượng ngùng đẩy ra Từ Giáp, khuôn mặt hồng hồng, nước mắt ngượng ngùng, giống như là một đóa trong mưa hoa sen, tràn ngập nhu yêu vẻ đẹp. Từ Giáp vì nàng lau nước mắt, có cái gì khóc ca? Ta trừ khóc, còn có thể làm gì sao? Sở Ly cắn chặt phấn môi, Nô Dụng thật đúng là đủ hung ác, không có một chút sư môn thiện tâm. Diệu thủ đường đã chán nản đến nước này, hắn thế mà còn trăm phương ngàn kế dở cho xấu, nếu là nhà thật bị thu hồi đi, diệu thủ đường từ đó thì tán. Từ Giáp an ủi Sở Ly, không có như vậy nghiêm trọng, lại tìm nhà chứ sao. Sở Ly lắc đầu, ngươi không hiểu, phù hợp phòng nguyên ở đâu là nhất thời nửa khắc có thể tìm được, hơn nữa còn có rất nhiều thủ tục cần phải giải quyết, nghiêm trọng nhất là, ta nếu là dọn đi, những bệnh nhân kia ở đâu tìm diệu thủ đường đi. Diệu thủ đường đem đến địa phương mới, nhân khí không mạnh, thế nào nuôi sống thầy thuốc. Nô Dụng tên vương bắt đản này, là muốn ép chết ta à? Từ Giáp cười nói, không có việc gì, có ta đây, nhà sự tình ta giúp ngươi giải quyết, nhiều nhất 3 ngày là được rồi. Ngươi thì thổi a. Sở Ly phát tiết một trận, một tay lấy Từ Giáp đẩy ra, rõ ràng lưu loát xuống giường, không được, ta không thể nhục chí, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, ta cái này đi tìm nhà, cái này diệu thủ đường ta nhất định muốn chống đỡ tiếp. Còn không đợi nói xong, vội vã đi ra ngoài. Từ Giáp nhìn qua Sở Ly bóng lưng, phiền muộn thẳng lắc đầu, cô nàng này thật là một cái lao lực mệnh, thế mà không tin ta lời nói. Từ Giáp buồn bực ngán ngẩm, trở lại Sở Ly trong nhà xem TV. Hơn 5 giờ chiều, Sở Ly cùng Sở Mộng cùng nhau về nhà. Sở Ly con mắt đỏ ngầu, thăm thẳm trắng Từ Giáp liếc một chút, xoay người đi nhà bếp nấu cơm đi. Sở Mộng ngồi tại Từ Giáp bên người, hướng hắn dí dỏm nhăn mặt, nói, ngươi có phải hay không khi dễ tỷ ta? Từ Giáp cười, ta cũng không có khi dễ tỷ ngươi. Sở Mộng môi đỏ nhếch lên, còn dám ngụy biện. Không phải vậy tỷ ta tại sao rất lợi hại không vui, con mắt đỏ ngầu chừng ngươi, như cái thâm khuê oán phụ giống như. Nói đi, ngươi có phải hay không sắc tâm nổi lên, đối với ta tỷ động thủ động cước, thậm chí cường bạo chưa thỏa mãn. Từ Giáp cười tệ hơn, ta muốn thật đối tỷ ngươi động thủ động cước, có cường bạo chưa thỏa mãn khả năng sao? Nói cũng đúng vậy à, các ngươi tình chàng ý thiếp, tỷ ta khẳng định sẽ ngoan ngoãn phối hợp ngươi, thế nào hội không muốn chứ? Sở Mộng đồng nôn vô kỵ, nói một mình. Tiểu Mộng, ngươi lại nói bậy, ta dùng sổ phi chắn ngươi miệng. Trong phòng bếp truyền đến Sở Ly tiếng giống. Cắt. Sở Mộng che miệng đi ha ha cười, hướng Từ Giáp bên thai thổi hơi, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ ngươi thông đồng muội tử, bị tỷ ta phát hiện? Ai, ngươi cũng quá không cẩn thận, lần sau thông đồng muội tử thời điểm, nhất định muốn bí ẩn một số. Nóa. Cô gái nhỏ này, càng nói càng hăng hái. Từ Giáp lười nhác cùng Sở Mộng vô ích, hướng nàng xem thường giơ ngón tay giữa lên. Thì phu, ngươi hướng ta dựng thẳng ngón giữa. Ngươi quá xấu. Sở Mộng đại hống đại khiếu, chị gái, tỷ phu khi dễ ta, đối với ta dựng thẳng ngón giữa đâu, hắn đây là muốn chơi ta ý tứ. Từ Giáp nghẹn đến kém chút lên không nổi khí, ta không phải ý tứ này. Vâng, ngươi chính là, không phải vậy ngươi hướng ta dựng thẳng ngón giữa làm gì sao? Tỷ phu, nhìn không ra, ngươi là gan không nhỏ, an ta chị gái, còn muốn xuống tay với gì nhỏ? Ha ha, ngươi quả nhiên là lòng lang dạ thú đây. Sở Mộng bóp lấy eo, miệng nhỏ ba, không ngừng cở trách Từ Giáp. Từ Giáp thật tình bị nghẹn đến, không nói một lời xem TV. Giang giác. Đồng nhiên, truyền hình không có chút nào trưng điểm báo, thế mà quan. Sở Mộng đại hống đại khiếu, tỷ phu, ngươi thế nào đem truyền hình quan? Ta đang xem ủn tra màn đâu, ngươi nhanh mở ra, ta muốn nhìn. Từ Giáp ánh mắt thâm thúy, ngồi ở chỗ đó, không núp đích. Sở Mộng nắm lên điều khiển từ xa mở ra truyền hình. Truyền hình vừa mở ra, thì đóng lại, vừa mở ra, thì đóng lại. Truyền hình hư sao? Sở Mộng khí đem điều khiển từ xa ngã trên bàn, đi nhà vệ sinh thanh lý đi. Từ Giáp ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm truyền hình nhìn, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cuối cùng đến, âm lão thổ quả nhiên là dưỡng tiểu quỷ, ha ha, tiểu quỷ này thế mà còn cố lộng huyền hư, cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Chương 210, tiểu quỷ khôi hài. Ban ngày theo âm Đức Phúc nói qua sau khi, Từ Giáp thì đoán được âm lao đầu hội xuống tay với hắn. Nhưng không nghĩ tới là, Âm lão đầu là người nóng tính, thế mà lại lựa chọn tại đêm nay ra tay. Hừ, cũng quá nóng nội a. Từ Giáp khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tuy nhiên hắn tuyệt không sợ hãi, thậm chí có một loại vui đùa tâm tư ở chính giữa, nhưng là đợi chút nữa động khí tay đến, làm trướng khí mù mịt, nhất định sẽ làm cho Sở Ly cùng Sở Ngộng cảm thấy sợ hãi. Dù sao, âm dương không cùng đường, đối với đến từ địa phủ quỷ vật, sẽ để cho Sở Ly cùng Sở Ngộng thiên sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Phải nghĩ cái biện pháp đem Sở Ly cùng Sở Ngộng chi đi mới được. Từ Giáp linh cơ nhất động, lập tức có chủ ý. Hắn giả vờ giả vịt gọi điện thoại, há, ngươi là nơi nào bệnh nhân A? Bệnh tim sao? Cái gì? Muốn tới chúng ta Diệu Thủ Đường chẩn bệnh? Không được, chúng ta Diệu Thủ Đường đã đóng cửa. Cái gì? Ngươi là mộ danh mà đến? Vậy cũng không được, mộ danh mà đến chúng ta cũng không cho ngươi xem, chúng ta tăng ca. Từ Giáp, không cho phép cự tuyệt bệnh nhân, thầy thuốc nhân tâm là Diệu Thủ Đường tôn chỉ, người ta trở lấy cứu mạng đây. Ngươi nói với bệnh nhân, ta lập tức chạy tới Diệu Thủ Đường. Nửa giờ liền đến. Sở Ly mang mang tươi sống đem đồ ăn bưng lên, liền nghe đến Từ Giáp tại cự tuyệt bệnh nhân, khẩu khí còn như vậy cứng nhắc, lập tức liền gấp, cũng không lo được ăn cơm, mặc xong quần áo, lập tức liền muốn đuổi hướng phòng khám bệnh. Từ Giáp trong lòng vụng trộm vui, một chiêu này thật đúng là dùng tốt. Sở Ngộng đầu ngón tay đâm đâm Từ Giáp, tỷ phu, đã khuya, ngươi không đổi lấy ta tỷ tỷ đi phòng khám bệnh. Gặp được bại hoại làm sao đây? Từ Giáp trong lòng cười trộm, bại hoại đang ở nhà bên trong cất giấu đây. Hắn vô vô cái bụng, ta đói đây, ăn no mới có thể bồi tỷ tỷ ngươi đi, để tỷ tỷ ngươi chờ một lát. Sở Ly thở phì phì dậm chân, ta chờ được, bệnh nhân đợi không được. Nói xong cũng đi. Từ Giáp ép buộc Sở Ngộng, ngươi đi bảo hộ tỷ tỷ a, ngươi không phải học qua tê côn đô sao? Thế nào? Không dám đi. Ai nói ta không dám? Sở Ngộng nắm lấy một thanh cây kéo, hướng về phía Từ Giáp đung quần vừa đi vừa về khoa tay, đôi mắt đẹp đẹp mắt híp, từ ta bảo vệ tỷ tỷ. Tên hôn đản nào dám cướp xác, ta thì cái kia một đống đồ, vật cho cắt xuống cho ăn. Từ Giáp nhìn lấy bắp đùi cây kéo, doa đến cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhấc tay, khác hướng về phía ta khoa tay à, ta lại không cướp xác. Sở Ngộng cười to, ha ha, sợ hãi à. Sở Ly gấp vội vàng nắm được Sở Ngộng tay, cũng đừng lung tung khoa tay, khác làm bị thương người ta. Sở Ngộng hì hì cười xấu xa, chị gái, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cắt bỏ tỷ phu vật kia. Ta kiếm tỷ tỷ nào có hạnh phúc. Chu. Tiễn đủ ạ toại nha đầu chết tiệt kia, đừng dài dòng. Sở Ly đỏ bừng cả khuôn mặt, khoét Từ Giáp liếc một chút, mắng một tiếng đồ lười, lôi kéo Sở Ngộng cùng rời đi. Đóng cửa lại trong tích tắc, Từ Giáp lúc này mới buông lỏng một hơi, cái này hai tỷ muội cuối cùng đi, hiện tại nhưng có chơi vui. Từ Giáp khoanh tay, bình chân như vại ngồi trên bàn, ăn món ngon, thưởng thức mỹ tiểu. Chẳng. Đèn chớp lên một cái, không có chút nào trưng điểm báo nát. Hào hào hào. Cửa sổ tuy nhiên đang đóng, nhưng lại đại phong nổi lên bốn phía, đem trên mặt bàn bát đũa thổi rơi, chén bàn bừa bộn. Từ Giáp y nguyên bình chân như vại dùng nữa. Ô ô hắc hắc. Trong tivi truyền ra một trận quỷ dị gọi tiếng, đóng lại truyền hình bỗng nhiên bạch quang lóe lên, ngay sau đó trở tối, một cái tóc thai bù xù, che khuất mặt ra hỏa theo trong tivi leo ra, đầu lưỡi tinh hồng, chừng dài hai thước, túi trên mặt đất. Cái này quái đồ, vật một bên theo trong tivi leo ra, một bên quỷ tê. Ta là Bạch Vô Thường, hôm nay ngươi tử kỳ đến, ta chuyên tới để lấy mạng. Ô ô. Nương theo lấy trận trận âm phong, nghe phá lệ khủng bố. Ta dựa vào. Thật đúng là theo truyền hình leo ra. Lại nói, ngươi rõ ràng thì là tiểu quỷ một cái, trang cái gì Bạch Vô Thường. Kéo đại kỳ xé ra hổ, tiểu quỷ này quy không thấp. Gia hỏa này nhất định là nhìn qua Nhật Bản phim kinh dị bên trong xạ đạ cổ. Xạ đạ cổ cũng là theo trong TV leo ra. Từ Giáp nhìn thấy buồn cười. Trang làm như không thấy được nó, còn tại phối hợp dùng nữa, trong tay nắm một cái chai rượu. Một cỗ đạo khí quán chú bình rượu, cổ tay rung lên, chai rượu chạy truyền hình thì bay ra ngoài. Tiểu quỷ chính đang ra sức biểu diễn, học xạ đạ cổ theo trong TV một chút xíu leo ra, còn phát ra làm người ta sợ hãi quỷ tê, muốn đem Từ Giáp dọa đến gần chết, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, xong trở về hướng âm lão đầu giao nộp. Nhưng chỗ nào nghĩ đến người ta căn bản cũng không có nhìn thấy nó, ngược lại một cái chai rượu vung tới. Hừ. Ta là tiểu quỷ A, chai rượu căn bản đánh không đến ta. Tiểu quỷ đang đắc ý, nhưng chai rượu lập tức liền đem nón nện ngao ngao trực hiếu, nện vào truyền hình, hồn đều kém chút bay. Đau nhức, đau quá. Tiểu quỷ dọa đến run lẩy bẩy, thế nào chuyện? Tiểu tử này là cái gì đường đi? Tuy tiện ném ra cái chai rượu thế mà đập chúng sao? Đó căn bản không khoa học. Ngẫu nhiên, nhất định là ngẫu nhiên. Tiểu quỷ nhìn lấy Từ Giáp nhìn trần nhà, mang theo quỷ tê, một đầu đâm vào đèn bên trong. Lại tóc thai bù xù, theo đèn bên trong leo ra, dương nanh múa vướt quỷ kêu, ta là Bạch Vô Thường, hôm nay ngươi tử kỳ đến, ta đến lấy mạng. Từ Giáp vừa vặn cúi đầu, lại không thấy được, một bát nước rội về trên trần nhà đèn chiếu sáng. Ngao ô đau nhức. Tiểu quỷ vốn cho rằng cũng là phổ thông một chén nước, căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng nước rội tới trong nháy mắt, thân thể nó phát run, hồn phách đều muốn tản mất, đau nhức đại hống đại khiếu, một đầu ngã trên mặt đất, tê tâm liệt phế đánh lan. Không đúng, cao thủ, gặp được cao thủ, bản tiểu quỷ không thể chơi vào, vẫn là chạy trốn thì tốt hơn. Tiểu quỷ là cái thông minh ra hỏa, nhìn tình huống không đúng, hóa thành một sợi âm phong, chạy cửa phòng, xoay người bỏ chạy. Từ Giáp Mạn bất khinh tâm, lăng không viết một cái trận chữ, hóa thành một đạo kim quang, đánh vào trên cửa phòng. Trận, cựu tự chân ngôn một trong, ý là tường đồng vách sát, thần quỷ khó nhập. Cái này thủ quyết vừa ra, cả phòng đều bị phong kín, cùng loại một cái tiểu thế giới, cùng bên ngoài toàn bộ ngăn cách. Ầm. Tiểu quỷ đụng đầu vào trên cửa phòng, giống như là lao vào chỗ chết, đụng choáng váng, đau nhức lại là hô to một trận. Hoàng bét, cửa phòng ra không được, chạy cửa sổ chạy. Ầm. Tiểu quỷ lại đụng vào tấm sắt, đau nhức ngao ngao trực hiếu. Không được, vẫn là ra không được, ta đào đất cũng có thể a. Tiểu quỷ hóa thành một trận gió, chui hướng sàn nhà. Ầm. Tiểu quỷ lại bị bắn lên đến, sàn nhà cũng đụng bất động. Xong. Cái này chơi xong. Tiểu quỷ gần như với tuyệt vọng, lúc này gặp được cao nhân, lên trời không đường, nhập địa vô môn, có thể làm sao đây? Nó núp ở góc tường, quay người nhìn lấy chuyên tâm ăn uống Từ Giáp, cắn răng một cái, bản tiểu quỷ muốn hay không cùng hắn liều. Không được, cái này là cao thủ. Tại người ta trước mặt, ta tính toán cái chim A. Lại nói, ta còn muốn lấy đầu thai đâu, không thể giết chóc là đại tội, tiến địa phủ chịu lấy phạt, ta thế nhưng là có văn hóa quỷ thư sinh. Tiểu quỷ thực sự nấu không xuống, cuối cùng chỉnh lý tóc, lộ ra văn nhã bộ mặt thật sự, còn mặc lấy một thân thanh triều quan phủ, mang theo quan mạo, thành thành thật thật đứng tại Từ Giáp trước mặt, hướng Từ Giáp thở dài, nho nhã lễ độ nói, tại hạ bái kiến tiên sinh, có nhiều mạo phạm, vạn mong chớ trách. Chương 211, Phạm Tiến. Từ Giáp đặt chén rượu xuống, cười hì hì nhìn lên trước mặt cái này vẻ nho nhã tiểu quỷ, thế nào? Không trang Bạch Vô Thường. Tiểu quỷ gấp vội khoát tay, không trang, không trang. Từ Giáp vô bàn một cái này mới đúng mà, rõ ràng cũng là một cái tiểu quỷ, trang cái gì Bạch Vô Thường. Lại nói, ngươi trang người nào không tốt, còn trang Bạch Vô Thường, không biết Bạch Vô Thường bị ta đánh qua cái mông, thấy một lần ta thì dọa đến kẻ ra quần sao. A, tiểu quỷ dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kẻ trước mắt này cũng quá lợi hại a, liên Bạch Vô Thường đều đánh cho kẻ ra quần. Vậy ta tính là cái gì chứ a? Người ta động một ngón tay liền có thể bóp chết ta. May mắn ta vừa rồi không có động thủ, không phải vậy này lại đã hồn phi phách tán. Nhưng nghĩ lại, gia hỏa này có thể hay không đang nói phách ta. Từ Giáp nhìn lấy quỷ thư sinh âm tình bất định mặt, một câu chọc thủng tâm hắn nghĩ, ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi. Hắn lật tay một cái, bát quái luyện đan lô trống rông xuất hiện. Lò luyện đan điên cuồng xoay tròn, liệt hỏa liệu nguyên. A, quỷ thư sinh dọa đến vội vàng lùi lại, che mắt, tin, cao nhân, đại sư, tiên sinh, mời thu hồi pháp khí. Ta muốn bị nung cháy. Ha ha, ngươi bây giờ tin. Từ Giáp chỉ lò luyện đan cười ha ha, ngươi nói, ta có cái đồ chơi này, đánh Bạch Vô Thường cái mông, có vấn đề sao? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Ta là đang khoác lác sao? Không, tuyệt đối không có. Quỷ thư sinh vừa nhìn thấy trong lò chi hỏa, khó chịu cùng cực, bộ mặt, không dám mở to mắt, loại này ma chơi, vài phút có thể đem nó luyện thành một viên thuốc. Từ Giáp thu hồi pháp khí, tiếp tục uống rượu. Coi như số ngươi gặp may, càng may mắn ngươi tâm địa lương thiện, chỉ là làm ta sợ, không có giết tâm tư ta. Không phải vậy, ngươi bây giờ khẳng định trở thành một viên thuốc. Ha ha, gặp gỡ ta, ngươi cảm thấy vận khí có phải hay không rất tốt? Rất tốt, rất tốt, đa tạ tiên sinh nhân không giết. Quỷ thư sinh vội vội vàng vàng cho Từ Giáp thở dài, tiên sinh cao đức, tài đức vẹn toàn, học sinh ghi nhớ trong lòng, cả đời không dám quên, ta nguyện lấy một sông xuân thủy, đổi ngài. Từ Giáp nhíu nhíu mày. Thiếu cho ta khoe chữ tử, ta nghe không quen. Quỷ thư sinh dọa đến khẽ run rẩy, gấp vội vàng gật đầu, đại ca, là ta có mắt như mù, ta sai, ta phục ngươi. Dạng này nghe cũng không tệ lắm. Từ Giáp thượng hạ quét quỷ thư sinh vài lần, hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Là cái thư sinh. Bắt cổ học không tệ a. Quỷ thư sinh gật gật đầu, ta là Khang Hy tiền kỳ cử nhân, lặng lẽ nói một tiếng, ta chính là Phạm Tiến. A. Từ Giáp giật nảy cả mình. Ngươi chính là cái kia trúng cử sau khi, cái kia điên điên khủng khủng Phạm Tiến A. Phạm Tiến lắc đầu, hổ thẹn, hổ thẹn. Đều do hậu thế, ta nào có như vậy không chịu nổi. Không phải liền là điên qua một lần à, không tính toán gì hết, không tính toán gì hết. Từ Giáp hắn càng cảm thấy hứng thú, ta nói Phạm Tiến, ngươi cũng có hơn mấy trăm tuổi đi, nói một chút, ngươi cuối cùng nhất làm đến cái gì quan viên à? Chi huyện, chi phủ vẫn là tuần phủ. Phạm Tiến vô cùng đắc ý, ta làm đến chi phủ đâu, đây chính là tứ phẩm đại quan thả đến bây giờ, cũng là thị ủy bí thư. Không tệ, không tệ. Từ Giáp vỗ tay gọi tốt, nhưng lại lời nói xoay chuyển, cái kia hẳn là phong quang vô hạn chết đi à, thế nào chán nản thành bộ dạng này. Mấy trăm năm, cũng không có đi đầu thai. Quỷ thư sinh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ta tấn thăng làm chi phủ sau khi, cao hứng nhậm chức ngày đầu tiên, ta bị đồng liêu quá chén, cùng nhau đi tới hoa lâu du ngoạn, cùng hoa lâu hành thủ trong thuyền đối thơ, không nghĩ tới trượt chân rơi xuống nước, từ đó, cùng người nhà âm dương tương cách. Ai, suy nghĩ tỉ mỉ lượng, chuyện cũ không dám nhớ lại, tháng mông lung, sầu đứt ruột. Từ Giáp trừng hai mắt, thiếu cho ta khoe chữ tử. Đúng, đúng. Quỷ thư sinh vội vàng im ngay, hối hận, ta con mẹ nó lao hối hận. Từ Giáp đem rượu bưng đến quỷ thư sinh trước mặt, đến, ngồi xuống, ta mời ngươi uống rượu. Thật. Phạm Tiến vô cùng vui sướng, nhìn lấy rượu kia, nhưng lại rất thất vọng, đại ca, rượu này là người uống, ta uống không. Từ Giáp một cỗ ma chơi tràn vào trong rượu, hướng Phạm Tiến mỉm cười, hiện tại có thể uống. Đa tạ đại ca, ta hơn mấy trăm năm không uống rượu, lần này ta muốn giải thèm một chút. Phạm Tiến bưng chén rượu lên uống thả cửa. Từ Giáp gật gật đầu, ngươi tiểu lượng không tệ. Phạm Tiến kiêu ngạo nói, đó là nhất định phải, không có chút rượu lượng thì có thể chi phủ sao. Phạm Tiến uống rượu, lời nói cũng bắt đầu nhiều, đại ca, hôm nay gặp gỡ ngươi, thật sự là ta phúc khí, thèm chết ta, ngươi mời ta uống rượu, ta rất cao hứng. Ta biết, dựa theo quy củ, đây là chặt đầu tiểu, uống sau khi liền phải chết. Bất quá, coi như uống rượu sau khi ngươi đem ta giết, ta cũng cảm tạ ngươi. Ta giết ngươi làm gì sao? Từ Giáp phi thường kinh ngạc. Mời ta uống rượu, còn không giết ta. Phạm Tiến vô cùng kinh ngạc, ta thế nhưng là tới dọa đại ca ngươi, ngươi không giết ta, thế nào như vậy hảo tâm? Từ Giáp nói, tâm tư ta thế nhưng là thật to hư, ta không giết ngươi, là bởi vì muốn ngươi giúp ta làm việc. Phạm Tiến khó khăn vô cùng, cái gì sự tình? Ta không thể cho đại ca làm việc, chủ nhân có thể khống chế ta hết thảy. Ta muốn làm cũng không dám. Từ Giáp bật cười, chủ nhân là ai? Âm lão đầu sao? Phạm Tiến gật gật đầu. Từ Giáp hỏi lại, âm lão đầu nếu là ngươi chủ nhân, tại sao không mời ngươi uống rượu? Ô ô, hổ thẹn a. Phạm Tiến hoa hoa khóc lớn, âm lão đầu tính khí không tốt, không có việc gì thì đánh ta một chầu, thế nào khả năng mời ta uống rượu đây? Từ Giáp hừ một tiếng, vậy ngươi trả lại cho hắn làm thuê. Ngươi ngốc a. Phạm Tiến than thở, không cho hắn làm thuê không được a, ta hồn bài trong tay hắn, lại đánh không lại hắn, đành phải nhận thua. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, quỷ ở dưới mái hiên, cũng phải quỷ. Hồn bài, tương đương với quỷ chứng minh nhân dân. Không có hồn bài, địa phủ là tuyệt đối không thu, muốn đầu thai tuyệt không có khả năng. Từ Giáp cười, ngươi đánh không lại âm lão đầu. Phạm Tiến nhỏ giọng nói, âm lão đầu gặp qua âm, có thể khống chế quỷ. Đây chính là bọn họ âm gia tổ truyền bí thuật. Tổ truyền? Nghe có chút lợi hại a. Từ Giáp rất ngạc nhiên. Phạm Tiến ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cẩn thận tính toán ra, ta hầu hạ lao âm gia mấy trăm năm, ta rơi xuống nước sau khi, liền bị âm gia tổ cái trước qua âm cao thủ bắt lấy, ta hồn bài bị hắn giấu đi, còn cần đánh hồn roi đem ta đánh đến chết đi sống lại. Ta không có cách, đành phải đem thất phách bên trong trừ bế gửi ở âm gia lão tổ trong tay. Từ đó, ta liền phải nghe người ta phân công. Muốn ta Phạm Tiến, là cao quý chi phủ, chết lại không được siêu sinh, thật sự là phiền muộn a, người ta để cho ta hướng đông, ta liền hướng đông, để cho ta đánh chó, ta không dám đuổi gà, để cho ta giết người, ta không dám. Từ Giáp mới vừa rồi còn cười, đông nhiên vô bàn một cái, lôi đình gầm lên giận dữ, nói, ngươi giết qua người không có. Phạm Tiến dọa đến bắp chân rút gần, không, tuyệt đối không có a, ta biết một khi giết người, đời này không có cơ hội đầu thai, cho nên xưa nay không dám hạ tử thủ. Tỷ như, lần này âm lão đầu là để cho ta giết đại ca ngươi, mà ta chỉ là muốn hủ dọa ngươi. Từ Giáp cười ha ha, tốt, đã ngươi chưa từng giết người, vậy liền dễ làm. Chương 212, thu người hầu. Phạm Tiến sững sờ một chút, chưa từng giết người có cái gì tốt. Thân là một tên u hồn tiểu quỷ, chưa từng giết người không phải một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình sao. Từ Giáp cười, xác thực đầy đủ mất mặt, nhưng chỉ cần ngươi chưa từng giết người, liền không có vết bẩn, tìm tới hồn bài, thì có cơ hội xuống địa ngục. Phạm Tiến thở dài, đáng tiếc, ta hồn bài khống chế tại âm lão đầu trong tay. Ta nhìn chưa hẳn. Từ Giáp lắc đầu. Phạm Tiến truy vấn, đại ca lời ấy sao giảng? Từ Giáp hỏi, cái này mấy trăm năm qua, ngươi xem qua ngươi hồn bài sao? Phạm Tiến nói, không có. Từ Giáp nói, cái kia hồn bài liền có khả năng ném trong nước. Âm gia khống chế ngươi thời điểm, thì không có đạt được ngươi hồn bài, nhưng không sẽ cùng ngươi nói, cũng là dùng hồn bài đến kiểm chế ngươi. Phạm Tiến giật mình, nếu thật là dạng này, vậy ta liền không có nha tiến nhập địa ngục hy vọng. Từ Giáp nói, đừng nội, ta thay ngươi tra một chút hồn bài thông tin. Hắn xuất ra siêu tinh bản, hướng Phạm Tiến nhoáng một cái. Một vệt kim quang chợt hiện. Phạm Tiến bị kim quang đâm quát to một tiếng, co quắp tại góc tường, sợ, đây là cái gì đồ, vật, quá lợi hại, ta kém chút bị điện giật chết. Từ Giáp đắc ý nói, đây là thiên hạ chí bảo, siêu la chúng sinh thông tin, lục soát tam giới, tìm thập phương. Đừng nói là ngươi, cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế thông tin đều có thể lục soát. Phạm Tiến không ngừng hâm mộ, thật sự là bảo bối tốt. Đại ca, ngươi có lai lịch lớn đây. Đó là, Từ Giáp nói chuyện với người rất lợi hại tốn sức, nhưng cùng Phạm Tiến tên tiểu quỷ này nói chuyện phiếm, lại có chút đắc ý. Dù sao, Phạm Tiến chi thức lượng ở nơi đó bảy biển đây. Người ta thế nhưng là cử nhân nói. Tạch tạch tạch. Siêu tinh bàn không ngừng chuyển động, cuối cùng nhất, dừng lại tại 180 độ. Không vong chi địa. Từ Giáp thở dài một hơi, ấm lão đầu một mực đang lừa ngươi, ngươi hồn bài đã tan rã. Tam rơi chúng sinh, lại không ngươi thông tin, ngươi thật thành cô hồn dã quỷ. Cái gì? Phạm Tiến nghe xong, chán nản ngồi dưới đất, gào khóc, quên ta làm quỷ mấy trăm năm, kết quả là lại là công dã tràng. Ngọc Hoàng Đại Đế à, ngươi đến cùng có hay không lương tâm à, ta chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi như thế đối với ta. Từ Giáp khinh thường nhíu môi, bà mẹ ngươi chứ gấu à, Ngọc Hoàng Đại Đế nếu là có lương tâm, lão tử đến nỗi rơi xuống trần thế, lão nhân này mới không phải thứ gì đây. Phạm Tiến khóc thương tâm, tính toán, đầu thai vô vọng, ta vẫn là tự sát tính toán, làm lấy cô hồn dã quỷ, mỗi ngày còn bị âm lao đầu đánh, sống được cái gì kỉnh. Chết tính toán. Nói xong, Phạm Tiến liền muốn tan hết hồn phách. Chậm đã. Từ Giáp vội vàng ngăn cản Phạm Tiến. Phạm Tiến nói, tuyệt đối đừng ngăn cản ta thật tình không muốn làm quỷ. Từ Giáp nói, ngươi đừng nản chí, liền xem như không có hồn bài, cũng có cơ hội hạ địa phủ đầu thai a. Phạm Tiến sững sờ, cái này cũng được. Từ Giáp nháy mắt mấy cái, chỗ nào không có quy tắc ngầm. Địa phủ cũng có. Phạm Tiến cười to, theo sau có thở dài, thế nhưng là, ta tại địa phủ bên trong căn bản không có quan hệ. Từ Giáp một vỗ ngực, ngươi tại địa ngục không quan hệ, nhưng là ta có quan hệ à, hơn nữa còn rất cứng. Ta tìm xem người, cũng có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Thật. Phạm Tiến nghe xong, rất là mừng rỡ, đại ca, ngươi thật có thể làm được. Ngươi cũng không nên gạt ta. Từ Giáp trừng hai mắt, ta mặc dù tốt gạt người, nhưng xưa nay không lừa gạt quỷ. Phạm Tiến lịnh mặt cười, đại ca, ngươi muốn đi người nào phương pháp? Từ Giáp nói, Bạch Vô Thường có được hay không làm? Hắn trước kia thế nhưng là bị ta đánh cho tè ra quần, gặp ta, tựa như chuột thấy mèo, ngoan cực kỳ. Vậy quá tốt. Phạm Tiến cao hứng nhảy dựng lên, có hắn hỗ trợ, nhất định được. Đại ca, vậy phiền phức ngươi giúp ta đi quan hệ đi. Từ Giáp lắc đầu. Phạm Tiến nói, đại ca, ngươi không phải là muốn chỗ tốt ta. Ta thực cũng là cái quỷ nghèo, túi so mặt đều sạch sẽ. Nóa. Người nào quản ngươi muốn chỗ tốt? Từ Giáp nói, ngươi làm mấy trăm năm cô hồn dã quỷ, hồn khí hư yếu, thế nào xuống địa ngục, chỉ sợ đi đến một nửa, liền phải hồn phi phách tán. Phạm Tiến nói, cái kia làm sao đây? Từ Giáp ngẫm lại, như vậy đi, ngươi khác đi theo âm lão đầu, cái kia là ngược đãi ngươi, ngươi theo ta đi, ta giúp ngươi điều trị một chút hồn phách, chữa trị khỏi, cho ngươi thêm xuống đất phủ. Vậy quá tốt. Phạm Tiến cao hứng một chút, theo sau lại buồn bực, chỉ sợ không được a, ta ngày sinh tháng đẻ. Còn có cái kia thứ tư phách, trừ huế, khống chế tại âm lao đầu trong tay. Hắn một phát giận, sẽ dùng đánh hồn quất ta, dùng không 10 lần, ta thì ngỏm cụ tỏi. Từ Giáp khinh thường cười một tiếng, chỉ là đánh hồn roi, tính là cái gì chứ a? Đại ca, ngươi có đối phó đánh hồn roi biện pháp? Phạm Tiến trông mòn con mắt. Từ Giáp nói, chỉ cần một sợi quỷ hỏa, liền có thể đốt âm lao đầu đánh hồn roi. Phạm Tiến cười to, đúng thế, đại ca có quỷ hỏa, vừa vặn khắc chế quá âm chi thuật. Âm lão thổ gặp gỡ đại ca ngài, thật sự là gặp được khắc tinh. Từ Giáp hướng Phạm Tiến vây tay, ra sao? Sau này theo ta lăn lộn đi, cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng, tới lui tự do, cơ hội lời hữu ích, ta còn có thể cho ngươi tìm nữ quỷ làm bạn, nhiếp tiểu thiến ra sao? Phạm Tiến thèm chảy nước miếng, đại ca, ngươi như thế nói chuyện, ta đều không muốn xuống đất phủ, có thể có nhiếp tiểu thiến làm bạn, ta làm cả một đời cô hồn dã quỷ đều được. Thôi đi, thì chút tiền đồ này. Từ Giáp cười, yên tâm. Chờ ngươi hồn phách dưỡng tốt, ta sẽ cho ngươi đi quan hệ xuống đất phủ, trong khoảng thời gian này, ta cũng tốt để bạt một chút đạo pháp. Phạm Tiến dùng sức chút gật đầu, gặp gỡ đại ca, chính là ta lần thứ hai sinh mệnh bắt đầu. Dám vì đại ca tính danh. Từ Giáp. Nguyên lai đại ca cũng là Từ Giáp. Thái thượng lão quân luyện đan đồng tử. Phạm Tiến thượng hạ nhìn lấy Từ Giáp, ta nghe nói qua ngươi sự tình tích. Từ Giáp nói, ngươi thế mà biết thân phận ta. Phạm Tiến gật gật đầu, bạch cốt trí dị bên trong ghi chép qua, nhưng sách này cực ít người có thể xem tiếp đi, ta là con một sách, vừa vặn qua. Từ Giáp cười, không hổ là cử nhân, quả nhiên là học phú ngũ sa. Đã ngươi biết thân phận ta, liền nên càng thêm tin tưởng ta a. Nói cho ngươi, thái thượng lão quân thế nhưng là ta hậu thuẫn, căn cơ tương đương cứng rắn. Phạm Tiến vui vào đầu bức hai, từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta là chủ nhân, ta liền nghe ngài chỉ huy. Rất tốt. Từ Giáp nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thu phục Phạm Tiến, Từ Giáp cao hứng phi thường. Người ta thế nhưng là cử nhân xuất thân a. Sau này để Phạm Tiến giám định một số cổ thư tranh chữ, hoặc là ngâm thơ làm phú, phổ một bài từ khúc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phạm Tiến cũng thật cao hứng. Làm cô hồn dã quỷ mấy trăm năm, ngày ngày bị âm gia khi dễ, hôm nay cuối cùng ôm vào chân to. Ha ha, sau này rốt cuộc không cần qua bị ngược đãi thống khổ sinh hoạt. Mà lại, người ta Từ Giáp thế nhưng là thái thượng lão quân trước mặt hồng nhân. Theo Từ Giáp lan lộn, không chừng sau này có cơ hội làm cái thần tiên cái gì. Sảng khoái hơn a. Phạm Tiến nghĩ tới chỗ đắc ý, hưng phấn mặt mày hớn hở, hướng Từ Giáp thúc giục, chủ nhân, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi bây giờ cho ta hạ nhiệm vụ đi. Chương 213, ba người đại loạn đấu. Từ Giáp làm xấu cười, ta là ngươi chủ nhân, muốn làm chuyện thứ nhất, tự nhiên là muốn cho ngươi báo thù rửa hận, đoạt lại ngươi thứ tư phách, trừ huế, lại muốn về ngươi ngày sinh tháng đẻ. Phạm Tiến cảm động muốn khóc, chủ nhân, ngươi đối với ta quá tốt. Chút lòng thành. Từ Giáp đầu ngón tay lăng không gạch một cái, một sợi quỷ hỏa ngưng tụ. Bóp ra một trương giấy vàng, đem một sợi quỷ hỏa giấu ở giấy vàng bên trong, đưa cho Phạm Tiến, cầm, dùng cái này phá mất đánh hồn roi, dễ như trở bàn tay. Phạm Tiến tiếp nhận giấy vàng, vui mừng quá đỗi, ha ha, âm lao đầu, nhìn ta thế nào sửa chữa ngươi. Lao tử bị ngươi ngày ngày đánh chửi, nhẫn thật lâu, hôm nay cuối cùng có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Từ Giáp nói, nhớ kỹ, khắc xảy ra án mạng, lấy ngươi bây giờ suy yếu hồn phách, còn không chịu đựng nổi như vậy đại nghiệt chướng, có chừng có mực. Yên tâm đi, chủ nhân, ta có chừng mực. Phạm Tiến đem giấy vàng giấu đi, chủ nhân, còn có hắn phân phó sao? Từ Giáp nói, cùng âm lao đầu nói, muốn mạng sống, để hắn theo ta đi nói làm, ta ngày mai sẽ đi tìm hắn. Tốt, ngươi đi đi, ta mệt mỏi, ngủ trước. Tốt, chủ nhân. Phạm Tiến đáp ứng một tiếng, lấy được cất giấu quỷ hỏa giấy vàng, trong nháy mắt không còn hình bóng. Từ Giáp tiến phòng ngủ, chỉ chốc lát, thì treo lên khó khẻ. Không có qua 10 phút đồng hồ, Sở Ly cùng Sở Mộng thở phì phì về nhà. Sở Ly bóp lấy eo, thở phì phì kêu to, thối Từ Giáp, ngươi đi ra cho ta, bệnh nhân đâu? Thế nào không có tới? Làm hại ta đợi uổng công như thế lâu. Sở Mộng nhìn thấy Từ Giáp điện thoại di động để lên bàn, nắm lên xem xét, thở phì phì bĩu môi, chị gái, ngươi mau nhìn, tỷ phu cuối cùng nhất một chiếc điện thoại là buổi sáng tiếp vào, nói cách khác, vừa rồi tỷ phu gọi điện thoại là gạt chúng ta, căn bản không ai đánh vào điện thoại tới. Tốt, Từ Giáp, ngươi dám tiêu khiển ta, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Sở Ly một chân đá văng Từ Giáp phòng ngủ. Chị gái, mang ta một cái. Sở Mộng cùng theo vào tới. Hai tỷ muội giày đều không thoát, chui lên Từ Giáp giường. Sở Ly tay năm tay mười, dùng sức bóp lấy Từ Giáp eo, đau nhức hắn la to. Sở Mộng móc ra cái kia cái kéo, chạy Từ Giáp bộ vị mấu chốt cắt đi xuống. Ta dựa vào. Đùa thật. Tờ giờ UIE. N cua trái tim đen đú ám tui nẹt Từ Giáp dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, không để ý tới Sở Ly, đem Sở Mộng bắt lấy, một trưởng vỗ tại Sở Mộng vỏ mềm đến phá trên ông, đánh ba ba vang, tiểu Mộng, để ngươi quyết tâm, nhìn ta không đập nát ngươi cái mông. Ba ba ba. Từ Giáp một hồi đánh, đánh Sở Mộng cái mông run lên, nếu là cởi quần xuống, cái kia mông đít nhỏ nhất định là đỏ. Sở Ly dùng sức bóp lấy Từ Giáp eo, không cho phép đánh tiểu Mộng cái mông. Từ Giáp nói, ngươi bóp ta, ta thì đánh Sở Mộng cái mông. Sở Mộng cái mông bị đau, ôm lấy Sở Ly nách, không ngừng gãi ngứa ngứa, chị gái, ngươi bóp Từ Giáp, ta cào ngươi ngứa. Sở Ly cười trước ngựa sau hợp, tốt tiểu Mộng, ngươi cào ta ngứa, ta bóp Từ Giáp. Từ Giáp đau nhức nhe răng niết miệng, tiểu Ly, ngươi dám bóp ta, ta đánh Sở Mộng cái mông. Sở Mộng cái mông sưng đỏ, ủy khuất nói, tỷ phu, ngươi còn dám đánh ta cái mông, nhìn ta cào tỷ tỷ ngứa. Ba người xoắn xuýt cùng một chỗ, ai cũng không buông tay, khó giải. 4. Âm Đức Phúc. Âm lão đầu một mình một thân ở tại Âm Đức Phúc, đang thảnh thơi thưởng thức trà thơm. Nhìn lấy trên tường đồng hồ, tính toán thời gian. 2 giờ đi qua, tiểu quỷ cũng nên trở về, hắc hắc, Từ Giáp tên này đuôi mù, hiện tại đã hồn phi phách tán a. Đang tưởng tượng thời điểm, Phạm Tiến bay vào tới. Âm lão đầu nhìn lấy Phạm Tiến, đột nhiên giận dữ, thế nào như thế muộn mới trở về. Giết chết Từ Giáp cần như thế thời gian dài. Ngươi có phải hay không đi ra ngoài xong? Quỳ xuống, có tin ta hay không một roi đưa ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Phạm Tiến cũng không phải trước kia Phạm Tiến. Đổi thành trước kia, nó lập tức liền phải quỳ phía dưới cầu xin tha thứ. Hiện tại, có Từ Giáp làm chỗ dựa, nó thì có cáo mượn oai hổ tư bản. Xú lao đầu, ngươi quỳ xuống cho ta đi. Phạm Tiến nhất quyền thì nện ở âm lao đầu trên mặt. Âm lao đầu bị nhất quyền nện vào, mặt mày hốc hác, tung tóe một mặt máu. Ngươi chết, ngươi điên, thế mà ngay cả ta cũng dám đánh, quỳ xuống cho ta, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Âm lao đầu đứng lên, cười lạnh nhìn lấy Phạm Tiến. Tái nhợt trên mặt tràn ngập vẻ hung lệ, so quỷ nhìn còn đáng sợ hơn. Phạm Tiến ngẩng đầu đỡ ngực, thế nào, ta thì đánh ngươi, ngươi người. Còn muốn ta cho ngươi quỳ xuống. Ha ha, âm lão đầu, ngươi tính là cái gì a? Âm lão đầu sững sờ tốt nửa ngày, không hiểu Phạm Tiến đây là thế nào. Chẳng lẽ hắn không muốn sống? Tiểu tử này từ trước đến nay tham sống sợ chết, mặc cho chính mình thế nào khi dễ nó, cũng không phản kháng. Hôm nay thế nào như thế khác thường, chẳng lẽ thụ cái gì kích thích? Âm lão đầu hung ác ngơ ngác nhìn hằm hằm Phạm Tiến, ngươi có phải hay không không muốn hồn bài? Phạm Tiến hỏi lại, các ngươi âm gia căn bản cũng không có ta hồn bài, các ngươi gạt ta mấy trăm năm, bắt ta giống như ngu ngốc đùa nghịch, mãi mãi, ta dù sao cũng là cử nhân xuất thân, chân thực tức chết ta. Phạm Tiến xông đi lên, bắt lấy âm lão đầu tóc, đùng đùng, không, rước, cũng là một hồi to mồm. Âm lão đầu bị tát đến đầu rơi máu chảy, dãy rơi Phạm Tiến, thử lấy một đôi khô vàng răng, âm trầm cười. Ngươi thế mà biết hồn bài bí mật. Nói là nói cho ngươi. Phạm Tiến đắc ý nói, Từ Giáp, ta tân chủ nhân. Cái gì? Ngươi không giết chết Từ Giáp, ngược lại nhận Từ Giáp làm chủ nhân. Âm lão đầu cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ, cái này Từ Giáp không phải người bình thường? Không phải vậy tiểu quỷ này có lá gan phản bội. Âm lão đầu sắc mặt âm trầm bất định, nhìn hằm hằm Phạm Tiến, đã ngươi nhận Từ Giáp làm chủ nhân, đó chính là ngươi tử kỳ đến, ngươi chịu chết đi. Hắn một bên cười lạnh, trong tay háo lại xuất ra một cái hoàng sắc bọc giấy. Trong tay, xuất hiện một cái vải trắng quấn quanh đánh hồn roi. Âm lão đầu lắc một cái hoàng sắc bọc giấy, biết đây là cái gì a? Ha ha, ta cho ngươi biết, trong này cũng là ngươi thứ tư phách, trừ huế, cùng ngươi ngày sinh tháng đẻ. Ha ha, có gan ngươi đến lấy về. Đáng chết. Phạm Tiến vừa nhìn thấy trừ huế, trông mòn con mắt, càng thêm căm hận âm ra. Nhắm ngay âm lão đầu, một chân đạp cho đi. 3. Âm lão đầu cổ tay rung lên, đánh hồn roi bay lên, quất vào Phạm Tiến trên đùi. Xì xì xì. Nga ô. Phạm Tiến bị quất bay lên, đâm vào trên quan tài, đau nhức đại hống đại khiếu. Bị đánh hồn roi rút qua địa phương, tư tư bốc lên hắc khí. Âm lão đầu thoải mái cười to, tư vị như thế nào? Bị đánh hồn roi rút tư vị có phải hay không rất lợi hại thoải mái? Đến, lại ăn ta một roi, rút mục ngươi hồn phách. Đánh hồn roi lắc một cái, một đạo hắc ảnh đập vào mặt. Cơ hội tới. Phạm Tiến đem Từ Giáp đưa tặng giấy vàng mở ra, một mạch đập lên. Ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng khí bạo, theo sau thiêu đốt lên rào rạt liệt hỏa. Đánh hồn roi cho một mùi lửa, hóa thành cho bụi. Lại là quỷ hỏa. Âm lão đầu trơ mắt nhìn lấy ra truyền pháp khí đánh hồn roi bị quỷ hỏa thiêu đốt thành cho bụi, nhưng lại bất lực, gấp thẳng dậm chân, mặt mũi tràn đầy màu tím. Chương 214, ác nhân còn phải ác nhân ma. Phạm Tiến cười không ngậm miệng được, đánh hồn roi bị đốt thành tro. Thật sự sảng khoái a. Hắn không ăn ít đánh hồn roi đau khổ, đối vô cùng kiên kỵ. Tuy nhiên Phạm Tiến biết quỷ hỏa là khắc chế đánh hồn roi đại sát khí, nhưng tâm lý vẫn tâm thần bất định. Bây giờ, đánh hồn roi cho một mùi lửa, Phạm Tiến cuối cùng buông lỏng một hơi. Ngươi nơi nào đến quỷ hỏa? Âm lão đầu đau lòng muốn mạng, một trương làm người ta sợ hãi mặt càng thêm âm u đáng sợ. Phạm Tiến đắc ý cười to, đương nhiên là chủ nhân đưa ta, ra sao? Có phải hay không đầy đủ ngươi uống một bình? Âm lão đầu nghe xong, trong lòng lạnh như đáy cốc, nhưng lại hối hận muốn chết. Ai, sớm biết Từ Giáp như thế lợi hại, ta thì không nên dây vào hắn, cái này làm sao đây? Dẫn lửa thiêu thân. Có mắt không tròng, có mắt không tròng a. Phạm Tiến có chút đắc ý, trong tay xuất hiện một cái nhánh dây, vung đến rung động đùng đùng, chậm rãi hướng đi âm lão đầu. Âm lão đầu dọa đến không được lùi lại, làm gì sao? Ngươi vùng cây roi làm gì sao? Ta cho ngươi biết ta, ngươi dám động thủ với ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Nghe xong âm lão đầu còn muốn đánh hắn, Phạm Tiến khí toàn thân phát run. hất lên nhánh dây, ba một chút quất vào âm lão đầu trên mặt. Ầm. Âm lão đầu mất đi đánh hồn roi, cũng là cái lao già nát rượu, không chịu nổi một kích. Bị Phạm Tiến một nhánh dây cho quất bay, trên mặt hiện lên một đạo danh máu, da chóc thịt bong. Nga ô. Đau quá. Âm lão đầu đau nhức tê tâm liệt phế, hướng Phạm Tiến chửi ầm lên, cầu nô tài cũng dám quất chủ nhân. Phản, thật sự là phản. Phạm Tiến cái này nổi giận. Lao tử tốt xấu là tứ phẩm đại quan, là cao quý chi phủ, lại bị các ngươi âm gian nô dịch hơn 300 năm. Nô dịch cũng coi như, thế mà còn không phải đánh thì mắng, không ta đây tài giỏi tiểu quỷ làm lương khô, làm người cũng không thể như thế quá phận a. Quất ngươi, quất ngươi. Phạm Tiến khua tay nhánh dây, đối âm lão đầu một hồi mãnh liệt rút. Âm lão đầu vết thương chẳng chịt, co quắp tại góc tường kêu rên, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta sai, ta biết sai, lại đánh ta thì chết. Phạm Tiến nộ hống, âm lão đầu, hiện tại biết sai. Muộn, ngươi nô dịch, nhục nhã, ngược đãi ta như thế nhiều năm, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Muốn cầu làm cho, chờ ta đánh đủ rồi nói sau. Ba ba ba. Phạm Tiến bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to, một hồi manh liệt rút hút. Nếu không có Từ Giáp bàn giao không thể giết người, Phạm Tiến đều sẽ đem âm lão đầu tháo thành tám khối. Không nên đánh, không nên đánh ta, ta chết, ta muốn chết. Âm lão đầu tê tâm liệt phế kêu rên một trận, bị quất đã hôn mê. Thật sự là không trải qua đánh. Phạm Tiến cũng đánh mệt mỏi, né đầu, tâm lý nói thêm sảng khoái hơn, hắc hắc, tân chủ nhân thật tốt, để cho ta có cơ hội báo thù rửa hận, còn có thể làm thần tiên. Ha ha, ta Phạm Tiến lại phải giẫm nhầm cước chó, Phạm Tiến chúng cử cùng thành thần tiên so sánh, tính là cái gì chứ a? Phạm Tiến nghỉ ngơi tốt một trận, hướng đi âm lão đầu, đem cái kia một sợi giấy vàng cất về. Mở ra xem xét, bao vây lấy một đoàn đen xì đồ, vật. Trừ hế, ta trừ hế. Phạm Tiến cao hứng phi thường, đem trừ hế dung nhập hồn phách bên trong, lập tức cảm giác khác nhiều. Đây mới là làm quỷ cảm giác, toàn thân nhẹ nhàng, không giống như trước hỗn loạn. Cho ta tỉnh lại, thiếu cho ta giả chết. Phạm Tiến giơ lên nhánh dây, quất vào âm lão đầu trên mông. Ai u, đau nhức a. Âm lão đầu không thể không mở to mắt, núp ở góc tường, giống như là một cái chó đất, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Phạm Tiến. Phạm Tiến nói, cho ngươi một lựa chọn. Âm lão đầu run rẩy, cái gì lựa chọn? Phạm Tiến nói, hoặc chết, hoặc tấn công. Cái gọi là tấn công, cũng là tản mất quá âm chi thuật pháp môn. Âm lão đầu nhất thời thì sửng sốt, gấp vội xin tha, đừng à, ta không muốn tấn công, quỷ gia, xin ngươi hạ thủ lưu tình, ta cho ngươi tiền, ta có là tiền. Phạm Tiến khinh thường cười một tiếng, không bị tiền bạc cắm dỗ, ta thế nhưng là cử nhân a, sách là trắng sao. Mà lại, ta theo tân chủ nhân, còn thiếu tiền tiêu. Âm lão đầu lại thu mua Phạm Tiến, ta dùng quá âm chi thuật, cho ngươi tìm một cái nữ quỷ, vui kết lương duyên. Phạm Tiến cười ha ha, mặt mũi tràn đầy xem thường, thiếu cho ta dùng mỹ nhân kế, nói cho ngươi, ta chủ nhân nói, muốn đem Nhiếp Tiểu Thiến cho phép gả cho ta. Ngươi tìm nữ quỷ còn có thể so Nhiếp Tiểu Thiến xinh đẹp. Cái này. Âm lão đầu cái này mắt trợn tròn, khóc lóc nỉ non, được không hối hận. Nếu là hắn không tấn công, sau này dưỡng tên tiểu quỷ, còn có cơ hội báo thù. Nhưng nếu là tấn công, thành người bình thường, liền rốt cuộc không có cơ hội đông sơn tái khởi. Phạm Tiến nhìn lấy âm lão thổ tuyệt vọng bộ dáng, tâm lý càng cao hứng. Ngãi ngãi, lão tử cũng có xoay người một ngày. Phạm Tiến giữ giàn quát, thiếu cho ta chỉ hoan thời gian, ngươi hoặc tấn công, hoặc chết, ta chỉ cấp ngươi 5 giây thời gian, 5, 4. 3, 2, 1. Tốt, xem ra ngươi là muốn chết. Phạm Tiến duỗi bàn tay, muốn vặn gãy âm lão đầu cổ. Không muốn, ta tăng công. Âm lão đầu bị buộc không thể làm gì, một trưởng vỗ tại bụng dưới trên đan điền. Phốc phốc phốc. Âm lão đầu liên tục thả một phút đồng hồ cái rắm. Mùi thối ngút trời. Thối quá, hồi chết quỷ. Phạm Tiến che mũi không dám buông ra. Cái này cái rắm cũng là công. Một trận, cái rắm thả không. Một lao đầu cũng giống là xương đánh cả tím, túi tại góc tường. Tóc trở nên hoa râm, miệng đầy răng vàng khẽ cũng bung lỏng, thậm chí chóc ra. Cả người cũng không thấy nữa loại kia hung ác lạnh lùng khí chất, mà là một bộ lung lay sắp đổ lao đầu bộ dáng. Hừ, tính ngươi thức thời. Phạm Tiến trong lòng cười trộm. Thực hắn cũng là hù dọa một chút âm lao đầu, không dám thật giết người. Không nghĩ tới âm lao đầu còn rất phối hợp. Âm lao đầu nhìn lấy Phạm Tiến còn đứng ở trước mặt không đi, hơi thở mong manh nói, quỷ gia. Ta đều tăng công, ngươi còn muốn thế nào? Phạm Tiến cười đắc ý, ta không có cái gì yêu cầu, bất quá, ta chủ nhân còn muốn cùng ngươi tính sổ sách. A, còn muốn tính sổ sách à? Âm lão đầu nghĩ đến Từ Giáp chỗ lợi hại, da đầu tê dại một hồi. Phạm Tiến hung ác nói, nửa giờ sau, Lý gia trà đạo gặp, ngươi dám chậm một s đồng hồ, chết. Nói xong, Phạm Tiến tung bay, biến mất tại Âm Đức Phúc. Hạo kiếp a. Âm lão đầu rủ xuống đủ ngừng lại ngực, khóc ròng ròng. Ác nhân còn phải ác nhân ma. Bị Phạm Tiến sửa chữa một hồi, âm lão đầu trung thực giống như là một đầu con giun. Hắn thậm chí không kịp liếm láp vết thương, thì vội vã đuổi xong Lý gia trà đạo. Hắn sợ vạn nhất đi trễ, sẽ đưa tới họa sát thân. Từ Giáp bên này còn tại cùng Sở Ly, Sở Mộng vật lộn. Từ Giáp quật Sở Mộng cái mông, đánh lên nghiện, tay kia cảm giác quá tốt. Phía sau, Sở Ly tại bóp hắn eo thịt. Tuy nhiên rất đau, nhưng vì có thể kiểm tra Sở Mộng cái mông, hắn cắn răng chịu đựng. Hắc hắc, nếu có thể đem Sở Mộng quấn thoát, lại đi đánh đòn, cảm giác kia, sướng chết. Hắn đang muốn đến tà ác địa phương, Phạm Tiến bay vào tới. Chủ nhân, âm lão đầu bị ta thu phục, nửa canh giờ sau, Lý gia trà đạo gặp. Ha ha, chủ nhân, ta rất cảm tạ ngươi. Quá tốt. Từ Giáp nghe được Phạm Tiến giải quyết âm lão đầu, hưng phấn nhảy lên một cái, đi, ta đi chiếu cô tên này, nhìn ta thế nào công phu sư tử ngoạm. Từ Giáp hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Sở Ly lau trên đầu đổ mồ hôi, phi thường kinh ngạc, thối Từ Giáp có phải là thật hay không có bệnh tâm thần a? Hắn vừa rồi tại nói chuyện với người nào? Chẳng lẽ cùng quỷ đang nói chuyện? Sở Mộng tội nghiệp bưng bít lấy cái mông, đau nhức, chị gái, cái mông ta bị tỷ phu đánh sưng, ngươi mau giúp ta bôi chút thuốc, đau quá. Chương 215, công phu sư tử ngoạm. Chủ nhân, ngươi là không biết, âm lão đầu bị ta sửa chữa có đáng thương biết bao, ta hôm nay mới gọi nông nô xoay người đem ca sướng đâu, sướng chết. Trên đường đi, Phạm Tiến đều tại hứng thú bừng bừng cười to. Từ Giáp cười nói, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, chớ đáp ý vong hình, ngươi sau này nếu là khi dễ người, cuối cùng có một ngày, người ta sẽ như thế khi dễ ngươi. Phạm Tiến nói, chủ nhân yên tâm, ta thế nhưng là cái văn hóa người, cao giai phần tử trí thức, thế nào hội tùy tiện khi dễ người đâu. Ta liền nghe ngươi lời nói. Ngươi để cho ta khi dễ người nào, ta thì khi dễ người nào. Ừm, dạng này tốt nhất. Từ Giáp phi thường hài lòng. Có Phạm Tiến làm người hầu, sau này để hắn ra ngoài nghe ngóng chuyện này, giám thị một chút địch tình, không còn gì tốt hơn. Mà lại, Phạm Tiến còn rất có văn hóa, thời khắc mấu chốt có thể chống đi tới. Một hồi, Lý Gia Trà Đạo xuất hiện ở trước mắt. Lý Gia Trà Đạo cũng tại Trung Y đường phố, 20 giờ buôn bán, quy cách phi thường cao. Xa xa, Từ Giáp liền thấy âm lão đầu cả người là thương tổn, chính co quắp tại cửa, trông mong hướng bên này nhìn sang. Cửa lễ nghi tiểu thư nhìn thấy Từ Giáp tới, lại quét hắn một người mặc, thì không nghĩ tới hắn sẽ tới như thế cao giai tràng sở uống trà. Loại này cao giai trà đạo quán, uống căn bản không phải trà, mà chính là phẩm vị. Một bình trà mấy ngàn khối, người bình thường chỗ nào uống đến lên. Nhìn lấy Từ Giáp đi tới, tiếp khách tiểu thư vội vàng hướng bên cạnh một cái quán trà nhỏ nhất chỉ, tiên sinh, nơi đó trà lợi ích thực tế, hàng đẹp giá rẻ. Ngươi thế nào nói chuyện đâu? Vị tiên sinh này thế nhưng là ta tôn quý nhất khách nhân, chết tiểu nha đầu, ngươi câm miệng cho ta, có tin ta hay không vài phút giết chết ngươi. Âm lão đầu một chút thì gấp, hung hăng giận dữ mắng mỏ cái kia tiếp khách tiểu thư. Tiếp khách tiểu thư gấp, vội vàng cúi đầu, vị tiên sinh này, thật xin lỗi, thật là có lỗi với. Âm lão đầu nhìn thấy Từ Giáp đến, đi chậm chậm nên đón, không người thở dài, Từ tiên sinh, ngài đến, mau mời tiến. Từ Giáp sầm mặt lại, hướng về phía âm lão đầu hừ một tiếng, ngươi giống cái gì? Nhìn để người ta tiểu mỹ nữ hoảng sợ, nhanh lên hướng người ta xin lỗi. Ta dựa vào. Ta hướng tiếp khách tiểu thư nói xin lỗi. Âm lão đầu khóc không ra nước mắt, hướng tiếp khách tiểu thư nói, cô nương, không có ý tứ, ta vừa rồi có chút hung ác, ngươi có thể chớ dọa, thật có lỗi, thực sự thật có lỗi. Lễ nghi tiểu thư đôi mắt đẹp trừng to lớn, nghĩ thầm âm lão đầu thời điểm nào đối với người như thế cúi đầu nghe theo qua, cảm giác này giống như là nô tài. Từ Giáp gật gật đầu, nên ngang đi vào Lý gia trà đạo. Âm lão đầu cũng cúi đầu khom lưng theo sau. Cửa tiếp khách tiểu thư cùng bảo an cuối cùng buông lỏng một hơi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy thật không thể tin. Người nào không biết âm lão đầu là cái tàn nhẫn nhân vật, trong này ý đường phố không ai dám trêu chọc, gây khẳng định gặp báo ứng. Nhưng người thanh niên này một bộ giá rẻ hàng, thế nào sẽ để cho âm lão đầu túi đầu không lưng, giống nô tài giống như đâu. Chẳng lẽ thanh niên này có lai lịch lớn? Người không thể xem bề ngoài. Sau này, nhưng phải đánh bóng bảng hiệu. Từ tiên sinh, ngài uống trà. Hào hoa trong phòng chung, âm lão đầu đang quan hệ thông gia cho Từ Giáp châm trà nước, tuy nhiên mỗi động một cái, vết thương đều sẽ tê liệt. Thế nhưng là, lại đau cũng phải nhận lấy. Nếu đắc tội Từ Giáp, chỉ sợ hắn đời này sẽ không bao giờ lại cảm giác được đau nhức. Từ Giáp mắt liếc thấy âm lão đầu, lạnh lùng hỏi, ngươi hẹn ta đến có cái gì sự tình sao? A, ta ước ngươi. Âm lão đầu nghẹn lên không nổi khí, nếu không phải ngươi bức ta, ta có thể ước ngươi sao? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Âm lão đầu không ngời, thái độ khiêm nhường hướng Từ Giáp mời rượu, Từ tiên sinh, là ta có mắt không trọng, đập vào ngài, ta liền phạt ba chén. Sau này ta chắc chắn hối cải để làm người mới, một lần nữa là người, mời Từ tiên sinh nhất định cho ta chuộc tội cơ hội. Chuộc tội? Từ Giáp hề vải bưng chén rượu, nói đi, thế nào cái chuộc tội pháp? Âm lão đầu lập tức tỏ thái độ, ngày mai, ta liền sẽ theo âm đức phúc dọn ra ngoài, từ đó, tuyệt không đặt chân trung ý đường phố một bộ. Từ Giáp trừng hai mắt, cái này xong. Âm lão đầu một mặt mờ mịt, Từ tiên sinh, dạng này ngài còn không hài lòng sao? Từ Giáp hừ cười, như thế nhiều năm qua, ngươi chăm chú giao qua 1.000 khối tiền thuê A. Hiểu, hiểu. Âm lão đầu đầy mình nước đắng, vội vàng tỏ thái độ, Từ tiên sinh, ta không phải không giao tiền thuê kim, mà chính là cho bận bịu quên, ngài nhìn, giao bao nhiêu tiền thuê phù hợp. Từ Giáp đếm trên đầu ngón tay tính một chút, đại khái tính một chút, tiền thuê nhà 1 năm 3 triệu, ngươi thuê 5 năm, cũng là 15 triệu. Tính như vậy không nhiều lắm đâu. Nóa, há miệng cũng là 15 triệu, tiểu tử này thật sự là công phu sư tử ngoạng. Thật tinh hắc a. Âm lão đầu phiền muộn muốn chửi đồng, nhưng ở Từ Giáp trước mặt, lại nhiều nộ khí nghẹn đến kìm nén. Hắn mặt mũi tràn đầy ngoài cười nhưng trong không cười, tốt, Từ tiên sinh, ta có thời gian cho ngài chuyển đi qua. Hắn là hạ quyết tâm, sống qua đêm nay, hắn thì cao chạy xa bay, cách Từ Giáp xa xa, cái này 15 triệu mới sẽ không như thế trắng trắng cho Từ Giáp. Từ Giáp cười ha ha, hiện tại chẳng phải có thời gian không? Đến, ta cho ngươi số thẻ, ngươi dùng di động cho ta chuyển một chút. Cái này, âm lão đầu nhu nhu nói, ta đối với điện thoại di động chuyển khoản không hiểu nhiều. Từ Giáp cho mày, nhìn hằm hằm âm lão đầu, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, muốn không để Phạm Tiến lại cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. A, không muốn, không muốn nói. Âm lão đầu cũng không dám nữa qua loa tắc trách, vội vàng cho Từ Giáp chuyển 15 triệu. Từ Giáp thu đến tiền, cao hứng mặt mày hớn hở. Ha ha, 15 triệu tới tay đây. Âm lão đầu mặt mũi tràn đầy màu nước đắng, xong. Hôm nay bị Từ Giáp xem như dê béo làm thịt. Hảo tâm đau a. Từ Giáp cao hứng một trận, thu liễm nụ cười, nhìn chằm chằm âm lão đầu gần từng chữ một, nhớ kỹ ta lời nói, sau này còn dám hại người, cẩn thận ngươi mạng chó. Vâng, không dám, tuyệt đối không dám. Âm lão đầu không chỉ có không dám, mà chính là không có loại năng lực kia, công pháp đều bị bạo, còn hại cái gì người a? Từ Giáp khoát khoát tay, cút đi. Âm lão đầu như gặp phải đại xá, xám xịt lăn. Từ Giáp lại cho Hắc Thiên Dương tắt điện thoại, đem muốn trở về tiền thuê nhà sự tình nói một lần, lại rất lợi hại dối trá nói, Hắc thúc thúc, ngươi cho ta số thẻ, ta đem phòng cho ngươi thuê chuyển đi qua. Hắc Thiên Dương càng phát giác Từ Giáp không phải người bình thường, liền âm lão đầu tiền đều có thể muốn đi ra, cái kia được nhiều kiểu như châu bò. Tiểu tử, ngươi quá lợi hại, thế mà đem âm lão đầu cho đuổi đi, còn muốn ra tiền thuê, thúc thúc phục ngươi a bất quá, phòng này là ngươi, tiền thuê dĩ nhiên chính là ngươi, cho thúc thúc làm gì sao? Số tiền kia cũng là ngươi tài chính khởi động, làm gì sao đều được. Nếu là không đầy đủ hỏi lại thúc thúc muốn, thúc thúc bao no. Từ Giáp cười ha ha, Hắc thúc thúc, ngươi thật sự là tốt thúc thúc, quá rộng thoáng. Hai người trò chuyện một hồi, Từ Giáp tắt điện thoại, vội vã chạy về Sở Ly nhà. Sáng sớm hôm sau, Từ Giáp đưa Sở Mộng đến trường sau, cũng đuổi tới rượu thủ đường. Mà chủ nhà Lý A Di đâm tại rượu thủ đường trước cửa, khoa tay múa chân, đại hống đại thiếu. Một loạt mẹ xe đét ben dừng sát ở ven đường. Trên xe đi xuống một người, khí phái phi phàm. Chính là Ngô Dụng. Chương 216, khi dễ tốt. Từ Giáp vừa nhìn thấy Ngô Dụng, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Gia hỏa này, thế mà không kịp chờ đợi tự thân lên trận. Giờ phút này, Lý A Di chính đối Sở Ly khoa tay múa chân, khí diễm 10 phần phách lối. Sở Ly, ngươi thế mà còn tìm nhị hắc uy hiếp ta, phía trên nhà ta dội phân. Thật sự là tức chết ta. Lao nương nói cho ngươi, phòng này ta chính là không cho ngươi thuê. Hôm nay ngươi nhất định phải dọn đi. Ngươi cho rằng có nhị hắc bảo kê ngươi thì vạn sự đại cát. Lao nương hết lần này tới lần khác không ăn ngươi cái kia một bộ. Lý A Di ồn ào, hàng xóm láng giềng lại vây quanh. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, nghị luận ầm ĩ. Sở Ly mềm giọng muốn nhở, Lý A Di, ta không có uy hiếp ngài ý tứ. Ngài nhìn, ta cho ngươi thêm gấp 3 tiền thuê nhà được hay không? Ta cũng không có đắc tội ngài, tổng phải cho ta một đoạn thời gian giảm sốc đi, thời gian như thế khẩn cấp. Ta đi nơi nào tìm nhà a? Lý A Di ngậm thuốc lá, phách lối đem thuốc vòng phun đến Sở Ly trên mặt, khinh thường khẽ nói, người yêu đi đâu tìm nhà liền đi tìm nhà, quan lão nương cái dám. Lão nương hiện tại chính là muốn ngươi dọn nhà, ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rượu thủ đường đóng cửa cho phải đây. Sở Ly phần rỗng vòng hồng hồng, Lý A Di, ngươi làm như vậy quá phận, liền không thể cho Diệu Thủ Đường một chút thời gian sao? Ngài nhiều năm viêm khí quản vẫn là Diệu Thủ Đường chữa cho tốt, Diệu Thủ Đường thật muốn hoảng, ngài viêm khí quản còn có thể trị thật tốt sao? Ngươi, Lý A Di nhất thời á khẩu không trả lời được, thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Chung quanh hàng xóm láng giềng cũng nhìn không được. Ta nói lao Ly à, ngươi nhìn đem Sở Ly bức cho, người ta cho ngươi tăng gấp 3 tiền thuê nhà, ngươi còn muốn thế nào? Đúng đấy, làm người không thể quá thế lực mắt, người ta chữa cho tốt ngươi viêm khí quản, ngươi không thể lấy oán báo ân. Lý Tẩu Tử, ngươi có bệnh đến Diệu Thủ Đường bốc thuốc, người ta Sở Ly xưa nay không hỏi ngươi đòi tiền, hiện tại ngươi để người ta như thế đuổi đi ra, có chút bất cận nhân tình à. Mọi người từng câu từng chữ cở trách Lý A Di, chỉ đem Lý A Di cở trách á khẩu không trả lời được. Lý A Di nghẹn hơn nửa ngày, đem khói vứt trên mặt đất, chỉ mọi người mặt phun tung tóe, lao nương nhà, ta muốn thế nào xử lý còn đến phiên các ngươi xem bảo. Lý A Di nhìn hầm hầm Sở Ly, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chuyển cũng phải chuyển, không rời đi cũng phải chuyển. Sở Ly cắn chặt phấn môi, bướng bỉnh nói, tốt, chỉ cần ngươi cho ta một cái phù hợp lý do, ta thì chuyển. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lý A Di nghe được Sở Ly nhả ra, cũng buông lỏng một hơi, ngửa đầu, đáp ý nói, bởi vì, ta đem nhà lấy hàng năm 500 ngàn giá cả cho người khác mướn. 500 ngàn. Sở Ly hết sức hiếu kỳ, 500 ngàn ai sẽ thuế? Phòng này hàng năm tiền thuê có điều 100 ngàn, 500 ngàn một năm tiền thuê cũng quá bất hợp lý à. Mọi người lao nhau. Chắc không được Lý Tẩu Tử nhất định phải đem Sở Ly đuổi đi ra đâu, nguyên lai là thuế giá cao. 500 ngàn một năm tiền thuê, thật rất có sức hấp dẫn. Nếu đổi lại là ta cũng tâm động a. Sở Ly lắc đầu, ta không tin, người nào cũng sẽ không là kẻ ngu. Lý A Di cười ha ha, ngươi không tin. Ừ, ta cho ngươi biết, kim chủ đã tới, các ngươi nhìn. Lý A Di hướng sau nhất chỉ. Sở Ly bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, thì nhìn đường một bên ngừng lại mười mấy chiếc Mercedes-Benz BMW, còn có công ty dọn nhà xe thùng. Một đám khí thế bức người người áo đen đi tới. Phía trước nhất, một cái lao giả, tinh thần quắc thước, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt khinh thường. Chính là Ngô Dụng. Sở Ly xem xét, một trái tim lạnh như đáy cốc. Nguyên lai hết thảy đều là Ngô Dụng đang làm trò quỷ. Ha ha, sư điện nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngô Dụng đứng tại Sở Ly trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười gian, trong lòng đừng đề cập nhiều sao đắc ý. Lý A Di sở dĩ như thế mạnh mẽ, cũng là ỷ vào Ngô Dụng chỗ dựa. Không phải vậy, một cái nhị hắc liền đem nàng dọa cho chết. Lý A Di xem thường nhìn lấy Sở Ly, ngươi không phải không tin sao? Hiện tại kim chủ đang ở trước mắt, ngươi còn có cái gì dễ nói? Người ta là kẻ có tiền, ra cái 500 ngàn lại tính toán cái gì? Đừng tưởng rằng người người đều giống như ngươi nghèo hèn. Sở Ly trong đôi mắt đẹp tràn đầy lấy phẫn hận, nhìn hằm hằm Ngô Dụng, ngươi thật là đủ hung ác, liền Diệu Thủ Đường điểm ấy căn cơ cũng không buông tha, ngươi xứng đáng tinh y môn liệt tổ liệt tông sao? Ngô Dụng cười ha ha, sư điện nữ, ngươi không muốn thượng cương thượng tuyến nha, cái này đều cái gì niên đại, còn sách tinh y môn. Lấy thế lực của ngươi, cũng xứng sách tinh y môn ba chữ. Ngươi. Sở Ly bị Ngô Dụng sặc không lời nào để nói, nghẹn hơn nửa ngày, mới nhu nhu nói, liền tinh y môn cuối cùng nhất một điểm căn cơ cũng không buông tha, ngươi ngươi chính là tinh y môn phản đồ. Ha ha. Ngô Dụng tiếp tục chế nhạo Sở Ly, tùy ngươi thế nào nói, dù sao ngươi nhất định phải dọn đi. Từ giờ trở đi, nơi này không phải Diệu Thủ Đường, mà chính là Tứ Hải Đường. Ngô Dụng nhìn xem Diệu Thủ Đường tấm chiêu bài này, hướng người bên cạnh phân phó, còn chờ cái gì, đập cho ta, đổi biển. Một đám người hô nhau mà lên, đem Diệu Thủ Đường phong cách cổ xưa tấm biển đem xuống, ba chân bốn cẳng, đạp vỡ nát. Sở Ly xông đi lên nằm tại tấm biển phía trên, không cho phép giẫm ta biển, ai dám giẫm ta biển, ta cùng ai liều mạng. Ngô Dụng khỏe mắt tràn ngập một vòng cười gian, người tới, đem Tứ Hải Đường biển treo lên. Một đám người rõ ràng lưu loát đem Tứ Hải Đường biển treo lên. Nhìn lấy cái kia mới tinh thiếp vàng chữ lớn, Ngô Dụng hút xì gà, đắc ý phun ra một ngụm thuốc vòng, hướng đáng thương Sở Ly khoa tay, sư điện nữ, có đẹp hay không? Ngươi biển quá cũ kỹ, vẫn là Tứ Hải Đường biển có khí thế. Sở Ly ngồi tại Diệu Thủ Đường biển phía trên, sờ lấy cái kia đen nhánh phong cách cổ xưa chữ lớn, nước mắt ức chế không nổi trượt xuống, Diệu Thủ Đường xong, thật xong. Ngô Dụng cười hết sức đắc ý, sư điện nữ, khai trương đại cắt thời gian, khóc cái gì? Ha ha, ngươi nhất định là cảm động a. Các ngươi đều đang đợi cái gì? Cho ta thả pháo mừng, chúc mừng khai trương đại điển a. Đùng đùng, không dứt. Chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên. Một mảnh huyên náo phồn hoa. U u tiếng pháo nổ bên trong, xen lẫn Sở Ly buồn bi thương thích tiếng khóc. Nàng giống như là một gốc nhu yêu cây xấu hổ, ở trong mưa gió phiêu diêu. Xong. Diệu thủ đường xong. Sở Ly gần như với tuyệt vọng, ôm đầu khóc giống. Ngô Dụng đi đến Sở Ly trước mặt, cười càng phát ra vui vẻ. Sư điện nữ, ngươi thế nào còn khóc ca? Ngươi có thể lại đổi chỗ khác khai trương A, bất quá, vô luận ngươi đổi ở đâu, ta đều sẽ giá cao cấp tới. Ta à, chính là muốn châm châm rượu thủ đường hỉ khí, sư điện nữ, ngươi sẽ không trách ta chứ, ha ha. Sở Ly khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật sự là cầm thú. Ha ha. Ngô Dụng ngậm si gà, cười trước ngửa sau hợp, Sở Ly, ngươi tuyệt vọng sao? Ngươi bất lực sao? Nói cho ngươi, ta chính là muốn chơi ngươi, muốn rượu thủ đường tan ra thành từng mảnh tử. Ta muốn để cho các ngươi tinh y môn biết, đem ta trục xuất sư môn, là các ngươi sai lầm lớn nhất lầm, ta, là các ngươi tinh y môn ma trướng, ha ha. Sở Ly thương tâm gần chết, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ chôn ở đầu gối bên trong, thương tâm gần chết. Một phó thủ khăn luồn vào đến, tại trên mặt nàng xoa một chút, truyền đến đùa giỡn thanh âm, đại mỹ nữ, liền sẽ khóc nhẹ. Sở Ly túi đầu khóc lớn, không gian chật hẹp, bộ ngực một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, luồn vào đến đại thủ trong lúc lơ đãng tại nàng cao ngất trên ngực chạm thử. Để cho nàng mẫn cảm thân thể run lên. Nâng đầu, nhìn lấy từ giáp tấm kia lãng giật vẻ mặt vui cười, ôm chặt lấy hắn cánh tay, khóc lợi hại hơn. Chương 217, tự làm tự chịu. Từ giáp một tay lấy Sở Ly ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng mái tóc, ôn nhu an ủi, đừng sợ, có ta đây, ta cũng không thể trắng làm sợ mộng tỷ phu. Đi ngươi, ngươi còn có tâm tư cười ta. Sở Ly đầy đặn thân thể dựa vào tại từ giáp trong ngực, cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có an tâm. Giống như có từ giáp tại, nàng tâm liền không ở như vậy bối rối. Cảm giác này thật kỳ quái, chẳng lẽ ta yêu mến phía trên cái này thối lưu manh. Sở Ngộng khuôn mặt dán từ giáp ở ngực, nghe hắn có mạnh mẽ nhịp tim đập, khuôn mặt hồng hồng, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, nội tâm là lướt, lại muốn thì như thế bị từ giáp ôm, vĩnh viễn cũng không rời đi. Ngô Dụng nhìn lấy từ giáp, tâm lý hơi có chút sợ hãi, bất quá, theo sau thì thoải mái. Hừ, ta đã mời Tam sư thúc ra mặt, từ giáp tại Tam sư thúc trước mặt. Lại tính toán cái chim a. Ngô Dụng phân phó người đem Sở Ly những vật kia ném ra, đem chính mình mang theo chữa bệnh trang bị, thảo dược các loại nhặt đến đi vào, khiến người ta lập tức quét dọn. Chỉnh lý xong đây hết thảy, nhìn lấy cái kia mới tinh biển, tâm tình hết sức thư sướng. Ha ha, rượu thủ đường thì như thế không, thoải mái. Ngô Dụng hắng giọng, hướng từ giáp mỉm cười, sư điệt chồng cùng sư điệt nữ như thế ân ái, thật làm cho người hâm mộ a. Ai, rượu thủ đường không? Các ngươi cũng chỉ có thể lẫn nhau ôm ấp tìm kiếm an ủi. Từ giáp cười nhìn Ngô Dụng, sư thúc hôm nay khai trương lễ mừng, thật muốn chúc mừng ngươi à, nhìn, ta trả lại cho ngươi mang một món lễ lớn, mời ngươi cần phải nhận lấy. Hắn đem một cái phình lên hồng bao đưa cho Ngô Dụng, tiểu tấm lòng nhỏ, sư thúc khác ngại ý ta. Tiểu tử này cho ta hồng bao, chẳng lẽ là muốn hướng ta cầu xin tha thứ. Sở Ly vụng trộm bóp lấy từ giáp eo thịt, phản đồ, người ta chiếm lấy chúng ta rượu thủ đường, ngươi còn cho người ta hồng bao. Ngươi có phải hay không cố ý chọc giận ta đây? Từ giáp quỷ dị cười một tiếng, chờ coi. Ngô Dụng vô cùng đắc ý, sư điệt chồng, vẫn là ngươi bên trên nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Ngươi khuyên nhủ Sở Ly, sớm một chút đem tinh y môn sách thuốc giao ra, ta liền bỏ qua nàng, cái này hồng bao ta cự chi vô lễ. Thế nhưng là, mở ra xem xét, hồng bao bên trong chứa lại là tiền âm phủ. Vây xem người ầm vang cười to. Sở Ly cũng nín khóc mỉm cười, vũ mị lườm hắn một cái. Quỷ tâm tư thật nhiều. Nóa. Ngô Dụng nhất thời bị nẹn đến xanh cả mặt, thân thể run lập cập, từ giáp, ngươi dám đùa ta. Từ giáp làm ra một bộ giật mình bộ dáng, ai nha, rõ ràng là tiền thật, thế nào đến trong tay ngươi thành tiền âm phủ. Sư thúc, đây cũng không phải là điểm tốt ra cái này tiền âm phủ ngươi ngàn vạn cất kỹ, cũng đừng ném, không phải vậy ngươi hội rủi ro. Ta giữ lấy mới có thể rủi ro. Ngô Dụng khí gần chết, giơ tay liền đem tiền âm phủ cho ném. Thế nhưng là tiền âm phủ không có rơi xuống đất, thế mà tung bay lung lay bay về phía tứ hải đường. Từ từ, đống dưng ở giữa, tiền âm phủ thế mà bốc cháy lên. Từ giáp kêu to, tiền âm phủ tự nhiên, tất có tai họa a. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Quá quỷ dị, cái này tiền âm phủ thế nào hội tự đốt. Đúng thế, chẳng lẽ tứ hải đường thật có đại thai. Bây giờ thế nhưng là tứ hải đường khai trương lễ mừng, sẽ không thật ra thai vạ đi. Mọi người chỉ trỏ. Ngô Dụng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hô to gọi nhỏ, bắt lấy, cho ta đem tiền âm phủ bắt lấy. Một đám người bay nhào tới. Mà tiền âm phủ giống như mọc ra mắt, một đám người sửng sốt phốc cái khoảng không. Thực, đây chính là Phạm Tiến thứ quỷ này đang làm cho quỷ. Từ giáp thấy buồn cười, Phạm Tiến, đem nhà một mồi lửa đốt. Vâng, chủ nhân. Phạm Tiến xông vào trong phòng, tiền âm phủ bay vào mỡ bò bên trong, một ngụm âm phong thổi hơi, mỡ bò thiêu đốt dây điện. Dây điện lửa cháy, hỏa thế lập tức thì khống chế không nổi, liệt hỏa liệu nguyên. Tất cả thảo dược toàn bộ bốc cháy, bàn công tác, cái ghế, màn cửa, toàn bộ thiêu đốt. Tứ hải đường bên trong khói đặc cuồn cuộn, người còn không thể nào vào được. Nô Dụng giật nảy cả mình, gấp dậm chân, cứu hỏa, cho ta lập tức cứu hỏa a, bên trong dược tài giá trị 5 triệu ân, cũng không thể bị đốt. Hoảng sợ nhất cũng là Lý A Di, phòng này thế nhưng là nàng sản nghiệp. Nhìn lấy nhà bao phủ ở bên trong liệt hỏa, gấp nước mắt rưng rưng, rủ xuống đủ ngừng lại ngực, ta nhà a, cứu hỏa, các ngươi ngược lại là cứu hỏa a. Để ngươi lấy oán báo ân, đáng đời. Trong đám người truyền để phát tiết thanh âm. Lý A Di vừa thẹn vừa xấu hổ, gấp đều ngốc. Nô Dụng một đám đồ đệ muốn cứu hỏa, thế nhưng là hỏa thế quá mạnh, căn bản là vào không được. Đi vào cũng là chết. Có người báo cháy. Thế nhưng là, hỏa thiêu quá mạnh, mười mấy phút sau khi, nhà thì bao phủ ở bên trong liệt hỏa. Từ Giáp cười hướng Nô Dụng nháy mắt ra hiệu, sư thúc, điểm tốt ta, tứ hải đường vừa khai trường, ngươi thì như thế hỏa, thật sự là không được, sau này nhất định sẽ trên lửa thêm hỏa. Xong. Nô Dụng rủ xuống đủ ngừng lại ngực. Thật sự là điểm giữ a. Tứ hải đường chi nhánh vừa khai trương, tất cả gia sản liền bị cho một mồi lửa, cái đồ chơi này quá quỷ dị. Dân chúng vây xem cũng chỉ trỏ. Chẳng lẽ Lao Thiên Hiền Linh? Trước có tiền âm phủ, sau có liệt hỏa, xem ra tứ hải đường tuyển ở chỗ này có vấn đề đây. Nô Dụng cũng là như thế cho rằng, chẳng lẽ ta thật không nên tuyển ở chỗ này. 5 phút đồng hồ sau khi, xe cứu hỏa đến, lập tức phun nước dập lửa. Bận rộn một hồi lâu, đại hỏa mới tính dập tắt. Nhưng là, nhà đã bị đốt vết nước, cháy đen một mảnh, thành đổ nát. Lý A Di nhìn lấy cháy đen một mảnh nhà, gấp sắc mặt trắng bệch, hết hy vọng đều có. Nô Dụng càng thêm đau lòng, không nói trước điểm báo, chỉ là tiền tài thì tổn thất hơn 5 triệu. Phiền muộn. Lý A Di xuất ra hợp đồng, nói với Nô Dụng, Nô tiên sinh, đây là hợp đồng, ta đều lắp xong, cũng ký tên, hiện tại, xin ngài cho ta chuyển khoản. Chuyển bà nội ngươi sổ sách. Nô Dụng tức hồn hện, vung một bàn tay, hung hăng phiến tại Lý A Di trên mặt. Lý A Di bị đánh một cái lật nghiêng, bưng bít lấy sưng đỏ mặt, kinh ngạc nhìn lấy Nô Dụng, Nô tiên sinh, ngươi đây là làm gì sao? Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Bà nội ngươi còn không biết xấu hổ quản ta đòi tiền. Nô Dụng giận tí mặt, ngươi biết ta tổn thất bao nhiêu tiền không? Hơn 5 triệu, hơn 5 triệu à, ngươi phòng này cũng là cái tang môn tinh, ngươi còn dám đối với ta đòi tiền, có tin ta hay không đem ngươi đánh thành đầu heo? Thảo, phòng này lao tử không thuê. Không thuê. Lý A Di lập tức mắt trợn tròn, hô to gọi nhỏ, Nô tiên sinh, ngươi không thể không thuê à, ta đã đem Sở Ly đuổi đi ra, ngươi thế nào có thể không thuê đâu. Chúng ta hợp đồng đều ký, đem ta bức gấp, ta đi cáo ngươi. Nô Dụng sắc mặt âm trầm lợi hại, nhìn hằm hằm Lý A Di, ngươi dám cáo ta. Tốt, ngươi đi cáo ta à, tin hay không ngày thứ hai ngươi thì bốc hơi khỏi nhân gian. Ngươi. Lý A Di dọa đến á khẩu không trả lời được. Không còn dám nói nhiều một câu. Nô Dụng là cái gì người, mặt ngoài là thầy thuốc, nhưng trên thực tế lại tại trên đường lăn lộn phong sinh thủy khởi, cùng rất nhiều đại nhân vật đều là có gặp nhau. Hắn muốn ngươi bốc hơi khỏi nhân gian, tuyệt đối với không phải nói ngoa. Lý A Di kiên trì đi đến Sở Ly trước mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh mặt cười. Tiểu Ly A Di vừa rồi càng rỡ, ngươi đừng trách A Di bây giờ nghĩ thông, vẫn là đem nhà cho người thuê. Từ Giác bật cười, vừa rồi như điên đuổi chúng ta rời đi. Hiện tại lại liếm láp mặt cầu chúng ta trở về, da mặt này dày, thế nào cũng không biết e lệ đâu. Chương 218, thuê không trả tiền đều không muốn. Lý A Di gương mặt nóng bỏng đỏ bừng, giống như là con khỉ cái mông. Tuy nhiên thẹn đến hoảng, nhưng nhà cũng phải đi cho thuê. Chứ Sở Ly, phòng này căn bản không cho mướn được đi. Lý A Di lộ ra tử đồng dạng nịnh nọt vẻ mặt vui cười, nói với Sở Ly, Tiểu Ly, A Di biết sai, như vậy đi, tiền thuê giảm phân nửa cho ngươi thuê. Dạng này có thể chứ? Sở Ly nghe xong tiền thuê giảm phân nửa, tâm lý thật cao hứng. Tuy nhiên nhà đốt thành đổ nát, nhưng là sửa chữa một chút, vẫn là tốt nhà. Cứ như vậy, rượu thủ đường lại có thể một lần nữa khai trương. Đây thật là trong bất hạnh may mắn. Sở Ly vừa phải đáp ứng, Từ Giáp lại ngăn tại Sở Ly trước mặt, không kiên nhận hướng Lý A Di phất tay, đi đi đi, đi một bên, chúng ta rượu thủ đường đã sớm tìm tới nơi tốt, ai còn hiếm có ngươi cái này phá đổ nát ta. Ngươi à, nhà bị đốt. Tiền thuê chưa lấy được, gà bay trứng vỡ, đây chính là tự tìm khổ ăn đây. Ai, khắc ca. Lý A Di vội vàng tranh luận, cái kia, Sở Ly, A Di không muốn tiền thuê nhà, chẳng cho ngươi thuê một năm, được hay không? Sở Ly đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, còn có chuyện tốt bực này. Từ Giáp bĩu môi, ngươi nghĩ hay lắm, người nào không biết lên đại hỏa nhà phong thủy kém, người nào thuê người nào bại vận, chúng ta Diệu Thủ Đường mới không làm chuột bạch đâu, đừng nói ngươi không cần tiền, liền xem như lại có tiền, ta cũng không cần. Lý A Di mắt trợn tròn, đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc. Cái này xong. Nhà thành đổ nát, còn không cho mướn được đi, chính mình còn phải tốn tiền sửa chữa. Còn có so với chính mình cả người xui xẻo sao. Lý A Di thật tình hối hận, nhưng lại không có ra mua hối hận thuốc đi. Từ Giáp nhìn lấy Lý A Di rủ xuống đủ ngừng lại ngược bộ dáng, tâm lý ra một hơi. Hắn cũng là muốn cho Lý A Di một bài học, để cho nàng minh bạch, người cả đời này không thể làm tiền nô lệ, không thể vì tiền thì lục thân bất nhận. Sở Ly nhẹ nhàng xoa bóp Từ Giáp eo, hướng hắn kề thai nói nhỏ, được, thấy tốt thì lấy đi, người ta đều không muốn tiền thuê nhà, cái này chuyện tốt này tìm đi. Từ Giáp lắc đầu, chúng ta không thuê cái này phá nhà. Sở Ly nhíu mày, nhà tuy nhiên phá, nhưng sửa một chút liền tốt, không có so nơi này càng thích hợp Diệu Thủ Đường. Từ Giáp cười, ta tìm tới càng thích hợp Diệu Thủ Đường địa phương. Sở Ly đôi mắt đẹp loé sáng, thật. Bên kia Ngô Dụng nghe thấy, khinh thường cười một tiếng, ha ha, đây là cái gì địa phương, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Từ Giáp xem thường nhìn Ngô Dụng liếc một chút, ngươi không phải liền là muốn biết Diệu Thủ Đường ở nơi nào, sau đó lại tìm đến chủ phòng, giá cao cướp được sao? Ngô Dụng bị vạch trần tâm tư, đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Giáp cười quỷ dị, bất quá, ta tìm chỗ này cửa hàng bán lẻ, lại không sợ ngươi cướp được. Ngô Dụng hừ một tiếng, cũng không sợ chuồn đầu lưỡi. Trên đời này, liền không có dùng tiền không giải quyết được sự tình. Ta hết lần này tới lần khác lại không được. Từ Giáp nói với Sở Ly, Tiểu Ly, ta tìm chỗ này cửa hàng bán lẻ, bao ngươi hài lòng. Sở Ly trông mòn con mắt, tại cái gì địa phương? Chờ một chút ngươi liền biết. Từ Giáp cho Nhị Hắc đánh một thông điện thoại. 20 phút sau khi, Nhị Hắc mang theo một đám tiểu đệ, mở ra 4-5 chiếc xe xuất hiện tại Từ Giáp trước mặt. Từ Giáp nói, đi lên chuyển, nhanh lên. Nhị Hắc mang theo các huynh đệ ba chân bốn cẳng đem Diệu Thủ Đường trang bị mang lên xe, lôi kéo Từ Giáp cùng Sở Ly, thẳng đến thành Tây. Ngô Dụng theo sát tại phía sau, tâm lý hơi hồi hộp một chút, đây là lái đi đâu à, sẽ không phải là trung ý đường phố à. Sở Ly cũng phát hiện ngắm đầu, truy vấn Từ Giáp, đây là lái đi đâu. Từ Giáp nói, ngươi đây cũng nhìn không ra. Trung ý đường phố A. Thật sự là trung ý đường phố A. Sở Ly vừa rồi thì đoán được là trung ý đường phố, nhưng không dám xác định. Nghe Từ Giáp như thế nói chuyện, trắng hồng tay nhỏ vội vã vung đẩy, không được, mau dừng lại, trung ý đường phố tiền thuê nhà quá cao, đem ta bán đều không muốn nổi, trở về, cho ta quay trở lại. Từ Giáp nói, ta thế nào bỏ được bán ngươi thì sao? Muốn bán cũng là bán ta. Sở Ly bật cười, thì ngươi, nhiều nhất bán 2 mao tiền. Nóa. Bị khinh bỉ. Từ Giáp hướng Sở Ly cười xấu xa, vậy ngươi đem ta mua đi. Sở Ly nói, mua ngươi có cái gì dùng? Từ Giáp nháy mắt ra hiệu, ta có thể cho ngươi chăn ấm. Đi ngươi. Sở Ly đỏ mặt lên, hung hăng đánh Từ Giáp một cái đôi bàn tay trắng như phấn, túi đầu, nhu nhu lầm bầm, liền biết chiếm ta tiện nghi. Như thế đùa giỡn một trận, Sở Ly cũng quên quay trở lại sự tình. Mười mấy phút sau, xe chạy đến trung ý đường phố. Sở Ly nhìn lấy hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng bán lẻ, tâm lý thèm thẳng ngưỡng ấy. Ai, ta nếu là thật có thể ở chỗ này mở phòng khám tốt biết bao nhiêu à, đáng tiếc ta không có tiền. Từ Giáp nói, cái này không có gì khó, nguyện vọng này một hồi liền có thể hoàn thành. Ít đến. Sở Ly tay nâng cái má, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ta nói Từ Giáp, chúng ta trở về đi, nơi này nhà ta thật không muốn nổi. Từ Giáp nói, đã đến, thì nhìn một chút thôi, nhìn xem lại không tốn tiền. Vậy được rồi. Sở Ly gật gật đầu, ta cũng nhìn xem ngươi ánh mắt ra sao. Ngô Dụng đi theo Từ Giáp phía sau, kinh ngạc phát hiện, cái này không phải liền là đi Tứ Hải đường đường sao. Từ Giáp tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì sao? Hắn nói tới cửa hàng bán lẻ đến cùng ở đâu? Chính đang nghi ngờ ở giữa, liền phát hiện Từ Giáp xe dừng lại, còn đang đứng ở Tứ Hải đường cửa. Ngô Dụng sững sờ một chút, chợt cười to lên, Từ Giáp đây là điên A. Nơi này cửa hàng bán lẻ căn bản cũng không có ra đổi. Cho dù là có ra đổi, cũng là tấc đất tấc vàng, Từ Giáp cho dù có chút món tiền nhỏ, lại thế nào thuê lên. Sở Ly cũng phi thường tò mò, Từ Giáp, ngươi đem ta đưa đến Tứ Hải đường làm gì sao? Đi, xuống xe. Từ Giáp đem Sở Ly kéo xuống xe, chỉ bốn phía, nơi này phong thủy tốt, sinh ý nhất định sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Sở Ly thở dài, phong thủy cho dù tốt, cũng không liên quan gì đến ta. Ngô Dụng xuống xe, hướng về phía Từ Giáp chế nhạo cười, sư điệt chồng. Như lời ngươi nói cửa hàng bán lẻ đâu? Ở nơi nào, để sư thúc mở mắt một chút thôi. Từ Giáp nhất chỉ đối diện Âm Đức Phúc, cái kia chính là. Ngươi nói là Âm Đức Phúc. Ha ha, buồn cười, quá buồn cười. Ngô Dụng cười không ngậm miệng được, hoang đường, quá hoang đường, ngươi lại muốn thuê Âm Đức Phúc, ngươi điên hay sao? Âm lão ca cũng là ngươi có thể chọc được. Ngươi cũng không sợ chết người. Từ Giáp lắc đầu, cười đi, một mực cười, đừng cười rơi đại mã nha. Sở Ly cũng chia bên ngoài kinh ngạc, sờ sờ Từ Giáp cái chán, cũng không có phát sốt à, ngươi thế nào lao nói mê sảng đâu. Ngươi sẽ không phải là đến động kinh A. Cắt. Từ Giáp thật tình im lặng, lôi kéo Sở Ly đi đến Âm Đức Phúc dưới lầu. Ngô Dụng cũng cùng lên đến, thành tâm nhìn Từ Giáp trò cười. Âm lão đầu cùng hắn Ngô Dụng đều là trung ý trên đường con cua, ai cũng không dám gây. Ngô Dụng thì muốn nhìn một chút, Từ Giáp là thế nào ăn quả đắng. Từ Giáp đứng tại Âm Đức Phúc phía dưới, chắp tay sau lưng, nâng cao eo, nhẹ nhàng khục một tiếng. Theo sau, chỉ thấy Âm lão đầu đi chậm chậm lấy lăn ra đến, túi đầu khom lưng nói với Từ Giáp, Từ tiên sinh, ta đã thu thập xong, cái này theo ngài nhà cửa. Cái gì? Nhà cửa? Ngô Dụng đang cười to, kinh ngạc sau khi, kém chút nghẹn đến không thở nổi. Chương 219, súng hơi đổi pháo. Trung ý trên đường một đám thương lân cận xuống lại tới. Nghe luôn luôn bá đạo Âm lão đầu muốn cho Từ Giáp nhà cửa, không khỏi giật nảy cả mình. Xuống lại tới sau khi, mọi người cuối cùng phát hiện Âm lão đầu giàn mua. Trước kia Âm lão đầu, tuy nhiên một thân âm u lệ khí, nhưng tuyệt đối khỏe mạnh, lộ ra một cỗ cường hãn. Mà bây giờ, tóc hoa râm, trên mặt khe ránh ngang dọc, đi lại tập tễnh. Cái bộ dáng này, cùng hôm qua đều tưởng như hai người. Chẳng lẽ, trong vòng một đêm thì tóc trắng? Âm huynh, đến cùng là thế nào một chuyện? Ngô Dụng nhất là kinh ngạc, ngươi thế nhưng là trên con đường này lão nhân a, sinh ý hưng hồng, thế nào thì không làm? Âm lão đầu là có nỗi khổ không nói được, lắc đầu, không được à, ta lão, ai, làm bất động, ta là dự định về nhà dưỡng lao đi. Ngô Dụng tâm lý run lên, nói như vậy, Từ Giáp thật muốn ở chỗ này thiết lập rượu thủ đường. Âm lão đầu hữu khí vô lực gật gật đầu. Vây xem mọi người hết sức kinh ngạc, đều đều nhìn về ở một bên mang mang tươi sống Từ Giáp, trong lòng rất là chấn kinh. Cái này Từ Giáp tuyệt đối không tầm thường, có thể đem địa đầu xà Âm lão đầu đổi đi, không dễ dàng. Đây mới gọi là hậu sinh khả úy, sau này đừng chọc hắn. Ha ha, Âm lão đầu ngang ngược nhiều năm, cũng có hôm nay. Vây xem người kinh ngạc sau khi, không thiếu cười trên nỗi đau của người khác chi đồ. Không gì khác, đơn giản là Âm lão đầu trước kia quá bá đạo, hôm nay hắn chán nản ngươi, tự nhiên vô cùng sảng khoái. Ngô Dụng đỏ mặt giống như là đít đỏ, trong lòng vừa vội, lại bất ức. Hắn tốn hao đại đại giới, trăm phương ngàn kế muốn đem rượu thủ đường cho xử lý. Nhưng lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, rượu thủ đường thế mà chạy đến tứ hải đường đối diện, cùng hắn chống đối. Lão thiên, ngươi như thế tra tấn ta thật tốt sao? Ngô Dụng bắt lấy Âm lão đầu ống tay áo, khỉ gấp đồng dạng nói. Vậy ngươi cũng không cần đem Âm Đức Phúc cho thuê Từ Giáp à, như vậy đi, Âm huynh, chúng ta thương lượng một chút, ngươi đem Âm Đức Phúc cho ta mướn, ta cho ngươi gấp đôi giá tiền. Âm lão đầu lắc đầu. Âm huynh không nguyện ý. Ngô Dụng khẽ cắn môi, như vậy đi, Âm huynh, ta cho ngươi gấp 3 giá tiền, gấp 3, ra sao? Chuyện của tôi lốt nẹt. Âm lão đầu thở dài một hơi, Ngô lão đệ, ngươi liền chết tâm đi, ta không có khả năng cho ngươi thuê. Tại sao? Ngô Dụng không hiểu. Âm lão đầu nói, bởi vì, cái này cửa hàng bán lẻ chủ hộ cũng là Từ Giáp. Từ Giáp là chủ hộ. Ngô Dụng tâm lý hơi hồi hộp một chút, điều này sao khả năng? Từ Giáp bất quá là cái quỷ nghèo, thời điểm nào trở nên như thế có tiền? Thật sự là không thể tưởng tượng. Tên này chẳng lẽ là đang giả heo ăn hổ? Ngô Dụng nhìn lấy Âm lão đầu muốn đi, gấp vội vàng nắm được hắn tay áo, nhỏ giọng nói, Âm huynh, ta như nhớ không lầm, trước kia Âm huynh cũng không phải chủ hộ a. Nhưng ngươi không phải một dạng cưỡng ép thuê thật nhiều năm. Chúng ta thương lượng một chút, Âm huynh, ngươi dùng lại suất thủ đoạn, đem Từ Giáp đuổi đi, ta trả cho ngươi gấp 5 lần tiền thuê, ra sao? Ta hào phóng a. Âm lão đầu thở dài một tiếng, hào phóng là hào phóng, đáng tiếc tiền này ta có mệnh kiếm lời, mất mạng hoa. Ngô Dụng sửng sốt, Âm huynh, ngươi ý gì? Âm lão đầu hề phải nói thẳng đi, ngươi cũng biết ta là cái gì dạng người, ta nếu là có một chút biện pháp, hội ngoan ngoãn nhường ra Âm Đức Phúc sao? A, Ngô Dụng đầy đỏ mặt lên, lắp bắp hỏi, Âm huynh ý là? Ai, đừng đề cập. Âm lão đầu vỗ vỗ Ngô Dụng bả vai, nghe ta một lời khuyên, Từ Giáp không phải ngươi có thể chọc được, theo ta thấy, ngươi hoặc tranh thủ thời gian hướng Từ Giáp thấp kém cầu xin tha thứ, hoặc nhanh chóng dọn nhà xa một chút lan lộn. Không phải vậy, ngươi sớm tối muốn ăn không ôm lấy đi. Nói xong những lời này, Âm lão đầu thu thập xong đồ, vật, xám xịt lan. Ngô Dụng sững sờ ngay tại chỗ, thế nào? Liên Âm lão đầu đều không thể trêu vào Từ Giáp. Tiểu tử này tà môn. Từ Giáp hô to gọi nhỏ, hát tử, ta để ngươi làm biển đâu. Phủ lên, cho ta phủ lên. Giáp ca, được rồi. Nhị hắc lập tức mang theo huynh đệ đem rượu thủ đường biển treo lên. Màu lót đen, thiếp vàng chữ lớn, tràn đầy phong cách cổ xưa khí thế mênh ngông. Tốt, không tệ. Từ giáp vung tay lên, nã pháo. Chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên. Đùng đùng, không dứt. Từ giáp cười ha ha, từ hôm nay trở đi, rượu thủ đường bắt đầu đại triển cự tập đồ. Nhị hắc đám huynh đệ hô to gọi nhỏ. Từ giáp phá phá Sở Ly chân nhắn khuôn mặt, thế nào, ngốc nha. Sở Ly cuối cùng theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh lại, nói với Từ giáp, ngươi bóp ta một chút. Ta bóp ngươi. Từ giáp ngộng, thế mà còn có loại này thỉnh cầu. Đúng, ngươi bóp ta một chút, muốn hung ác một điểm. Còn muốn hung ác một điểm, bóp chỗ nào? Tùy ngươi bóp chỗ nào. Hắc hắc, quá tốt. Từ giáp duỗi bàn tay, tại Sở Ly mượt mà to lớn bờ mông phía trên hung hăng bóp một thành. Ai nha, đau chết ta, ai bảo ngươi bóp như vậy hung ác. Còn bóp cái mông ta. Ngươi cái thối lưu manh. Sở Ly bưng bít lấy cái mông, đau nhức hô to gọi nhỏ. Từ giáp rất lợi hại vô tội, ngươi còn có nói đạo lý hay không a? Là ngươi muốn ta bóp ngươi, còn muốn hung hăng bóp, tùy tiện bóp chỗ nào đều được. Thế nào bóp xong, ngươi thì trả đũa a? Nữ nhân thật sự là không thể nói lý. Sở Ly bưng bít lấy cái mông, bả vai run rẩy, nước mắt ào 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 chảy ra. Từ giáp liền vội xin tha, đừng khóc, là ta sai, là ta bóp thương ngươi. Sở Ly bỗng nhiên ôm chặt lấy Từ giáp, một bên khóc, một bên cười, ta không phải đau khóc, ta là cao hứng khóc. Ta vốn là tưởng rằng đang nằm mơ, nhưng bị ngươi bóp như thế đau, liền biết đây là sự thật, thật tốt, Từ giáp, ngươi thế nào đối với ta như thế tốt, ta thật không biết thế nào cảm tạ ngươi. Từ giáp làm xấu cười, nhất định phải đối ngươi tốt ta, không phải vậy không phải trắng bị Sở Mộng gọi tỷ phu. Đi ngươi. Sở Ly đỏ bừng mặt, mặt như mây lửa, ẩn ý đưa tình nghiêng mắt nhìn lấy Từ giáp, tràn ngập dụ hoặc. Ai, Từ giáp nếu thật là nam nhân ta liền tốt. Từ giáp chỉ huy nhị hắc đoàn đoàn loạn chuyển, một giờ liền đem tất cả thiết bị cho thu xếp tốt. Sở Ly ngửa đầu, nhìn lấy màu lót đen thiếp vàng biển, trong lòng vô cùng vui vẻ, so ăn mật còn ngọt. Mấy ngày nay, nàng bởi vì bị Lý A Di đuổi đi sự tình sầu đêm không thể say giấc, sợ hơn là rượu thủ đường từ đó không gượng dậy nổi, biến mất tại trong tay nàng. Riêng là Ngô Dụng đến đây bức thoái vị, để cho nàng tuyệt vọng đến thực chất bên trong. Nhưng không nghĩ tới là, cục diện như thế nhanh liền bị lật bàn, tới một cái đại nghịch chuyển. Từ giáp vừa ra tay, lập tức liền lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Người này thật không đơn giản. Sở Ly đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nghiêng mắt nhìn lấy Từ giáp, xuân tâm manh động, nội tâm tiểu diễm. Trong đám người có bóng người Ngô Dụng ồn ào, Ngô chuyên gia, ngày hôm nay Tứ Hải Đường chi nhánh ảnh nghiệp, không phải hẹn xong mời khách sao? Chúng ta tiền mừng đều mang đến. Ngô lão, Tứ Hải Đường chi nhánh ở nơi nào a? Mang chúng ta đi gặp biết một chút. Mọi người lao nhau, nhưng làm Ngô Dụng cho đầy á khẩu không trả lời được. Hắn vốn là hẹn xong hôm nay mời khách, muốn hướng mọi người khoe khoang một chút. Thế nhưng là, Tứ Hải Đường chi nhánh bị một mồi lửa đốt, còn mời cái giám khách ra. Nhìn lấy Ngô Dụng sắc mặt đỏ thẫm, mọi người thức thời im lặng. Chương 220, say rượu. Vừa muốn tán đi, Từ giáp hướng vây xem mọi người chắp tay. Các vị, rượu thủ đường hôm nay khai trường, các vị đều là người trong đồng đạo, ngày sau còn nhận được các vị chiếu cố. Các vị, ta tại nhất phẩm tiên cảnh bày thực rượu, mời các vị mọi người đến, nhưng nói xấu nói trước, cũng không thể theo lễ, người nào cho ta tiền biếu, ta đem người nào doanh ra ngoài. Mọi người cười ha ha. Nghe Từ giáp lời nói, mọi người liền biết Từ giáp không tầm thường. Mà lại, nhất phẩm tiên cảnh thế nhưng là cực kỳ cấp 5 sao đại khách sạn, vô cùng quý. Từ giáp dám ở chỗ này bày rượu yến, đủ thấy khí độ. Đa tạ Từ tiên sinh mời khách ra. Từ tiên sinh tuổi trẻ tài cao, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Mọi người đối Từ giáp vô cùng bội phục, thậm chí có chút sợ sợ, nơi nào sẽ không đáp ứng. Gia hỏa này, thế nhưng là liền ân lão đầu đều đối với hắn sợ hãi muôn chết đây. Từ giáp cười nhìn Ngô Dụng, sư thúc, ngươi thế nào còn đâm ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đến uống rượu? Ha ha, thật có lỗi, ta căn bản không có chuẩn bị ngươi vị trí. Ngươi! Ngô Dụng thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, Từ giáp, Sở Ly, các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, tức giận rời đi. Từ giáp nhíu môi, chờ lấy liền đợi đến, phô trương thanh thế người thì ưa thích như thế nói. Nóa! Ngô Dụng khí một phát nghiêng, chạy càng tăng nhanh hơn. Từ giáp bắt chuyện mọi người tại nhân gian tiên cảnh uống rượu, Sở Ly chỗ có tâm tư đều tại rượu thủ đường đâu, này có tâm tư uống rượu à, uống trước ba chén, còn lại thì giao cho Từ giáp ứng phó. Từ giáp uống rượu, ngàn chén không say, đem hai mươi mấy vị đại lão bản uống vân sơn sương mù quấn, hắn hoàn toàn thanh tỉnh vô cùng. Từ giáp gặp thời cơ đã đến, thì hỏi mọi người, các vị lão ca, chúng ta trung y đường phố, người nào y thuật tốt nhất? Mọi người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, chăm miệng một lời, tự nhiên là Tứ Hải Đường Ngô Dụng. Người ta thế nhưng là tinh ý môn đệ tử. Từ Giáp mang theo ẩn ý cười một chút, lại nói, bất quá, các vị hẳn phải biết, Ngô Dụng bất quá là tinh ý môn ngoại môn đệ tử, đồng thời khi sư diệt tổ, đã bị khai trừ tinh ý môn. Luận y thuật, tự nhiên là tinh ý môn nội môn Sở Ly tiểu thư càng hơn một bậc. Cái này hắc hắc. Mọi người từ chối cho ý kiến. Ngô Dụng tuy nhiên tâm tư ác độc, nhận tiền không nhận người, nhưng là y thuật lành nghề công nghiệp là số một. Sở Ly bất quá là một cái tiểu nữ hài, liền xem như nội môn xuất thân, chỉ sợ cũng là không được. Mà lại, trung y vọng văn vấn thiết, trọng yếu nhất cũng là kinh nghiệm. Ngô Dụng kinh nghiệm đủ để vung Sở Ly mười mấy con phố. Ha ha, các vị không tin. Từ Giáp nhãn châu xoay động, như vậy đi, các vị sau này đón thêm đến nghi nan tạp chứng, không cách nào trị hết bệnh nhân, không ngại giới thiệu đến Diệu Thủ Đường đến, từ Diệu Thủ Đường đến trị liệu. Chỉ cần chúng ta Diệu Thủ Đường có thể trị thật tốt, chỗ kiếm lời tiền chữa bệnh phân hai người các ngươi thành, coi như trị không hết, chúng ta Diệu Thủ Đường cũng có lễ vật đưa tiễn, như thế nào? Thật! Còn có loại chuyện tốt này? Từ tiên sinh nói là nói thật. Tốt, đến lúc đó từ tiên sinh đừng có đùa lại a. Mọi người nhất thời hưng phấn lên. Bọn họ trị không hết bệnh nhân tự nhiên không kiếm được tiền, nhưng là để cử cho Diệu Thủ Đường, chữa cho tốt thì có hai thành tiền kiếm lời, đây không phải tay không bắt sói sao. Mà lại, liền xem như trị không hết, cũng có quà tặng đưa tiễn, cái này quá có thể nhìn. Ngu ngốc mới không đáp ứng đây. Từ Giáp cười to, ta cũng không phải phụ đạo nhân ra, tự nhiên giữ lời nói, các vị trị không hết, một mực hướng Diệu Thủ Đường giới thiệu, ta nói được thì làm được, không thiếu tiền. Tốt, chúng ta đáp ứng. Đến, uống rượu tiểu, từ tiên sinh quả nhiên không phải tầm thường, ta giao ngươi người bạn này. Tiệc rượu tới, Từ Giáp trở lại Tứ Hải Đường. Tuy nhiên danh xưng ngàn chén không say, nhưng Từ Giáp uống quá nhiều, bước đi có chút phù phiếm. Tuy nhiên hắn có thể dùng đạo khí đem rượu khí bước đi ra, nhưng hắn rất lợi hại hưởng thụ loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thanh tỉnh là thời điểm không thể làm thần tiên, nhưng say rượu thời điểm còn không được sao. Từ Giáp siêu siêu vẹo vẹo lên lầu 2, đống nhiên mắc tiểu, xông vào nhà vệ sinh suỵt suỵt. Nhắm mắt lại, hưởng thụ chênh choáng mông lung. Đang chờ lúc này, trong toilet tẩy cửa phòng tắm đống nhiên mở ra. Sở Ly bưng bít lấy ngực, toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, theo phòng tắm bên trong chạy ra đến. A, thối Từ Giáp. Sở Ly liếc mắt liền thấy Từ Giáp nắm bắt chim nhỏ tại suỵt suỵt, dọa đến la hoàng lên. Tuy nhiên rất muốn chạy trốn, nhưng ánh mắt lại tại Từ Giáp chim nhỏ phía trên dừng lại rất lâu, thậm chí kinh ngạc với chim nhỏ kích thước, quả thực là chim nhỏ bên trong chiến đấu chim. Mà Từ Giáp lại men say mông lung, nhắm mắt lại nói mớ, uống rượu, đến, uống rượu, vì chúc mừng Diệu Thủ Đường khai trương, chúng ta tiếp tục uống. Hắn uống như thế nhiều, thế mà không có phát hiện ta. Sở Ly thẹn thùng tâm tư một chút nhiều, bưng bít lấy đầy đặt ngực, nhịn không được lại nhìn lâu mấy lần Từ Giáp chim nhỏ, khuôn mặt hồng hồng, trong lòng thầm mắng mình thật là một cái nữ nhân xấu, thế nào nhìn không có đầy đủ đâu. Có phải hay không thèm? Đồng thời, nhưng lại bị Từ Giáp cảm động rối tinh rối mù. Diệu Thủ Đường có thể tại trung y đường phố buôn bán, nhờ có Từ Giáp hỗ trợ, có hắn thật tốt. Hắn uống say mềm, cũng là vì ta đây. Nàng vừa muốn đi ra ngoài, Từ Giáp thân thể lảo đảo, hướng thiên về một bên đi. Ai? Sở Ly vội vàng đỡ lấy Từ Giáp, một cái tay đỡ không được, vội vàng ôm chặt Từ Giáp eo. Từ Giáp suỵt suỵt xong, còn không có nâng lên quần đây. Sở Ly dùng sức ôm Từ Giáp, không an phận chim nhỏ đè vào Sở Ly trên bụng. Chim nhỏ lập tức biến thành chiến đấu chim. Ừm. Sở Ly vẫn là trong sạch nữ nhân, chỗ nào bị như thế đường đột qua, quấn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không thể buông ra Từ Giáp, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Từ Giáp ngã xuống a. Bị chim nhỏ đỉnh lấy bụng dưới, cảm giác này quả quyết, muốn đẩy ra, nhưng lại không nỡ, giống như đội lên trong nội tâm nàng đi, thân thể đều không còn khí lực. Ai, Từ Giáp, ngươi tỉnh a, tỉnh a. Sở Ly gọi không dậy Từ Giáp, quyết định chắc chắn, tay nhỏ nhô ra đi, cho Từ Giáp nâng lên quần. Thế nhưng là chim nhỏ thành chiến đấu chim, cái này quần thì không tốt sách. Trong lúc lơ đãng, Sở Ly tay nhỏ còn đụng phải Từ Giáp chiến đấu chim. Sở Ly tâm lý hoang mang rối loạn, đây là nàng lần thứ nhất đụng phải vật này đây. Trong nội tâm nàng lại thẹn thùng, lại hưng phấn, còn có chút tiểu mừng thầm. Sở Ly sách không lên quần, vị Từ Giáp bước đi không tiện. Tính toán, còn sách cái gì quần? Thởi xuống tính toán, nhìn đều nhìn, còn sợ cái gì? Sở Ly may mà đem Từ Giáp quần thoát. Gian nan vịn Từ Giáp đến phòng ngủ nằm ngủ. Nhìn lấy ngủ trên giường áo giạt rào Từ Giáp, Sở Ly đột nhiên cảm giác được chính mình thật hạnh phúc. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, chính là cái này ý tứ sao? Sở Ly nghĩ đến, nếu là Từ Giáp thật là mình nam nhân tốt biết bao nhiêu. Cả một đời thì có dựa vào, chính mình quản lý rượu thủ đường, đúng là mệt thật. Nghĩ đến, Sở Ly cũng ngủ. Kéo qua chăn mền, thế mà cùng Từ Giáp ngủ cùng một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Từ Giáp tỉnh lại, thì phát hiện mình không mảnh vải che thân, liền quần lót đều không biết nơi nào đi, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện bên người nằm Sở Ly. Sở Ly mặc lấy một thân đồ ngủ, quần áo không chỉnh tề, ở ngực lộ ra một mảnh tròn trịa trắng hồng. Một cái mềm mại tay nhỏ, thế mà bắt lấy Từ Giáp ý chí chiến đấu sục sôi chim. A, nữ lưu manh. Từ Giáp nhịn không được kêu to lên. Sở Ly cũng tỉnh, liếc mắt liền phát hiện chính mình thế mà nắm chặt Từ Giáp chiến đấu chim. Mắc cỡ chết người. Sở Ly hịch một chút lăn xuống giường, một đầu đâm vào trong phòng vệ sinh, cũng không dám ra ngoài nữa. Chương 221, mua bán đến cửa. Xong, ta thế mà bị Sở Ly cho ngủ. Từ Giáp thế mà còn có chút buồn bực, tuy nhiên Sở Ly là cái đại mỹ nữ, nhưng cũng đừng thừa dịp ta say rượu phi lễ ta à, ta cũng không biết là cái gì tư vị. Lại nói, ngươi phải ngủ ta, thì quang minh chính đại đến nhà, ta lại sẽ không cự tuyệt. Từ Giáp gãi gãi đầu, hướng về phía nhà vệ sinh nói, đại mỹ nữ, ngủ đều ngủ, còn thẹn thùng cái gì à, đi ra, chúng ta nói một chút đi. Nói bậy, ta mới không có cùng ngươi ngủ đây. Sở Ly tránh trong phòng vệ sinh, ngồi tại trên bồn cầu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở đầu gối bên trong, xấu hổ nói, ngươi uống say, ta vịn ngươi lên giường. Từ Giáp cắt ngang Sở Ly, sau đó ngươi thì thừa cơ đem ta cho ngủ. Mới không có. Không có ngươi thế nào cùng ta một giường, còn mò ta nơi đó. Ngươi. Ai, ngủ là ngủ đi, đại mỹ nữ, sau này ngươi phải phụ trách ta, biết không? Thối Từ Giáp, ngươi là thối lưu manh. Sở Ly lắc lắc cái mông nhỏ lao ra, hướng về phía Từ Giáp múa may đôi bàn tay trắng như phấn, hô to gọi nhỏ. Từ Giáp chậm rãi mặc xong quần áo, còn một mặt thần bí nói với Sở Ly, ngươi ngủ ta, chiếm tiện nghi là được, ta không truy cứu, nhưng tuyệt đối đừng ra bên ngoài tên giường, vạn nhất bị bạn gái của ta biết, còn tưởng rằng ta đối nàng bất trung đây. Ngươi! Sở Ly ôm lấy gối đầu hướng Từ Giáp trên đầu đập tới, chính nện hung ác đâu, phía dưới truyền đến đàn ông thanh âm, Sở thầy thuốc, có nghi nan bệnh nhân. Nghi nan bệnh nhân. Sở Ly không lo được cùng Từ Giáp đùa giỡn, hung hăng khoét hắn liếc một chút, tức giận xuống lầu. Từ Giáp nói, ngươi còn không mặc quần áo đây. Còn không phải bị ngươi khí. Sở Ly nghĩ đến chính mình cùng hắn cãi lộn như thế lâu, một mực mặc lấy rộng rãi đồ ngủ, toàn thân trên dưới đều bị Từ Giáp nhìn hết, càng thấy thẹn thùng. Trốn đến trong phòng vệ sinh mặc xong quần áo, lại đỏ mặt chạy ra đến, liền nhìn Từ Giáp liếc một chút dũng khí đều không có, chạy trốn giống như xuống lầu. Từ Giáp hắc hắc cười xấu xa. Lần sau bị Sở Ly ngủ thời điểm, nhất định muốn thanh tỉnh một điểm, cũng không thể lại đần độn đu mê. Nữ nhân này là ta. Ý hắn dâm một trận, cũng theo Sở Ly xuống lầu. Từ tiên sinh, Sở thầy thuốc. Sát vách Vương thầy thuốc hướng Từ Giáp cùng Sở Ly chào hỏi, bên người còn theo 7-8 cái thầy thuốc. Từ Giáp đều nhìn rất quen mắt, mấy cái này thầy thuốc đều là trung ý đường phố trưởng quỹ. Vương thầy thuốc, thế nào sáng sớm liền đến. Từ Giáp khiến người ta vì Vương thầy thuốc, cùng mấy cái khác thầy thuốc châm trà. Không dùng bận điệu. Vương thầy thuốc chỉ bên người một tên bịt lấy lỗ thai trung niên nam tử, ta có một vị bệnh nhân cũ, ta trị liệu thật lâu, thế nhưng là không thấy hiệu quả, đều tại ta mức độ không được, thì đưa đến rượu thủ đường, muốn hướng rượu thủ đường học tập một chút. Cái này, Sở Ly có chút không rõ, lắp bắp nói, Vương thầy thuốc, ngài trị không hết, chúng ta rượu thủ đường cũng chưa chắc à, lại nói, tại sao linh đến nơi này của ta à? Vương thầy thuốc nói, từ huynh tối hôm qua cùng ta nói à. Có nghi nan tạp chứng thì đưa đến rượu thủ đường, Từ huynh, đây là ngươi nguyên thoại, chúng ta không thể chơi xấu đi. Thế nào khả năng chơi xấu, ta hoan nên còn đến không kịp đây. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười to, rất là cao hứng. Sở Ly nhẹ nhàng đâm đâm Từ Giáp eo, ưu hoán lầm bẩm, ngươi có phải hay không tiểu sau nói nhầm. Người ta chỉ không hết đưa đến chúng ta rượu thủ đường, đây không phải cho mình ngột ngạt sao. Từ Giáp cười nói, ngươi thế nhưng là tinh y môn bên trong gia truyền nhân A, chưa khỏi trăm bệnh. Thuốc đến bệnh trừ, có cái gì ngột ngạt? Sở Ly khuôn mặt tường đỏ, vậy cũng không thể dạng này à, rất nhiều bệnh ta đều trị không hết, ai bảo ta học nghệ không tinh, tinh y môn rất nhiều dược điển đều nghiên cứu không thấu đây. Từ Giáp cười, không có việc gì, ngươi trị không hết, ta cho ngươi ôm lấy. Vậy được. Sở Ly lập tức mặt mày hớn hở. Từ Giáp bản sự nàng là rất rõ ràng, tuyệt đối vung nàng mười mấy con phố. Sở Ly đi đến bệnh nhân trước mặt, hỏi, tiên sinh quý danh, nhiều lớn tuổi tác. Có cái gì bệnh án sao? Ta đăng ký một chút. Ta gọi Lưu Hải Thành, 42 tuổi. Từng có tim đau thắt. Sở Ly đăng ký sau khi, mới hỏi Lưu Hải Thành, ngươi chỗ nào không thoải mái đâu. Lưu Hải Thành đem che tại trên lỗ thai tay lấy xuống, mới phát hiện lỗ thai hắn đỏ bừng, trong lỗ thai không khô lấy máu, máu đều là màu đen. Sở Ly giật mình, như thế nghiêm trọng. Đúng vậy a. Lưu Hải Thành mặt ủ mày cho, đã nửa tháng, đi đại viện kiểm tra, cũng là viêm thai giữa, hoa 5-6 vạn chữa bệnh, nhưng lại không thấy hiệu quả, liền muốn đến xem trung ý đi hề. Nguyên lai tưởng rằng trung ý chuyên trị nghi nan tạp chứng, kết quả. Một bên Vương thầy thuốc 10 phần hổ thẹn, đỏ mặt nói, đi qua ta bắt mạch giám định, Lưu tiên sinh khí mạch táo bạo, sắc mặt phát hồng, nhất định là phát hỏa gây nên, cho nên, ta cho Lưu tiên sinh mở thuốc, nhưng là ăn một tuần, lại không thấy tốt hơn. Theo Vương thầy thuốc đến mấy vị thầy thuốc cũng mặt ủ mày cho, lao nhau thảo luận chứng bệnh. Vương thầy thuốc đi tìm chúng ta mấy cái tổng hợp luận chứng, cũng phải ra phát hỏa chứng bệnh, theo đạo lý nói, phát hỏa nhất định là không giả, nhưng chính là không thấy tốt hơn. Thật sự là kỳ quái, chúng ta mấy vị đều là lao trung ý, kinh nghiệm phong phú, gặp gỡ bực này chứng bệnh, thế mà thuốc thủ vô sách, thật sự là mất mặt đây. Mọi người nghiên cứu một hồi lâu, Vương thầy thuốc giới mặt, lời nói xoay chuyển, từ tiên sinh, hôm qua cùng ngươi uống rượu, nghe ngươi nói chuyên trị nghi nan tạp chứng, không phải sao, hôm nay sáng sớm, ta liền đem Lưu tiên sinh mang đến, rượu thủ đường là tinh y môn nội môn đệ tử chỗ kinh doanh, chắc hẳn nhất định có thể trị hết Lưu tiên sinh chứng bệnh đi. Mấy cái khác thầy thuốc cũng nhao nhao gật đầu. Không sai, nghe qua tinh y môn y thuật tinh xảo, so với chúng ta những thứ này xuất thân chính quy lợi hại nhiều. Sở y thuật là tinh y môn nội môn đệ tử, chấp trưởng rượu thủ đường, chắc hẳn có phi phàm y thuật. Chúng ta thật muốn hướng sở thầy thuốc thỉnh giáo một chút. Hơn 10 vị thầy thuốc tuy nhiên ngoài miệng khiêm tốn, nhưng lại lưu giữ khảo giáo tâm tư. Dù sao, đồng hành là hoan gia. Đều là nhiều năm lão trung y rỉa, không ai phục ai. Riêng là từ giáp hôm qua khoe khoang khoác lác, trong lòng mọi người tổng là có chút không phục. Từ giáp cùng sở ly dù sao đều là người trẻ tuổi, thế nào sẽ có như vậy cao minh y thuật. Lần này mang theo Lưu Hải Thành đến, cũng là muốn giết một giết từ giáp cùng sở ly uy phong. Các vị thúc thúc cao nâng ta, ta tuổi tác còn nhỏ, tài sơ học thiện, cũng không dám tại các vị thúc thúc trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban, nhưng thầy thuốc nhân tâm, có thể trị hết bệnh nhân nghi nan tạp chứng, là chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Sở Mộng bị hơn 10 người thầy thuốc bức thoái vị, giấu rốt là không được. Đều do từ giáp đem lời nói quá vẹn toàn, cho là ta là hoa đả tái thế đây. Ai, mặc kệ như vậy nhiều, hết sức nỗ lực, cũng đừng cho tinh ý môn mất mặt. Sở Ly tĩnh tâm, cho Lưu Hải Thành bắt mạch. Vương thầy thuốc cùng còn lại mấy người cũng yên tĩnh nhìn qua Sở Ly, muốn nghe xem Sở Ly có thể đưa ra cái gì diệu luận. Sở Ly bắt mạch một hồi lâu, lại nhìn xem Lưu Hải Thành thần sắc, mi đầu chăm chú nhíu lên. Nhìn lấy thần sắc cùng mạch tương, cũng là bốc lửa, đến viêm thai giữa triệu chứng A. Thế nhưng là thế nào thì chị không hết đâu. Chương 222, làm khó dễ. Vương thầy thuốc nhìn lấy Sở Ly vô kế khả thi, trong lòng một trận cười trộm cùng khinh thường. Sở Ly danh xưng cái gì tinh ý môn nội môn đệ tử, xem ra cũng chỉ thường thôi. Nhìn nàng dáng vẻ đó, cũng chính là phàm nhân chi thuật mà thôi. Vương thầy thuốc vuốt trong râu, hướng Sở Ly hỏi, Sở thầy thuốc, Lưu tiên sinh đến tận cùng là cái gì chứng bệnh? Ngươi là tinh y môn nội môn đệ tử, sở học bất phàm, chắc hẳn có cái gì lời bàn cao kiến đi. Ta. Sở Ly muốn nói lại thôi, cảm giác mình thật là mất mặt. Sở thầy thuốc, ngài ngược lại là nói chuyện A, chúng ta chờ đây. Ngươi có phải hay không nhìn ra Lưu tiên sinh chứng bệnh, còn muốn hướng chúng ta tàng tư? Chúng ta rửa thai lắng nghe. Tất cả mọi người bắt đầu hướng Sở Ly làm khó dễ. Sở Ly mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, trong lòng kêu to, thảm, thảm, ngày đầu tiên liền bị người bạn thai. Cái này sau này có thể thế nào lẫn vào a, lão bà, ta có lỗi với ngươi a. Từ giáp vội vàng tới, các vị mọi người, các ngươi có chỗ không biết, thực sở thầy thuốc đã tìm được Lưu tiên sinh lỗ thai đổ máu nguyên nhân thực sự, nhưng lại không có thể cùng các ngươi nói. Tìm tới. Vương thầy thuốc giật mình, vỗ bàn đứng dậy, cái kia tại sao không thể nói đâu. Từ giáp nói, tinh y môn có cái quy củ, tối tâm tạp chứng nguyên nhân bệnh không thể đối với hắn môn phái thầy thuốc nói rõ, ai, thực đây đều là lão phong kiến quy củ. Sợ hãi dược phương thất truyền. Theo ta thấy, thật sự là bảo thủ chi cực. Vương thầy thuốc hừ một tiếng, vậy chúng ta không phải nghe không được. Cũng không biết có phải hay không là thật có quy củ này. Đúng đấy, ai biết sở thầy thuốc có phải là thật hay không có tốt đơn thuốc. Chờ chúng ta đi, không phải là không có đối chứng sao. Tất cả mọi người có chút không tin. Thực sở ly cũng được đâu, ta chính là không có chẩn đoán được đến Lưu Hải Thành chứng bệnh A, nơi nào có cái này phá quy củ. Từ giáp còn nói. Các vị yên tâm tâm, ta có một ý kiến hay, sở thầy thuốc có thể đem chứng bệnh tiền căn hậu quả nói với ta, để ta tới thuật lại cho các vị không là tốt rồi sao? Đúng, đây là ý kiến hay. Vương thầy thuốc vỗ đùi, Sở thầy thuốc, ngươi mau đưa chứng bệnh nhân quả nói cho Từ tiên sinh đi, chúng ta cũng còn rửa tai lắng nghe đây.
A.
Sở Ly càng ngày càng hoảng, thật sợ hãi bị vạch trần cho xiếc. Từ Giáp hướng Sở Ly nháy mắt ra hiệu, Sở thầy thuốc, ngươi mau nói cho ta biết ta.
Há, tốt, tốt.
Sở Ly tâm hoảng hoảng đi đến Từ Giáp bên người, nhẹ nhàng thì thầm, ngươi đây là hại ta à, nào có cái gì sư môn quy củ, ta xác thực nhìn không ra ổ bệnh nhân quả, ta thế nào hướng xuống biên A, cái này có thể bị ngươi hại chết. Từ Giáp rất lợi hại chuyên tâm nghe, con mắt chừng đến tròn căng, làm ra một phen bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vỗ tay gọi tốt, rượu, rượu, thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng A.
Sở Ly mộng, ta cái gì cũng không nói A, hắn thế nào thì hiểu.
Vương thầy thuốc vội vã đứng lên, Từ tiên sinh mau nói, đến cùng thế nào một chuyện.
Lưu Hải Thành cũng gấp, đừng thừa nước đục thả câu, ta cũng gấp hư.
Từ Giáp nhìn thẳng Lưu Hải Thành, nói, ngươi căn bản không phải viêm thai giữa, ngươi là trúng độc, độc tại lá gan.
Trúng độc.
Vương thầy thuốc bọn người đều ngộng, lỗ thai đổ máu cùng trúng độc có cái gì quan hệ.
Lưu Hải Thành cũng ngộng, ta không trúng độc A.
Từ Giáp nói, trúng độc ngươi cũng không biết mà thôi, độc ngay tại lá gan.
Từ Giáp thân thủ tại Lưu Hải Thành lá gan trên huyệt nhẹ nhàng điểm một cái.
Ai u.
Đau nhức.
Lưu Hải Thành đau nhức toàn thân run, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen, tối tăm vô cùng.
Từ Giáp nói, lá gan huyệt đau nhức, đâm khí huyết biến thành màu đen, sữa trúng độc hiện ra.
Vương thầy thuốc, đây là trung ý trong điển tịch kết luận, ngươi phải biết đi.
Thật sự là trúng độc.
Vương thầy thuốc mấy người cũng là cao thủ, nhìn lấy Lưu Hải Thành lá gan huyệt đụng một cái thì đau nhức, mà lại sắc mặt biến thành màu đen, liền biết Từ Giáp nói không sai, Lưu Hải Thành lá gan khẳng định là trúng độc.
Lưu Hải Thành nghĩ rất lâu, cũng vô đùi, ta nhớ tới, nửa tháng trước, ta tại vườn trái cây cho cây ăn quả phun thuốc thời điểm, đến một cấu ngực gió, ta ngửi một ngụm dược khí, lúc ấy lòng buồn bực một chút, sau đó không đau, thì không để ý, không nghĩ quả là trúng độc.
Sở thầy thuốc, ngươi thật sự là quá lợi hại, cái này đều bị ngươi nhìn ra.
Ách!
Sở Ly khuôn mặt hồng hồng, cũng không dám nói tiếp.
Bất quá, gặp Từ Giáp một câu bên trong, nàng không khỏi buông lỏng một hơi. Cũng minh bạch Từ Giáp ý đồ chân chính.
Người xấu này, thật sự là thông minh, hắn rõ ràng nhìn ra chứng bệnh, lại muốn đem danh tiếng đưa cho ta, hắn như thế trợ giúp ta, thật sự là thật hạnh phúc.
Bất quá, ta cũng quá hổ thẹn, cho tinh ý môn liệt tổ liệt tông mất mặt đây.
Lưu Hải Thành truy vấn, cái kia tại sao ta đi bệnh viện, lại không có kiểm điều tra ra chúng độc đâu.
Từ Giáp lắc đầu, ngươi đi bệnh viện kiểm tra, bọn họ sẽ chỉ kiểm tra ngươi lỗ thai, ai sẽ tới kiểm tra ngươi là có hay không chúng độc đâu.
Bọn họ là đau đầu y đầu, chân đau y chân, ngươi không nói chúng độc, bọn họ cũng sẽ không hướng chúng độc phương diện nghĩ.
Vương thầy thuốc thở dài, đây chính là tây y thai hại chỗ, không giống trung y y, thông qua vọng văn vấn thiết, có thể hệ thống nghiên cứu ổ bệnh.
Giờ phút này, Vương thầy thuốc cùng hơn 10 vị đến đập quán thầy thuốc đối Sở Ly đã coi trọng mấy phần.
Người ta có thể hết ngồi đại giếng, nhìn ra Lưu Hải Thành chúng độc, cái này đã nói lên người ta là có bản lĩnh thật sự, không phải xinh đẹp bình hoa, y thuật cao minh hơn bọn hắn nhiều.
Vương thầy thuốc ngắm lại nói, tha thứ ta ngu dốt, ta muốn biết, lỗ thai đổ máu cùng lá gan trúng độc có cái gì tất nhiên liên là sao?
Cái này giống như không liên quan nhau đây.
Không sai, ta muốn bể đầu, cũng vô pháp đem lá gan trúng độc cùng lỗ thai đổ máu liên lạc lên.
Mời Từ tiên sinh thay giải đáp.
Thực, Sở Ly cũng không hiểu ra sao, muốn nghe xem Từ Giáp lời bàn cao kiến.
Từ Giáp nói, thứ nhất, lỗ thai đổ máu, huyết sắc hắc ám, sắc mặt biến thành màu đen, đây là chúng độc hiện ra. Hai. Thiên hạ phân ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, lỗ thai thuộc mộc, mà mộc căn cơ ở đâu?
Ở bên trong, mộc thông với lá gan, mộc căn cơ cũng là lá gan, mà lỗ thai bất quá là lá gan bên ngoài nói, trong lỗ thai đổ máu, tự nhiên muốn ngược dòng tìm hiểu đến lá gan trúng độc.
Nghe Từ Giáp lý luận, Sở Ly như hiểu ra.
Đúng thế, tinh y môn sách thuốc bên trong là có ghi chép, trung y muốn phân biệt ngũ hành, nhưng bởi vì ngôn ngữ quá phức tạp, đến nỗi ta căn bản là xem không hiểu. Chỗ nào giống như Từ Giáp nói như vậy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu.
Sở Ly đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn lấy Từ Giáp, đối với hắn là càng ngày càng sùng bái.
Vương thầy thuốc bọn người lại là vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu Từ Giáp đang nói cái gì.
Vương thầy thuốc nói, Từ tiên sinh, Sở thầy thuốc, cái này đều cái gì niên đại, còn giảng kim mộc thủy hỏa thổ, cái này cùng trung ý quan hệ thật không lớn, đây là phong kiến bã.
Nói thật, trung ý cũng là thụ những thứ này phong kiến mê tín liên lụy, mới trở nên điêu linh.
Theo ta thấy, lỗ thai đổ máu cùng lá gan trúng độc không có nửa điểm liên quan.
Không sai, ta đồng ý Vương thầy thuốc luận điểm, cái gì kim mộc thủy hỏa thổ, đều là cổ hoặc nhân tâm phong kiến bã.
Từ tiên sinh, ngươi đây là đem trung ý dẫn hướng đường tà đạo, ta không thể gật bừa. Một đám thầy thuốc không chỉ có không đồng ý Từ Giáp lý luận, thậm chí có chút oán giận. Từ Giáp cười ha ha, các vị không tin ta lời nói, không quan hệ, sự thật thắng với hùng biện, chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Chương 223, đáy giếng lết xanh. Vương thầy thuốc nói, dùng cái gì sự tình nói thật. Từ Giáp nói, ta cho Lưu Tiên Sinh đem lá gan độc trị hết, Lưu Tiên Sinh lỗ tai không chảy máu nữa, cái này có thể hay không chứng minh ta lý luận là chính xác. Đây nhất định là có thể chứng minh. Nhưng là, Vương thầy thuốc lời nói xoay chuyển, Lưu Tiên Sinh là gan trúng độc, không biết muốn bài độc bao lâu, thế nhưng là Lưu Tiên Sinh lỗ tai không biết có thể hay không thẳng như vậy lâu, trong này nhân quả quan hệ. Từ Giáp khoát khoát tay, bài độc còn cần bao lâu? Một giờ là đủ. Một giờ. Vương thầy thuốc sờ sờ lỗ tai, ta không có nghe lầm chứ. Từ Giáp cười nói, ngươi không nghe lầm, cũng là một giờ, đầy đủ. Nói vớ nói vẩn, một giờ thế nào khả năng? Ngươi trẻ tuổi, không nên tùy tiện nói mạnh miệng, bại hoại trung ý danh dự. Muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Một đám thầy thuốc lại nghe không vô, cảm thấy Từ Giáp nhẹ nhàng quá phủ. Sở Ly cũng hướng Từ Giáp nháy mắt, ra hiệu hắn đừng đem lại nói như vậy đấy. Từ Giáp lại lớn tiếng nói, ta nói là lời nói thật à, vừa rồi sở thầy thuốc đã nói cho ta biết chặt chẽ, chỉ cần dựa theo nàng nói cho ta biết thi trầm, liền sẽ tại trong vòng một giờ đem độc tố bài trừ sạch sẽ. Sở Ly rất lợi hại hoan uổng, ta thời điểm nào nói cho ngươi, gia hỏa này nói láo con mắt đều không nháy mắt. Hết lần này tới lần khác lại không thể chọc thủng Từ Giáp, thật sự là mất mặt. Vương thầy thuốc nói, đã như vậy, vậy là được Từ tiên sinh thi trầm đi. Không sai, chúng ta cô lậu quả văn, muốn mở mang kiến thức một chút tinh y môn châm cứu chi thuật. Chúng ta học tập một chút. Mọi người đối Từ Giáp lời nói căn bản không tin tưởng. Khoác lắc cũng không có như thế khoa trường, châu đều bay trên trời đây. Từ Giáp thản nhiên nói, cũng tốt, ta hiện tại thì thi châm, các vị chờ một lát. Từ Giáp nắm bắt một cây ngân châm, con mắt tại Lưu Hải Thành trước ngực quét qua, tám cái ngân châm đâm vào độ ngực hắn, đều nhịp, một mạch mà thành. Lưu Hải Thành đã cảm thấy ở ngực mát lạnh, không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn. Vương thầy thuốc bọn người thấy một lần Từ Giáp tay vung ngân châm, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Đan. Dê nhập chấm nét trái tim đen đú ám chỉ bằng vào tay này châm cứu chi thuật, thì để bọn hắn mở rộng tầm mắt, hãi nhiên thất sắc. Thật sự là lợi hại. Không phục không được a, chiêu này châm cứu chi thuật, chúng ta nhưng so sánh không. Một đám thầy thuốc ước ao ghen tị. Từ Giáp hướng Lưu Hải Thành dặn dò, mười mấy phút sau, ngươi hội lòng buồn bực, thở khó khăn, buồn nôn, nửa canh giờ sau, ngươi hội thổ huyết, nhưng ngươi đừng sợ. Ngươi nôn đều là độc huyết, bên trong có độc tố, là màu đen máu. Một giờ sau, ngươi độc tố thì bài sạch sẽ, lỗ tai cũng sẽ không lại đổ máu. Nói xong, Từ Giáp an vị tại Vương thầy thuốc bên cạnh, bắt chéo hai chân, thảnh thơi uống trà. Vương thầy thuốc bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng đều không nghĩ tới Từ Giáp nói như thế cẩn thận. Đây hết thảy, giống như an bài tốt giống như, thật có tự tin. Quả nhiên, qua một khắc đồng hồ, Lưu Hải Thành đã cảm thấy lòng buồn bực, hụt hơi, còn buồn nôn. Muốn nôn mửa. Nửa giờ sau, Lưu Hải Thành há mồm phun ra một ngụm máu đen. Lại tanh vừa thối. Thật ói máu đen, Vương thầy thuốc bị chấn kinh đến. Lưu Hải Thành nôn một giờ, sau khi liền không lại nôn. Từ Giáp mang tới một chén nước đưa cho Lưu Hải Thành xúc miệng, tại hắn lá gan trên huyệt trùng điệp điểm một chút, còn đau không? A, không đau, thật không đau. Lưu Hải Thành hưng phấn cười to, chẳng lẽ ta lá gan độc bài sạch sẽ? Từ Giáp lại chỉ Lưu Hải Thành lỗ tai, không chỉ như vậy. Người lỗ thai cũng không chảy máu. Lưu Hải Thành một vòng, cao hứng hoa chân múa tay, không đau, thật không đau, Từ tiên sinh, thật rất cảm ơn ngươi, sở thầy thuốc, càng phải cảm ơn ngươi. Sở Ly hé miệng cười một tiếng, nghĩ thầm ngươi càng cảm ơn ta càng hổ thẹn, cái này căn bản cũng không phải là ta công lao. Từ Giáp nhìn lấy Vương thầy thuốc bọn người, cười nói, các vị, sự thật thắng với hùng biện, các ngươi chả nghi vấn ta ngũ hành lý luận sao. Vương thầy thuốc vui vẻ thần phục, đứng dậy hướng Từ Giáp chắp tay. Ta là sai, ta tự cho là học phú ngũ sa, kinh nghiệm phong phú, nhưng hôm nay gặp được sở thầy thuốc cùng Từ tiên sinh, mới biết được ta bất quá là trong giếng lết xanh, nhìn cũng là trên đầu cái kia một mảnh bầu trời. Ai, học hải vô nhai a, ta sai, sở thầy thuốc, Từ tiên sinh, ta phục, ta nhận lầm, ta nói xin lỗi. Còn lại thầy thuốc cũng khiếp sợ không thôi. Tinh y môn chi y thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, ta hôm nay tăng kiến thức. Có Từ tiên sinh cùng sở thầy thuốc. Nhất định sẽ đem trung y phát dương quang đại. Từ Giáp cười nói, trung y muốn phát triển, còn muốn dựa vào các vị hợp mưu hợp sức, chúng ta muốn hướng cho nên y thuật chứng minh, trung y là tốt nhất y thuật. Nói tốt. Vương thầy thuốc dẫn đầu vỗ tay, Từ Giáp, ngươi có phần này tâm cũng quá tốt, như thế lấy, Yến Kinh có trung y hiệp hội, lát nữa ta giới thiệu các ngươi tinh y môn người nhập hội, ta khi các ngươi dẫn tiếng người. Từ Giáp nói, cái này ta có hứng thú.
Bọn họ nói vô cùng thân thiện. Lưu Hải Thanh hỏi, sở thầy thuốc, phí xem bệnh bao nhiêu?
Sở Ly vừa muốn nói, mấy trăm khối tiền đầy đủ.
Từ Giáp lại nhìn ra được, cái này Lưu Hải Thành tuy nhiên cái kia mặc lấy phổ thông, nhưng hai to mặt lớn, tỏi mũi, mũi thở đầy đặn, địa các hùng hậu, xem xét cũng là kẻ có tiền, mà lại là trọng nghĩa khinh tài loại kia, vội vàng đoạt trước nói, thầy thuốc nhân tâm, chúng ta là chữa bệnh có người, nhưng chúng ta cũng ăn ngũ cốc hoa màu, đến nỗi bao nhiêu tiền, Lưu tiên sinh nhìn lấy cho đi, cho bao nhiêu chúng ta đều không chê.
Sở Ly cắn chặt phấn môi, cái này Từ Giáp cũng thật sự là, vạn nhất người ta chỉ cấp mấy chục khối, chúng ta không phải thua thiệt sao?
Thật không hiểu làm ăn.
Lưu Hải Thành hỏi Sở Ly muốn số thẻ, ta cho ngươi chuyển khoản đi.
Leng keng.
Sở Ly điện thoại di động kêu, giữ tiền đếm, giật nảy cả mình, chuyển 100.000.
100.000.
Vương thầy thuốc mấy người cũng khiếp sợ không thôi, tùy tiện trị một chút, thì 100.000.
Tiền này cũng quá dễ kiếm.
Đồng thời, cũng vô cùng hâm mộ.
Lưu Hải Thành nói, 100.000 không nhiều.
Các ngươi không chỉ có chữa cho tốt ta lá gan độc, còn để lỗ tai ta không chảy máu nữa. Ta nếu là đi bệnh viện lớn, coi như hoa 100.000, cũng chưa chắc tra ra nguyên nhân bệnh.
Cái này 100.000 cho các ngươi, tuyệt không nhiều.
Tốt, Từ tiên sinh, Sở thầy thuốc, cảm ơn các ngươi, các loại bằng hữu của ta có bệnh, cũng giới thiệu tới nơi này chẩn bệnh, cao thủ, các ngươi thật là cao thủ a.
Lưu Hải Thành cùng Từ Giáp nắm chắc tay, rời đi rượu thủ đường.
Vương thầy thuốc bọn người não tử ong ong loạn hưởng, đã chấn kinh tại Từ Giáp cùng Sở Ly y thuật, cũng hâm mộ bọn họ kiếm tiền năng lực, thậm chí ghen ghét.
Vương thầy thuốc đứng dậy muốn đi.
Từ Giáp vội vàng ngăn lại hắn, để Sở Ly theo tài vụ xuất ra 20.000 đồng tiền cho Vương thầy thuốc.
Vương thầy thuốc không muốn, Từ tiên sinh, ngươi đây là làm gì sao?
Từ Giáp nói, ta hôm qua nói, người nào tiếp nhận cho ta nghi nan bệnh nhân, chữa cho tốt, ta đưa cho hai thành tiền xem bệnh, lần này kiếm lợi 100.000, đưa ngươi 20.000, có cái gì không đúng?
Thế nhưng là,
Vương thầy thuốc gặp số tiền này, con mắt đều đỏ, ngoài miệng cự tuyệt, tâm lý lại cười nở hoa.
Từ Giáp đem tiền kín đáo đưa cho Vương thầy thuốc, nhanh thu, ta cũng không thể nuốt lời.
Tốt, Từ tiên sinh, vậy ta đi, lại có bệnh nhân, ta còn giới thiệu cho ngươi.
Còn lại một đám thầy thuốc cũng là ước ao ghen tị.
Lao Vương tiểu như châu bò à, cũng là giới thiệu một bệnh nhân, liền phải 20.000 khối, hâm mộ à.
Không được, chúng ta cũng phải cấp Từ Giáp giới thiệu bệnh nhân, tiền này dễ kiếm à.
Đông đảo thầy thuốc một mạch chảy mất.
Sở Ly thấy một lần không ai, thân thể mềm mại ngồi trên ghế. Bôi một thanh trên trán mồ hôi lạnh, buồn bã nói, thật sự là hủ chết ta.
Chương 224, chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn.
Có cái gì thật là sợ.
Đồ hèn nhát.
Từ Giáp thảnh thơi uống nước trà, bắt chéo hai chân, đùa Sở Ly.
Nhát gan thế nào?
Nữ nhân trời sinh cũng là nhát gan.
Sở Ly chừng Từ Giáp liếc một chút, ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng, để trong lòng ta nắm chắc, nhìn đem ta hoảng sợ, thiếu chút nữa ngất đi, vạn nhất đem rượu thủ đường thẻ bài làm nện. Ta thế nào xứng đáng tinh y môn các sư phụ đây?
Từ Giáp nói, ta tối hôm qua trở về thì say bất tỉnh nhân sự, còn bị ngươi cho ngủ, nay có cơ hội nói à?
Ngủ cái gì ngủ, ngươi chớ nói nhảm.
Sở Ly mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thật sợ hãi Từ Giáp đem cái này tai nạn xấu hổ nói ra.
Thực, tối hôm qua đến cùng có hay không cùng Từ Giáp một chút lên ngủ qua, nàng cũng không rõ ràng.
Bất quá, trên giường không có Lạc Hồng, hẳn là không có ngủ cùng một chỗ.
Nhưng cũng chưa chắc. Chính mình tay nhỏ không phải còn đang nắm tiểu Từ Giáp à?
Ai, ta thật sự là có chút sắc a, thế nào có thể bắt vật kia đâu, quá mất mặt.
Sở Ly thẹn thùng hơn nửa ngày, mới đưa đề tài chuyển tới chính đề lên, hỏi Từ Giáp, cái này cửa hàng bán lẻ ngươi là thế nào làm ra?
Loại này nơi tốt tiền thuê nhà nhất định rất đắt ta.
Từ Giáp nói, là âm lão đầu trắng đưa cho ta, muốn cái gì tiền thuê a?
Trắng tặng cho ngươi.
Ta không tin.
Sở Ly lại không là tiểu hải tử. Lời này thế nào sẽ tin tưởng đâu.
Từ Giáp cười, muốn tin hay không, dù sao phòng này là ta, ngươi liền tùy tiện dùng, thật không muốn ngươi tiền thuê, ngươi đừng sợ.
Sở Ly nét mặt tươi cười như hoa, thật không muốn ta tiền thuê à.
Đương nhiên.
Vì sao không muốn tiền thuê đâu.
Từ Giáp lắp bắp nói, ai bảo hai ta ngủ đâu, tiền thuê coi như quà đêm phí đi.
Đi chết.
Sở Ly quấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiểu tử này quá xấu, mới nói hai câu liền xuống nói.
Nàng ngẫm lại, nói. Ngươi không muốn tiền thuê, trong lòng ta băn khoăn, nhưng là muốn tiền thuê ta cũng không có tiền à, mà lại ngươi còn giúp ta trị liệu nghi nan tạp chứng, ta thế nào có ý tốt trắng dùng ngươi thì sao?
Như vậy đi, tính ngươi nhập cổ, cho ngươi phần 150 cổ phần, ra sao?
Từ Giáp cười hắc hắc, ta không ham tiền, muốn như vậy nhiều làm gì sao?
Sở Ly nói, cái kia cho ngươi 30% cổ phần, ngươi có muốn hay không, ta thì không thuê, ta tình nguyện về trước kia rượu thủ đường.
Tốt, thành giao. Từ Giáp gật gật đầu, đông nhiên làm xấu cười một tiếng, đại mỹ nữ, chúng ta đây coi như là phu thê điếm sao.
Không ai để ý đến ngươi.
Sở Ly thăm thẳm chừng Từ Giáp liếc một chút, dậm chân một cái đi làm việc. Tuy nhiên nàng xem ra một bộ rất tức giận bộ dáng, nhưng trong lòng lại là mừng thầm. Đây chính là phu thê điếm sao.
Thật tốt.
Mất một lúc, 3 năm cái thầy thuốc đều mang nghi nan tạp chứng người bệnh đến khám bệnh. Sở Ly chữa cho tốt 3 cái nghi nan người bệnh nhân, tâm lý có chút an ủi. Còn lại phía dưới 2 cái vẫn là trị không hết. Cái này khiến Sở Ly vô cùng phiền muộn, ai, rượu thủ đường thẻ bài tuyệt đối đừng nện nha.
Cuối cùng nhất, vẫn là Từ Giáp xuất thủ, đem còn lại 2 cái bệnh nhân chữa cho tốt.
5 cái bệnh nhân bên trong, có 3 người có tiền, Từ Giáp mỗi người thu 50.000, đến nỗi mặt khác 2 cái đều là phổ thông người lao động, Từ Giáp tượng trưng tính muốn mấy trăm khối.
3 người kiếm lời 150.000, Từ Giáp xuất ra 30.000 khối, cho 5 cái giới thiệu bệnh nhân thầy thuốc chia đều.
Mấy cái này thầy thuốc cao hứng cực.
Sau này còn nhìn cái gì bệnh A, cho Từ Giáp giới thiệu bệnh nhân đến tiền càng nhanh.
Giữa trưa ăn cơm xong, Từ Giáp nằm ở trên giường vừa buồn ngủ, Sở Ly mở cửa đi tới, trong tay còn bưng lấy một chồng sách.
Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, ái phi muốn thị tầm sao?
Đi ngươi.
Đi cái gì đi?
Không thị tầm ngươi đến làm gì sao?
Sở Ly đem một chồng sách đặt lên giường, buồn bã nói, ta y thuật thực sự không tinh, hôm nay nếu không phải ngươi xuất thủ, ta thì mở mịt luôn cuống. Muốn ta tinh y môn y thuật tuyệt diệu, cũng không thể trong tay ta đoạn hương hỏa.
Những sách này ghi chép đồ, vật ta xem không hiểu, ngươi dạy ta một chút có được hay không?
Từ Giáp nói, cái này đều là tinh y môn y học điển tịch, ngươi yên tâm cho ta nhìn.
Sở Ly khẽ nói, ta mới không sợ.
Từ Giáp nói, nữ nhân quả nhiên hướng ngoại, cùng ta ngủ qua sau khi, thì không để phòng ta.
Cút.
Sở Ly buồn bã nói, cái này cùng có ngủ hay không có cái gì quan hệ.
Là bởi vì y thuật của ngươi so tinh y môn trung y thuật càng cao minh hơn, ta thế nào sẽ sợ ngươi học trộm.
Nói cũng thế, nhân gian y thuật ta còn thực sự không để vào mắt.
Từ Giáp có chút nghĩ linh tinh.
Nhân gian y thuật ngươi không để vào mắt.
Ha ha, nói ngươi thật giống như là tiên nhân giống như.
Đại mỹ nữ ngươi nói đúng, ta trước kia cũng là tiên nhân A, cho thái thượng lao quân luyện đan.
Ha ha, cười chết người.
Sở Ly cười trước ngựa sau hợp, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Từ Giáp.
Ta đặc biệt ưa thích nghe ngươi chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn.
Chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn.
Từ Giáp vô cùng phiền muộn, ta nói đều là nói thật à, thế nào liền không có người tin tưởng đây.
Vù vù.
Một trận gió lạnh thổi tới.
Phạm Tiến tên tiểu quỷ này lại tới, chủ nhân, phàm nhân biết cái gì, vẫn là ta hiểu ngươi.
Ngươi hiểu có cái gì dùng.
Từ Giáp hô một tiếng, ít đến phiền ta, tranh thủ thời gian cho ta giám thị Ngô Dụng đi, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo.
Vâng.
Phạm Tiến vội vàng đi.
Sở Ly nhíu lại lông mày, ngươi nói chuyện với người nào?
Ha ha, ta nói một mình đây.
Từ Giáp gãi gãi đầu, mới vừa nói đến chỗ nào?
A, đúng, để ngươi dạy ngươi xem hiểu sách thuốc đúng không?
Vâng.
Sở Ly cầm lấy một quyển sách, cha ta trước kia nói qua, đây là tổng cương, xem hiểu cái này, hắn sách liền có thể thông hiểu đạo lý.
Ta đến xem.
Từ Giáp mở sách xem xét, trên sách vẽ lấy tiểu nhân, tất cả đều là đồ họa. Không, có nửa điểm văn tự.
Sở Ly thở dài một hơi, sách này chỉ có đồ họa, ta xem không hiểu đây.
Cha ta cũng vẹn vẹn xem hiểu một nửa.
Từ Giáp cười ha ha, thì ra là thế.
Sở Ly nhãn tỉnh sáng lên, ngươi xem hiểu.
Đương nhiên.
Từ Giáp nói, cái đồ chơi này với ta mà nói quá đơn giản, mà lại, ba ba của ngươi nói không sai, cái đồ chơi này là tổng cương, ngươi xem hiểu cái này, hắn tinh y môn sách thì thông hiểu đạo lý.
Sở Ly kìm lòng không được ôm chặt Từ Giáp bả vai, ngươi nói thật.
Đương nhiên.
Từ Giáp nói, tổng cương tương đương với cái gì?
Tương đương với quy củ, tỉ như, ngươi chơi cờ tướng, đầu tiên phải hiểu được lên ngựa đi ngày, voi đi ruộng, pháo đánh cách sơn bao bọc, còn phải biết biệt đuổi ngựa, nhét voi mắt.
Tiểu binh một đi không trở lại.
Hiểu được những quy củ này, ngươi liền có thể kỹ càng nghiên cứu những thứ này chiến thuật, mà quyển sách này, thì là để cho ngươi biết một số tất yếu quy củ cùng pháp môn.
Sở Ly mị nhãn chớp động. Nghe ngươi như thế nói chuyện, ta thì hiểu.
Ngươi nhanh lên dạy ta đi, ta có chút không kịp chờ đợi.
Từ Giáp nói, tốt, ta hiện đang dạy ngươi, ngươi cởi quần áo đi.
A,
cởi quần áo.
Sở Ly gương mặt tường đỏ, ngượng ngùng xấu hổ nói, ngươi dạy ta đổ, vật, thật đúng là muốn ta thị tẩm A.
Chương 225, đây là một môn khí công.
Thị tẩm cái đại đầu quỷ.
Từ Giáp nói, thực, cái này tổng cương là một môn khí công,
học hội này môn khí công, ngươi đối khí sắc, âm dương, ngũ hành mới có thể có rất tốt trưởng khống. Học khí công, đương nhiên muốn chỉ rõ huyệt đạo, không cởi quần áo thế nào được. Sở Ly vô cùng thẹn thùng, thế nhưng là, cởi quần áo thế nào có ý tốt. Từ Giáp trắng Sở Ly liếc một chút, nghĩ thầm ngươi bây giờ thẹn thùng, sáng sớm bắt ta tiểu Từ Giáp thời điểm, cũng không gặp ngươi như thế thẹn thùng à. Từ Giáp nói, ngươi nếu là không học, vậy ta liền đi ngủ, ta buồn ngủ đây. Đừng, ta học. Sở Ly tuy nhiên thẹn thùng, nhưng cũng không bài xích Từ Giáp, dù sao đã cùng Từ Giáp ngủ qua, thoát bị kiểm tra, tính toán cái gì à, đây chính là vì học tập ý thuật, loại hành vi này là thuần khiết. Bị Từ Giáp nhìn, mò, cũng không có cái gì. Dù sao cũng rất ưa thích hắn. Sở Ly ngẫm lại, nhếch môi đỏ, chậm rãi bỏ đi áo khoác. Một thân nội y kìa, toàn thân trắng hồng, tiền đột hậu kiểu, tuyệt đối cực phẩm ưu vật. Từ Giáp con mắt đều không đủ nhìn. Sở Ly còn muốn mở ra nội y kìa, Từ Giáp vội vàng khoát tay, đầy đủ, những thứ này liền có thể, nội y cái gì, cần thời điểm lại thoát cũng không cần gấp. Vậy được rồi. Sở Ly lỏng một ngụm đi, lại có chút chờ mong. Hiện tại hỗn đản này là một mặt chư ca dạng, nếu là ta toàn thoát, hắn đến hưng phấn thành cái gì bộ dáng. Sách giả phá vạn quyển, chân truyền một câu. Từ Giáp trò chuyện phiếm vài câu chỉ điểm, như là thể hồ còn đính, để Sở Ly rất là hưởng thụ. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám ú á n e. Tê tinh thông huyệt đạo sau khi, Sở Ly dựa theo huyệt vị hô hấp tẩu vị, yếu ớt khí tức bắt đầu trong thân thể chuyển động. Từ Giáp giật nảy cả mình, đại mỹ nữ, thật có ngươi, ngươi lại có thể cảm nhận được khí tức tồn tại, ha ha, không tới nửa tháng, ngươi thì có tiểu thành, ngươi quả nhiên là học y thiên tài. Vẫn là sư môn công pháp tốt đây. Sở Ly nói, thực, chúng ta tinh y môn không chỉ là y thuật, còn đọc lướt qua huyền học đâu, chỉ là huyền học ta xem không hiểu, chính thức là vô tự thiên thư. Há, vô tự thiên thư. Lấy ra ta xem một chút. Từ Giáp nghe xong đọc lướt qua huyền học, lập tức đến hứng thú. Chờ lấy. Sở Ly mặc quần áo tử tế, ra ngoài cầm về một bản thật dày huyền học thư tịch. Từ Giáp lật ra xem xét, quả nhiên đều là trống không, cái gì cũng không có. Sở Ly nói, ngươi nhìn, cái gì cũng không có a. Từ Giáp vừa muốn khép lại sách vở, tâm niệm nhất động, một cô đạo khí tràn vào con mắt. Âm dương nhãn mở ra. Rầm rầm rầm. Trước mắt hết thảy đều biến, chư bát giới xuất hiện tại sách vở bên trong, cầm trong tay đinh ba, múa may hổ hổ sinh phong. Bát giới. Từ Giáp kêu to lên, đây là bát giới di truyền lại thư tịch. Sở Ly dao động bất định, làm gì đột nhiên hét lên. Cái gì bát giới a? Người thấy cái gì? Hả, không có cái gì. Từ Giáp thu hồi tâm thần. Suy đoán sách này hẳn là bát giới ở nhân gian đi lấy kinh thời điểm lưu lại thư tịch, trong sách xác thực đọc lướt qua một bộ phận huyền học. Cái này sẽ không phải là bát giới người đời sau chỗ chứa được a. Bát giới cố ý nói qua, tại Cao lão trang cùng Cao tiểu thư có thể sinh con đâu, chỉ là bị Cao tiểu thư cho giấu đi, chẳng lẽ quyển sách này liền có khả năng đến từ bát giới người đời sau. Nghĩ tới đây, Từ Giáp nhất thời cao hứng trở lại, một phát bắt được Sở Ly cánh tay, hỏi, đại mỹ nữ, sách này là từ nơi đó làm ra. Làm gì như thế kích động? Cánh tay đều bị ngươi bóp đỏ. Sở Ly nói, đây là tinh y môn đời đời lưu truyền tới nay, bất quá, ta mặc dù là nội môn, nhưng lại thuộc về xa xôi chi nhánh, bản này vô tự thiên thư, hẳn là theo phương Nam một mạch truyền tới. Bất quá, mạch này người đời sau, ta cũng liên lạc không được. Từ Giáp nói, có thể hay không nghĩ biện pháp tìm tới. Sở Ly nói, cho ta một đoạn thời gian, ta có thể thử một chút, bất quá, ngươi tìm cái này làm gì sao? Từ Giáp biên cái lý do, cái này dính đến các ngươi tinh y môn bí mật, ngươi không muốn để cho tinh y môn phát dương quang đại sao. Tìm tới vô tự thiên thư một mạch, ngươi chính là tinh y môn đại quý nhân. Thật à? Sở Ly tin là thật, tốt, ta nhất định muốn tìm tới. 3. Theo sau mấy ngày, Từ Giáp đem tinh y môn khí công chỉ điểm cho Sở Ly học tập. Nửa tháng sau khi, Sở Ly đã ẩn ẩn có một chút khí công nắm đầu. Sở Ly hiểu được tổng cương, lại đi học những sách vở kia, có thể suy một ra ba. Tiến bộ thần tốc. Hiện nay, đại đa số nghi nan tạm chứng người bệnh, Sở Ly đều có thể ứng phó, không dùng được Từ Giáp xuất thủ. Một ngày này, Từ Giáp điện thoại vang, là cái lạ lẫm điện thoại. Từ Giáp nhận, truyền đến Lãnh Tuyết thanh âm, ngươi ở đâu? Không biết ta tìm ngươi rất lâu. 3. Từ Giáp đem điện thoại cho cài lên. Cô gái nhỏ này, chơi mất tích như thế lâu, điện thoại cho ngươi cũng không tiếp, hiện tại cuối cùng điện thoại tới, còn đặc biệt sao hơn ta, một bộ nữ thần phong phạm. Làm bản đại tiên là ngươi nô lệ a. Từ Giáp đến tính khí, đem điện thoại cho treo, mãi mãi, nhất định phải trừng phạt một chút cô nàng này. Điện thoại lại vang. Từ Giáp cũng là không tiếp. Ha ha, bản đại tiên cũng làm cho ngươi thường thường bị vắng vẻ tư vị. Tức chết ta. Điện thoại bên kia Lãnh Tuyết trực tiếp đưa điện thoại di động cho ngã, tin đều té ra đến, còn có 3 ngày cũng là ra ra ngày mừng thọ, tiểu tử này thế mà cho ta leo cây, thật sự là tức chết ta. Chờ lấy, đừng cho là ta tìm không thấy ngươi. Lãnh Tuyết phát thông điện thoại, là Vương Thúc Thúc sao? Giúp ta tìm một người, gọi Từ Giáp. Tốt, đại tiểu thư, ngài có hắn điện thoại di động hào sao? Ta lập tức vận dụng quân đội định vị vệ tinh định vị hệ thống. 13820. Tốt. Vương Thúc Thúc nói, 15 phút, ta lập tức đem thông tin cho ngài truyền đến. Hắn kết thúc trò chuyện điện thoại, lập tức phân phó người đi điều tra. Chỉ cần là trí tuệ điện thoại di động, liền xem như tín hiệu đóng lại, nhưng bên trong xây trí tuệ hệ thống khẳng định sẽ tiết lộ hành tung, tầm thường thủ đoạn không cách nào định vị, nhưng là vận dụng quân đội vệ tinh, có thể cầm giữ có điện thoại di động người định tại trong vòng 10 thước. Từ Giáp tiếp vào Lãnh Tuyết điện thoại sau, liền biết cô nàng này hội điên một dạng tìm chính mình. Cũng đoán được cô nàng này thủ đoạn vô cùng lợi hại, thì đưa điện thoại di động đặt ở siêu tinh bàn phía trên. Chỉnh cái điện thoại, đều che giấu tại siêu tinh bàn khí tức phía dưới, mảy may không được tiết ra ngoài. Vương Thúc Thúc tự tin hơn gấp trăm lần đáp ứng Lãnh Tuyết, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần mấy chục giây, liền có thể đem Từ Giáp định vị. Nhưng là, lại phát hiện điện thoại di động tín hiệu quỷ dị biến mất, chip tích hợp cũng vô pháp tiếp thu tín hiệu. Kỳ quái, không có khả năng à, trừ phi con chip đã bị hủy, nếu không thế nào hội tìm không thấy tín hiệu. Quái sự mỗi năm có, năm nay thật sự là đặc biệt nhiều. Vương Thúc Thúc phí hết tâm tư tìm nửa giờ, không có chút nào thu hoạch. Không thể làm gì phía dưới, Vương Thúc Thúc cho Lãnh Tuyết gọi điện thoại. Đại tiểu thư, xin lỗi, ta thế mà cha không được tiểu tử này hành tung, tiểu tử này điện thoại di động thế mà không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Khả năng nhất tình huống là, hắn đưa di động con chip cho ngã. Bất quá, đại tiểu thư yên tâm, ta lập tức vận dụng quân đội lực lượng đi tìm. Cảm ơn Vương Thúc Thúc, không cần. Lãnh Tuyết kết thúc trò chuyện điện thoại, thở phì phì đánh gối đầu, hôn đàn này, vì trốn tránh ta, thế mà ngay cả điện thoại đều ngã, tức chết người, 3 ngày sau cũng là ra ra mừng thọ thời gian. Đến lúc đó bị bức hôn, có thể thế nào xử lý A kéo dài sau, ta nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài sau. Chương 226, Thúc Quỷ Phù. Sở Ly đã có thể một mình ứng phó nghi nan tạp chứng, Từ Giáp cuối cùng là buông lỏng một hơi. Lúc nửa đêm, Từ Giáp lại tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Uy, người nào nha? Cứu ta, trong điện thoại thế mà truyền ra Kim Kiều khàn cả giọng tiếng cầu cứu. Người ở đâu? Từ Giáp vừa muốn hỏi phát sinh chuyện gì, điện thoại liền bị kết thúc trò chuyện. Hoàng bét. Từ Giáp nhảy lên một cái gì cũng không nghĩ, lập tức tế ra siêu tinh bàn. Một cỗ dâng trào đạo khí tràn vào siêu tinh bàn. Siêu tinh bàn trong nháy mắt buộc phát ra uy manh khí tức, từng đạo nhìn không thấy sóng ngắn phúc bắn đi ra. Điện thoại có thể đánh tiến đến, cũng là cần tần sóng. Siêu tinh bàn bắt vạn sự vạn vật, bắt điện thoại tín hiệu, tiến hành định vị, cũng là vài phút sự tình. Chỉ bất quá, cái này cần Từ Giáp sung túc đạo khí mới được. Từ Giáp đạo khí nhận hạn chế. Nhiều nhất điều tra năm trong vòng 10 dặm phạm chủ, hơn nữa còn chỉ có thể tiếp tục 10 giây thời gian. Nhanh một chút lục soát ta chỉ có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ thời gian. Từ Giáp trong lòng lớn tiếng khẩn cầu. 7 giây, 8 giây, 9 giây. Đinh linh. Siêu tinh bàn bản tinh đột nhiên ngừng lại, dừng lại tại hướng tây bắc bên ngoài 20 dặm. Quá tốt. Từ Giáp mặc xong quần áo, đường ban đêm bên trong một trận phi nước đại. Nửa giờ, Từ Giáp đuổi tới 20m bên ngoài. Siêu tinh bàn biểu hiện vị trí chính là chỗ này. Siêu tinh bàn bên trong nắm giữ kim tiểu khí tức. Giờ phút này, siêu tinh bàn điên cuồng vỗ, rất nhẹ nhàng liền đem kim tiểu khí tức khóa chặt. Phía trước, chính là một chỗ đại sơn, nơi này chính là phi thường tà ác bãi tha ma. Rất nhiều mẹ góa con tôi người đều chôn ở chỗ này, ít ai lui tới. Từ Giáp vừa mới đi vào, lập tức liền đụng phải quỷ nhảy tường, mê phương hướng. Thủ đoạn hèn hạ. Quỷ nhảy tường đối với Từ Giáp tới nói, quả thực là mưa bụi. Hắn cắn nát ngón tay, dính lấy máu, tại lòng bàn tay viết một cái chữ lâm, hướng về trước sau cái kia hoàn toàn hư hào đánh ra đi. Ẩm. Trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng trọng truy đánh trống tiếng phá hủy. Vâng. Từ Giáp chung quanh núi đá đều chấn động một cái. Quỳ nhảy tường lập tức bị phá rơi. Xông. Từ Giáp giống như là một cái lên núi hổ, như bay xông lên phía trước. Phúc. Trên đỉnh núi, một cái tóc bạc trắng lao giả phun ra một búng máu. Đáng chết, quỳ nhảy tường bị bạo. Lão giả tóc bạc che ngực, đối với bị nhốt giống như là bánh trưng kim tiểu hung ác ngơ ngác nói, tốt à, cái này Từ Giáp thật chẳng lẽ là ngươi tình nhân, một chiếc điện thoại thì chạy đến. Gia hỏa này thật đúng là lợi hại, thế mà một chiêu phá ta quỷ nhảy tường, ha ha, sư tỷ liên tục yêu cầu, ngươi là hồng diệm nữ vu, tương lai phải thừa kế ngôi hoàng đế, không thể cùng nam nhân có bất cứ tia cảm tình nào. Thế nhưng là, ngươi thế mà thật thích một người nam nhân, thậm chí, ngươi còn muốn nhờ sư tỷ Kim Đồ Dạ Ệ khống chế, trong bóng tối diệt trừ ngũ thải mai hoa ấn. Ngươi thật sự là cả gan làm loạn, giống như ngươi dạng này vu giáo phản đồ, ta tất phải giết. Kim Tiểu bị khống trụ, đầy đặn dáng người bị rìm ra từng đạo dấu vết, càng lộ ra gợi cảm vũ mị. Ai, thật không nên như thế không cẩn thận, bị đánh lén đắc thủ, lại càng không nên chính mình tự ý tự tìm đường chết, đối ở ngực ngũ thải mai hoa ấn động thủ. Kim Tiểu theo từ giáp cái này bên trong biết được ngũ thải mai hoa ấn trận tướng, trong lòng đau đớn trong lòng, mà từ giáp lại nói cần thiên sơn tuyết liên cùng ngàn năm nhân sâm mới có thể trị tận gốc. Thế nhưng là, ngàn năm nhân sâm cùng thiên sơn tuyết liên đi nơi nào làm a? Chờ từ giáp rất lâu, cũng không có nửa điểm tin tức. Kim Tiểu quýnh lên, thì chính mình động thủ, sử dụng vu thuật diệt trừ ngũ thải mai hoa ấn. Nhưng không nghĩ tới, ngũ thải mai hoa ấn không chỉ có không có diệt trừ, thế mà còn lộ tẩy, bị xa ngoài vạn dặm sư phụ Kim Đồ Dạ Ệ trước tiên phát hiện. Kim Tiểu biết sư phụ Kim Đồ Dạ Ệ là cái gì người, khẳng định sẽ phái người theo đuổi giết. Cho nên, nàng thì trốn tới đây. Nơi này là bãi tha ma, âm khí nặng, có thể che lấp nàng khí tức. Nhưng là, vẫn là bị Kim Ngân Hoa sư thúc tìm tới. Kim Tiểu cắn chặt hàm răng, mặt cắt che lại nửa gương mặt, lộ ra một đôi phẫn uất con mắt, hướng về phía lao già tóc bạc quát, Kim Ngân Hoa sư thúc, ngươi là thế nào tìm tới ta? Ha ha, cái này còn không đơn giản. Kim Ngân Hoa sư thúc vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, Kim Tê A E Hi đẩy mặt mỉm cười đi tới. Sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nguyên lai là ngươi. Kim Tiểu nhìn qua Kim Tê A E Hi cái kia một trương tà ác vẻ mặt vui cười, trong lòng vạn phần hối hận. Kim Tê A E Hi, ngươi còn tính là người sao? Ta đối với ngươi có bao nhiêu sao chiếu cố, ngươi thế mà tại ta phía sau đâm đao nhỏ. Ha ha. Kim Tê A E Hi vô cùng đắc ý, đâm đao nhỏ lại thế nào? Ta thế nhưng là chung với sư phụ muốn giết ngươi, ta đương nhiên muốn trước tiền mật báo đi. Sư tỷ, ngươi có phải hay không rất lợi hại hối hận nói cho ta biết ngươi chỗ ẩn thân? Đáng tiếc a, trên đời này không có bán hối hận thuốc. Ha ha. Kim Tiểu Khí một câu cũng nói không nên lời, bị người phản bội cảm giác, lòng tham đau nhức. Kim Tê A E Hi hướng lão giả tóc bạc Kim Ngân Hoa nói, sư thúc, ta lần này biểu hiện ngài còn hài lòng không? Không tệ. Kim Ngân Hoa đắc ý gật đầu, hoa hạ cự tập vũ tê cun đô sau này vẫn là có người đến quản lý. Đa tạ sư thúc. Kim Tê A E Hi vui mừng quá đỗi, Kim Ngân Hoa sư thúc, sau này ta chính là ngươi người. Ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm gì sao? Rất tốt. Kim Ngân Hoa phi thường hài lòng Kim Tê A E Hi tỏ thái độ, khiếp mắt nhìn lấy Kim Tiểu. Kim Tiểu, ngươi dám phản bội sư môn, ta hôm nay sẽ vì sư môn diệt trừ ngươi tên bại hoại này. Kim Tiểu khinh thường cười một tiếng, ngươi diệt trừ ta thật sự là vì diệt trừ sư môn bại loại sao? Ngươi còn không phải tư tâm bành trướng. Diệt trừ ta, ngươi liền có thể tiếp nhận ta vị trí, đảm nhiệm cự tập Vũ Đông Á tập đoàn chấp hành trưởng. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ha ha, ngươi như thế thông minh, cũng là đáng chết. Kim Tê A E Hi cười càng phát ra quỷ dị. Kim Tiểu nói, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, ngươi phải biết, từ giáp chẳng mấy chốc sẽ xung lên, lấy khác thủ đoạn, ngươi là ngăn cản không nổi. Ta ngăn cản không nổi. Ha ha, đùa gì thế? Kim Ngân Hoa cười ha ha, xuất ra một đạo đen xì vẽ đầy khô lâu phụ chú, tại Kim Tiểu trước mặt nhoáng một cái, ngươi nhìn đây là cái gì? Kim Tiểu quá sợ hãi. Thúc quỷ phù. Ngươi lại có loại này cấm kỵ chi thuật. Đây chính là Kim Đồ Dạ Ệ sư phụ độc môn ám khí, nàng cũng chỉ có 3 tấm thúc quỷ phù, thế mà cho ngươi. Ha ha, ai bảo ta đối Kim Đồ Dạ Ệ sư tỷ trung thành nhất đây. Kim Tê A E Hi giống một tiếng, có đạo này thúc quỷ phù, cả tòa núi ác quỷ mặc ta thúc đẩy, ngươi nói, là ta lợi hại, vẫn là từ giáp lợi hại. Kim Tiểu thương tâm gần chết. Xong, xem ra từ giáp cũng cứu không ta. Kim Ngân Hoa đem thuốc quỷ phù đưa cho Kim Tê A E Hi, đi, đem từ giáp giết chết. Sư thuốc yên tâm, ta nhất định đem từ giáp thi thể mang về. Kim Tê A E Hi nắm lấy thuốc quỷ phù, hưng phấn nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận chết từ giáp, hiện tại lại có thân thủ giết chết từ giáp cơ hội, làm sao có thể không hưng phấn. Kim Tê A E Hi như bay chạy xuống núi. Nhìn lấy từ giáp giống như quỷ mị xung lên, trong lòng bàn tay lắc một cái, đem thuốc quỷ phù nhóm lửa. Từ từ, thuốc quỷ phù thiêu đốt trong nháy mắt. Một cỗ tối tăm khí tức bay lên. Ngao ngao ngao. Bốn phương tám hướng, truyền đến gào khóc thảm thiết. Chương 227, thay mận đổi đảo. Có quỷ khí. Từ giáp lập tức cảnh giác lên, mà lại quỷ khí vô cùng dư giả, đứng hàng đảo hải. Phạm Tiến vội vàng giống to, chủ nhân, không tốt, nhìn, phía trước có mấy chục tên quỷ binh xông lại, mỗi cái lệ khí sâu nặng, thật là dọa người. Từ giáp thúc đẩy âm dương nhãn, hướng về phía trước nhìn một cái, cũng không khỏi đến chấn động theo. Ngay phía trước, một đạo thuốc quỷ phù thiêu đốt hầu như không còn, hiệu lệnh quỷ binh đến đây chém giết. Nơi này là bãi tha ma, ứ hồn từng trận. Vốn là những thứ này ứ hồn là không có có ý thức, là vô hại. Nhưng giờ phút này, những thứ này ứ hồn nhận thuốc quỷ phù thúc dục, trở nên tràn ngập lệ khí cùng giết hại, lôi cuốn lấy trận trận âm phong, hướng Từ Giáp đánh thẳng tới. Từ Giáp gãi gãi đầu, cục diện này có chút phức tạp a. Kim Tê Ae Hi đứng tại chỗ cao, cũng bị âm phong từng trận ứ hồn hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Đồng thời, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Quỷ binh như thế lợi hại, Từ Giáp khẳng định là chạy không thoát. Kim Tê Ae Hi đứng tại chỗ cao, hướng Từ Giáp gọi hàng, "Từ Giáp, ngươi cũng có hôm nay, muốn không nói, ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta." Từ Giáp ha ha cười không ngừng, "Chết? Tại ta trong từ điển chính là không có chết cái chữ này, ngược lại là ngươi ấn đường biến thành màu đen, có tử thần hiện ra. Đại nạn lâm đầu, còn dám ra vẻ ta đây." Kim Tê Ae Hi sắc mặt hung lệ, thổi lên một tiếng gấp rút huýt sáo. "Hô hô hô." Âm phong gào thét. Mấy chục tên quỷ binh giống như là đánh máu gà, hướng Từ Giáp điên cuồng trùng kích. Vẹn vẹn cỗ này âm lãnh khí tức, cũng đủ để đem cho làm bẩn. Hào lợi hại. Từ Giáp vụ án tán thưởng. Muốn không nói, nhân gian lại có như thế lợi hại thuốc quỷ phù, đi vào nhân gian đi một lần, thật sự là đến đúng, trên đời này có ngưu nhân A. Phạm Tiến dọa đến run lập cập, hồn khí càng ngày càng yếu ớt, đông lạnh chỉ run lên, "Chủ nhân, chúng ta mau chạy đi, những quỷ binh này không dễ cho ca." "Trốn." Từ Giáp xem thường trắng Phạm Tiến liếc một chút, nhìn ngươi chút tiền đồ này, những quỷ binh này là quỷ. Ngươi cũng là quỷ, thế nào liền sợ thành bộ dạng này? Phạm Tiến vẻ mặt đau khổ nói, bọn họ là quỷ binh, ta là quỷ tú tài, không biết tú tài gặp quân binh, có lý không nói được sao? Nóa! Từ Giáp giơ ngón tay giữa lên, tiểu tử này sách, nói chuyện một bộ một bộ. Từ Giáp nhìn lấy mấy chục tên quỷ binh, hướng Phạm Tiến nói, ngươi có muốn hay không trở thành văn võ song toàn quỷ tú tài? Phạm Tiến đại hỉ, tất nhiên muốn a. Từ Giáp nói, hiện tại thì có một cái cơ hội, ta có thể luyện hóa những quỷ binh này. Luyện chế đan dược, tăng cường ngươi hồn khí. Thật. Phạm Tiến thật cao hứng, chủ nhân, ngươi đối với ta quá đủ ý tứ. Từ Giáp nói, bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi phải mạo hiểm. Phạm Tiến nói, không sợ, đáng giá thử một lần. Tốt. Từ Giáp cắn nát ngón tay, một máu thấm vào giấy vàng bên trong. Âm dương lưu chuyển, khí tức lẫn nhau tan, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Từ Giáp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bóp một cái thủ quyết, một cỗ quỷ hỏa lấp lóe. Đem giấy vàng đốt thành cho bụi. Từ Giáp đem cho tàn nắm trong tay, hướng Phạm Tiến trên thân bung ra. Phốc phốc phốc. Cho tàn rơi xuống đồng thời, Phạm Tiến thế mà hiện ra hình người. Mà lại, cùng Từ Giáp giống như lúc. Phạm Tiến lập tức hiểu được, chủ nhân, ngươi là muốn thay mận đổi đảo. Không sai. Từ Giáp nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối hữu kinh vô hiểm. Phạm Tiến miết miết miệng, chủ nhân, ta chết là ngươi quỷ, không sợ, nhưng lại không sợ. Bất quá, lão đại. Ta chân có chút run rẩy. Nóa. Từ Giáp mở ra siêu tinh bản, đem chính mình khí tức hoàn toàn che lại. Một đám quỷ binh vốn là như ong vỡ tổ phóng tới Từ Giáp, nhưng Từ Giáp khí tức đông như không, cái này để chúng nó nhất thời chân tay luôn cuống. Các quỷ binh dừng một cái, lập tức lại ngửi được Từ Giáp khí tức. Chỉ là, cái này Từ Giáp là Phạm Tiến ngụy trang. Nhìn lấy một đám quỷ binh vây quanh, Phạm Tiến cái này quỷ tú tài hoảng sợ tê cả da đầu, run lập cập, nhưng cũng chỉ đành cố nén. Kim Tê Ae Hi đứng tại chỗ cao, nhìn lấy một đám quỷ binh phóng tới một cái hư ảnh, mà Từ Giáp lại trốn ở phía sau, chính thấy say sưa ngon lành. Không đúng. Kim Tê Ae Hi gấp dậm chân, cái kia là Từ Giáp, cái kia mới là Từ Giáp. Hắn vội vàng điều động trong tay lệnh bài, muốn thôi động quỷ binh hướng Từ Giáp xông vào. Thế nhưng là, Kim Tê Ae Hi không hiểu khu quỷ chi thuật, các quỷ binh chạy ra trăm mét sau khi, đã không nhận Kim Tê Ae Hi khống chế. Điều này sao xử lý a? Kim Tê Ae Hi gấp giống như là trên lò lửa con kiến, đoàn đoàn loạn chuyển. Một đám quỷ binh đã đem Phạm Tiến bao bọc vây quanh. Các quỷ binh em khí siêu trọng, muốn hút nhất an dương khí. Giờ phút này, bị ngụy trang thành Từ Giáp Phạm Tiến cũng là bọn họ trong miệng đẹp nhất món ngon. Hiu! Không biết người nào phát ra hiệu lệnh. Một đám quỷ binh đồng thời nhào về phía Phạm Tiến. Xong! Phạm Tiến dọa đến chết lặng, lao tử vận rủi, liền quỷ đều không làm được. Từ Giáp nhìn rõ ràng. Ngay tại các quỷ binh nhào về phía Phạm Tiến thời điểm, lò luyện đan cấp tốc phóng đại, trọng thiên mà hàng, lập tức đem quỷ binh toàn bộ lồng vào lò luyện đan. Thứ tư, trong lò luyện đan quỷ hỏa thiêu đốt, hỏa diễm hừng hực. Một đám quỷ binh trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Mà Phạm Tiến có Từ Giáp khí tức bao trùm, ngụy trang thành vì nhân loại, lại có thể không nhận quỷ hỏa ảnh hưởng. Một đám quỷ binh được luyện chế thành sát khí đan. Phạm Tiến cao hứng cực, nắm lên sát khí đan, giống như là ăn kẹo đậu giống như, một viên tiếp nối một viên hướng trong miệng đút lấy ăn. Sát khí đan cũng là sát khí xung thể. Đối quỷ tới nói thế nhưng là đại bổ, không chỉ có tăng cường hồn lực, còn có thể đề cao sát khí. Phạm Tiến đem mấy chục khỏa sát khí đan ăn hết tất cả, lập tức trở nên mạnh mẽ. Ha ha, ta cũng thành quỷ binh, vẫn là rất lợi hại loại kia. Ẩm. Từ Giáp mở ra lò luyện đan, đem Phạm Tiến phóng xuất. Chủ nhân, ta thành văn võ song toàn quỷ tú tài. Từ Giáp cười to, ta đã nói rồi, theo ta, bao ngươi có thịt an. Đa tạ chủ nhân. Không cần cảm ơn. Từ Giáp hướng về phía trước Kim Tae Hi nhất chỉ, gia hỏa này giao cho ngươi, cho ta thật tốt hầu hạ, lưu một cái mạng chó là được. Tốt, chủ nhân. Phạm Tiến giống như là một đạo ưu linh, nổi lên một trận âm phong, phóng tới Phạm Tiến. Quỷ binh đâu? Quỷ binh thế nào đông dưng không thấy? Kim Tae Hi lập tức ý thức được quỷ binh bị Từ Giáp cho thu thập, cũng không thấy nữa uy phong, cục đôi liền chạy. Vù vù. Một trận âm phong lên, Kim Tae Hi bị đại phong la, trùng điệp ngã trên mặt đất. Rắc. Kim Tae Hi chân ngã đoạn, đau nhức ngao ô thét lên. Thoải mái. Phạm Tiến lên tinh lịch tâm tư, lại đem Kim Tae Hi la, đụng vào trên đại thụ. Ẩm. Kim Tae Hi bị đâm đến đầu rơi máu chảy, đã hôn mê. Phạm Tiến rất lợi hại phiền muộn, dù sao cũng là taekwondo cao thủ, thân thể tố chất như thế kém sao. Ai, ngươi tỉnh lại a, bản quỷ tú tài còn không có chơi chắn đây. Từ Giáp không tâm tình thưởng thức Kim Tae Hi đáng thương bộ dáng, giống như là một đầu lên núi hổ, hướng Kim Tiểu Phương hướng mãnh liệt tiến lên. Ừm. Quỷ binh thế mà bị bạo chết. Kim Ngân Hoa cùng quỷ binh tức tức tương thông, lập tức cảm nhận được quỷ binh tan biến, trong lòng khẩn trương, hướng Kim Tiểu một trận cười lạnh, ta nguyên lai còn muốn cùng ngươi chơi một chút, thử ngươi nở nang thân thể, nhưng Từ Giáp thật là có chút đạo hạnh, thế mà như thế nhanh xông lên. Thôi được, ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường đi, yên tâm. Ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ thu ngươi hồn, làm ta quỷ bộc người, có như thế một cái xinh đẹp quỷ bộc người hầu hạ ta, sinh hoạt tất nhiên sẽ vô cùng mỹ diệu. Nói vừa xong, hai thanh kim quang lóng lánh phi đao vạch phá bầu trời đêm. Chương 228, thân thể là chất dinh dưỡng. Kim Tiểu dọa đến hoa dung thất sắc, lại không thể làm gì. Siêu siêu. Kim Ngân Hoa báo tố ra hai ngọn phi đao. Một thanh đâm về Kim Tiểu mi tâm, một thanh đâm về Kim Tiểu ở ngực. Kim Tiểu mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ tốt nhắm mắt đợi chết. Phốc phốc. Giữa không trung bay tới hai cục đá, đem phi đao đánh vào ra. Hai ngọn phi đao ôm tại Kim Tiểu phía sau trên đại thụ, lưới đao dán chặt lấy Kim Tiểu khuôn mặt cùng cánh tay, thật sự là hiểm lại càng hiểm. Đừng sợ, bất quá là sợ bóng sợ gió một trận. Từ Giáp đứng tại Kim Tiểu trước mặt, một bộ cười đùa tí từng cười xấu xa. Nắm lên dao găm, giơ tay chém xuống, cắt đứt Kim Tiểu trên thân dây thừng. Người chính là Từ Giáp. Kim Ngân Hoa nhìn hằm hằm Từ Giáp, cầm trong tay 10 ngọn phi đao, vận sức chờ phát động. Từ Giáp bảy cái tạo hình, không sai, ta chính là Từ Giáp, không thể giả được, ha ha, ngươi cảm thấy làm sao, có phải hay không rất đẹp trai? Kim Ngân Hoa bị Từ Giáp nghẹn nửa ngày lên không nổi khí. Ngươi có đẹp trai hay không cùng ta có cái dám quan hệ, ta lại không phải nữ nhân. Từ Giáp hướng Kim Tiểu nháy mắt, cái này là các ngươi trong sư môn sự tình, ta có thể không tiện nhúng tay, vẫn là ngươi tự mình giải quyết đi. Một cỗ âm phong vọt tới. Bị té gãy chân Kim Tae Hi bị Phạm Tiến nâng, nện ở Kim Tiểu trước mặt. Ai u, đau nhức. Kim Tae Hi eo đặt tại cục đá phía trên, đau nhức hô to gọi nhỏ. Kim Tiểu cúi đầu nhìn lấy Kim Tae Hi, ngươi biết phản bội là cái gì hạ chẳng sao. Kim Tae Hi tiếp tục giả vờ đáng thương, sư tỷ tha mạng à, ta sai, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh phía trên Kim Ngân Hoa làm. Sư tỷ, từ giờ trở đi, ta duy ngài đầu ngựa là chiêm. Đáng tiếc. Ta không cần. Kim Tiểu giơ tay chém xuống, Kim Tae Hi vị trí hiểm yếu thử ra máu, dãy rủa một hồi, thì mất đi hô hấp. Đủ hung ác. Từ Giáp con mắt vẩy một cái, thật có chút bội phục Kim Tiểu nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn. Này nương môn đủ hung ác a, giết người cùng giết một con gà không có khác nhau. Kim Tiểu đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn hằm hằm Kim Ngân Hoa, trong con ngươi không che giấu được nồng đậm hận ý, ngươi vì quyền lực, vì ngồi lên cự tập Vũ Đông Á đồng sự chấp hành trưởng vị trí. Thế mà trăm phương ngàn kế hại ta, chẳng lẽ, ngươi thì không để ý đồng môn chi dụng cụ sao? Kim Ngân Hoa khe nói, ta thế nhưng là phụng Kim đổ ra ẹ sư tỉ mệnh lệnh tới giết người. Sai. Kim Tiểu chế dễu lại, ngươi cho rằng ta không biết sao. Sư phụ Kim đổ ra ẹ sẽ chỉ làm ngươi đem ta buộc trở về, liền xem như muốn giết ta, cũng là nàng tự mình động thủ. Mà ngươi lại muốn đem ta nhanh chóng giết chết, cái này chẳng lẽ không phải chống lại Kim đổ ra ẹ mệnh lệnh? Kim Ngân Hoa cười ha ha. coi như chống lại Kim Đồ Dạ ẻ mệnh lệnh lại như thế nào. Tối nay, tất nhiên muốn để ngươi chết không có chỗ chôn, Kim Tiểu, đây là chúng ta trong sư môn bộ sự tình, có loại đừng để ngoại nhân nhúng tay.
Tốt, nhìn ta thành toàn ngươi.
Kim Tiểu cầm trong tay dao găm, thả người nhào tới, cùng Kim Ngân Hoa chiến đấu cùng một chỗ.
Ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, cực kỳ đẹp đẽ.
Riêng luận võ công, Kim Tiểu thế mà so Kim Ngân Hoa còn thắng nửa bậc.
Ẩm.
Kim Tiểu một chân đá vào Kim Ngân Hoa trên lưng, đem hắn đá bay, đau đến hắn hô to gọi nhỏ.
Vu Nam triệu hoán.
Kim Ngân Hoa thẹn quá hóa giận, bóp cái thủ quyết, một trận âm phong lên, một cơn gió một dạng âm vũ đổ, vật nhào về phía Kim Tiểu.
Kim Tiểu không lo được động thủ, vội vàng lách mình.
HTTP, truy.
Ẹ nù ạ toài phốc.
Một gốc cành lá rậm rạp đại thụ bị âm vũ đổ, vật sông đụng một cái, lập tức khô héo.
Tức giận trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn.
Kim Ngân Hoa cười ha ha, Kim Tiểu, ngươi còn muốn cùng ta đấu, muốn chết, nhìn ta như thế nào đem ngươi hút khô.
Kim Tiểu biết cái này đoàn hắc ảnh là Kim Ngân Hoa độc môn tuyệt kỹ, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phá giải.
Hắc ảnh ngang dọc, Kim Tiểu lập tức trố với hạ phòng, luống cuống tay chân.
Từ Giáp lắc đầu, thật không nghĩ tới, Kim Ngân Hoa cũng dưỡng một cái tiểu quỷ.
Phạm Tiến, ngươi ra tay đi.
Vâng, chủ nhân.
Phạm Tiến bây giờ thực lực đại trướng, cũng không bình thường, hướng về phía đoàn kia hắc ảnh điên cuồng đánh tới.
Ngao ngao ngao.
Hai đoàn hắc ảnh quấn quýt lấy nhau, nổi lên gió xoáy đen, âm u đáng sợ.
Kim Ngân Hoa thế nhưng là 10 phần tinh thông huyền thuật.
Từ Giáp cũng có tiểu quỷ.
Kim Ngân Hoa lớn tiếng kêu sợ hãi, Từ Giáp, ngươi nuốt lời, ngươi mới vừa rồi còn nói, chúng ta sư môn sự tình, ngoại nhân sẽ không nhúng tay.
Từ Giáp nhún nhún vai, ta không có nuốt lời a.
Ngươi còn nói không có thất ngôn, ngươi đã xuất thủ.
Kim Ngân Hoa vội vã không nhịn nổi.
Từ Giáp nói, ngoại nhân không có xuất thủ a, xuất thủ bất quá là cái quỷ, cũng không phải người.
Ngươi.
Kim Ngân Hoa nghe Từ Giáp so với hắn còn không giảng đạo lý, phiền một lúc.
Ngao ngao ngao.
Mười mấy giây sau khi, Phạm Tiến đem một cái khác đoàn hắc ảnh hoàn toàn nuốt chửng lấy rơi.
Tốt no bụng.
Phạm Tiến ăn quên cả trời đất.
Kim Ngân Hoa cực kỳ bi thương, tiểu quỷ, ta tiểu quỷ thì như thế bị ăn.
Từ Giáp, ta và ngươi liều.
Hắn chạy Từ Giáp trùng sát mà đến.
Phúc.
Kim Tiểu xuất hiện tại Kim Ngân Hoa phía sau, một vệt kim quang lấp lóe.
Kim Ngân Hoa hậu tâm đâm vào một cây dao găm. Đem hắn dừng lại tại đó.
Một trận gió thổi qua, Kim Ngân Hoa ngã trên mặt đất, không nhúc nhích.
Kim Tiểu bình phục tâm tình, hướng Từ Giáp nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, cứu ta một cái mạng.
Từ Giáp nói, nào có, ta hiện tại chỉ là cứu ngươi nửa cái mạng.
Ngươi ý gì?
Kim Ngân Hoa vô cùng không hiểu.
Từ Giáp đại thủ nhất chỉ, nhìn, ngươi ở ngực.
Kim Tiểu cúi đầu xem xét, ở ngực quần áo đã xé rách, cái kia đóa ngũ thải mai hoa ấn không phải là ấn ký, mà chính là theo Kim Tiểu ở ngực mọc ra.
Cánh hoa tươi đẹp, mê người chi cực.
Cùng lần đồng thời, Kim Tiểu cảm thấy tứ chi bất lực, sinh cơ đang không ngừng trôi qua.
Đây là thế nào một chuyện?
Kim Tiểu gần như với tuyệt vọng.
Từ Giáp nói, ta vẫn là muốn đơn giản, nguyên lai, đóa này ngũ thải mai hoa ấn không chỉ là nghe lén trang bị, vẫn là một hạt giống, thế mà đem thân thể ngươi xem như chất dinh dưỡng, tại mọc dễ nảy mầm, hiện tại, thế mà nở hoa.
Kim Tiểu, ta nếu là nói không tệ, chỉ cần cánh hoa chốc ra, kết thành hạt giống. Cũng là ngươi mất mạng thời điểm.
Ha ha, nói hay lắm a.
Còn không đợi Kim Tiểu nói chuyện, cái kia năm màu mai trong cánh hoa lại truyền ra thanh âm chói tai, ngươi chính là Từ Giáp, thật sự là học rộng tài cao, thế mà nhìn ra ngũ thải mai hoa ấn ký sinh hiệu quả.
Đáng tiếc, muộn đi, Kim Tiểu cái này dụng cụ đã mất đi tác dụng, nàng có thể an tâm đi.
Sư phụ Kim Đồ ra ẹ thanh âm.
Kim Tiểu hoảng sợ vô cùng, thua tay dao găm, đem năm màu hoa mai cánh một mạch cắt đi.
Một giây sau khi, năm màu hoa mai cánh lại từ Kim Tiểu ở ngực mọc ra.
Kim Đồ Dạ ẹ thanh âm lại từ trong cánh hoa truyền tới, Kim Tiểu, ngươi đừng có hy vọng đi, cái này năm màu hoa mai cánh thế nhưng là thân thể ngươi bên trong tinh hoa tinh luyện mà thành, ngươi cắt mất cánh hoa, sẽ còn tiêu hao thân thể ngươi cơ năng, một lần nữa mọc ra cánh hoa.
Ngươi cắt càng nhanh, sinh mệnh cơ năng trôi qua càng nhanh.
Kim Tiểu không cam lòng nói, Kim Đồ Dạ ẹ, ngươi tại sao đối với ta như thế tuyệt tình?
Trước kia lại đối với ta như vậy tốt.
Kim Đồ Dạ ẹ cười lạnh, ngươi thật đúng là thiên chân vô tà à, tính toán, dù sao ngươi muốn khô héo chết mất, ta liền để ngươi chết mình bạch đi.
Ngươi, bất quá là ta cần dụng cụ, nắm giữ năm màu chi thể, vạn người không được một.
Năm màu hoa mai cánh cần thân thể ngươi hấp thu chất dinh dưỡng, ta đương nhiên muốn đối ngươi tốt.
Mà bây giờ, năm màu hoa mai cánh đã nhanh muốn trưởng thành, cần hấp thu thân thể ngươi toàn bộ chất dinh dưỡng, ta còn giữ ngươi làm gì sao đâu.
Kim Tiểu sắc mặt trắng bệnh,
sủi lơ trên mặt đất. Từ Giáp nghe đến đó, một trận tê cả da đầu, Kim Độ Dạ thật sự là đủ hung ác a. Chương 229, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Từ Giáp cũng không nghĩ tới, Kim Độ Dạ thế mà ẩn giấu đi như thế đại thủ bút. Kim tiểu thân thể, bất quá là năm màu hoa mai cánh chất dinh dưỡng. Kim tiểu thì tương đương với chậu hoa cùng đất màu mỡ, bồi dưỡng lấy năm màu hoa mai cánh lớn lên. Kim tiểu toàn thân run rẩy dữ dội, quan niệm nhân sinh đụng phải hủy diệt đồng dạng đả kích, đứng không vững, đổ vào Từ Giáp trong ngực, nhu nhu nói, nghĩ không ra, ta bất quá là ngươi công cụ, nhiều năm tình cảm, chỉ. Ha ha. Năm màu hoa mai cánh đung đưa xinh đẹp bông hoa, thiên lý truyền âm, làm ta công cụ cùng chất dinh dưỡng, là ngươi kiếp này may nhất phúc, ngươi nên thỏa mãn. Ngươi là cô nhi, ta thu lưu ngươi, ngươi lớn lên, hồi báo ta là cần phải, ngươi nếu là không có ta chiếu cố, đã sớm chết đói đầu đường. Ta hiện tại bất quá là lấy đi tính mệnh của ngươi, có gì không thể. Ngươi. Kim Tiểu nghe Kim Độ Dạ ngụy biện tà thuyết, vừa tức vừa giận, tâm lý đổ đắc hoàng. Từ Giáp lại tâm tư kín đáo, nghe ra ý ở ngoài lời, đột nhiên một tiếng lôi đình hét lớn, nói, Kim Tiểu cửa nát nhà tan, cha mẹ bằng hữu một đêm đều vong, có phải hay không là ngươi làm? Kim Độ Dạ ngươi có dám hay không thừa nhận? Kim Tiểu nghe vậy, toàn thân run lên, thần kinh nhất thời căng cứng. Ha ha ha, Từ Giáp. Ngươi thật đúng là thông minh a, thế mà bị ngươi đoán đúng. Kim Độ Dạ cười tà ác mà kiêu ngạo. Kim Tiểu não tử ong ong loạn hưởng, Kim Độ Dạ ta cửa nát nhà tan, nguyên lai là ngươi làm. Tại sao? Đây là tại sao? Ngươi tại sao muốn như thế làm? Thật là đồ ngốc. Kim Độ Dạ cười càng thêm đắc ý, cha mẹ ngươi nếu không chết, ta như thế nào đạt được ngươi quyền nuôi dưỡng? Mà lại, cha mẹ ngươi thế nhưng là đại Hàn dân quốc xếp hàng đầu nhân vật, ta không giết bọn hắn. Như thế nào khống chế ngươi? Lại nói, ta giết bọn họ, để ngươi biến thành cô nhi, ta lại đi thu lưu ngươi, ngươi ha không đúng đối với ta hội càng thêm mang ơn. Làm sao, ta cái chủ ý này có phải hay không rất là khéo? Nghe Kim Độ Dạ âm hiểm mưu kế, Kim Tiểu trong đầu ầm ầm loạn hưởng, lập tức ngất đi. Tất cả thế giới quan đều bị phá vỡ. Thân tình, hữu tình, trung thành, tín nhiệm, toàn bộ băng. Đáng chết, độc nhất chơ quá phụ nhân tâm đây. Từ Giáp thở dài một hơi. Một cỗ đạo khí theo Kim Tiểu trong lòng bàn tay truyền đưa tới. Kim Tiểu thần hồn run lên, theo trong hôn mê thức tỉnh. Nhìn lấy ở ngực yêu diễm năm màu hoa mai, Kim Tiểu hận nghiến răng nghiến lợi, ta thật là khờ à, 17 năm, thế mà nhận giết cha mẹ ta âm hiểm người làm sư phụ, thậm chí bưng trà dâng nước hầu hạ, đây rốt cuộc là cái gì thế đạo a? Kim Độ Dạ ngươi chờ, ta nhất định muốn giết ngươi, cho cha mẹ ta báo thù rửa hận. Giết ta, đời sau đi. Kim Độ Dạ khinh thường tiếng cười ở trong trời đêm phiêu đãng. Ngươi lập tức sẽ chết, ngươi nở nang thân thể, là trở thành năm màu hoa mai phân bón. Tốt, ngươi phải biết đều biết, có thể chết được nhắm mắt. Nói chuyện thời điểm, năm màu hoa mai yêu diễm cánh hoa bỗng nhiên chóc ra, bắt đầu kết xuất phỉ nhiều quả thực. A, đau nhức, ta không còn khí lực. Kim Tiểu mềm mặt co quắp tại mặt đất, trong thân thể chất dinh dưỡng bị điên cuồng hút. Kim Tiểu phỉ nhiều thân thể dần dần trở nên khô héo. Bỗng nhiên, một gốc năm màu hoa mai thế mà mò về Từ Giáp. Muốn hấp thu Từ Giáp trong thân thể chất dinh dưỡng. Từ Giáp lách mình tránh thoát. Kim Tiểu giống to, Từ Giáp, ngươi đi mau, ta không muốn liên lụy người vô tội. Kim Độ Dạ âm lãnh cười, thật sự là tình trạng ý thiết đây. Từ Giáp một thanh bẻ gãy hoa mai nhánh, lạnh lùng nói, Kim Độ Dạ ngươi điên rồi à, thế mà ngay cả ta cũng muốn giết chết, không biết lòng tham không đấy sao. Khẩu khí thật là lớn. Kim Độ Dạ tiếng cười tràn ngập khinh thường, đã các ngươi như thế yêu nhau. Ta liền đem ngươi cùng Kim Tiểu cùng giấu cùng một chỗ, các ngươi sinh không thể làm thành phu thê, nhưng làm một đôi quỷ phu thê, không phải rất đẹp không? Nhìn, ta lại làm một chuyện tốt. Kim Tiểu khàn cả giọng giống to, Kim Độ Dạ ngươi là ta gặp qua vô tình nhất người, ngươi là nữ vu, một cái hất lên ra người ác ma nữ vu. Ha ha, ta đưa các ngươi lên đường đi. Kim Độ Dạ cười ha ha, năm màu hoa mai trong nháy mắt tăng vọt, thô như cái bát dây leo trong nháy mắt cuốn lấy Kim Tiểu cùng Từ Giáp. Theo sau từng đạo dây leo trói lên tới. Kim Tiểu áo không đủ che thân, cùng Từ Giáp buồn ngủ cùng một chỗ, trần truồng tương đối. Từ Giáp bị dây leo làm phức tạp, hô hấp khó khăn. Kim Tiểu nghẹn mặt mũi tràn đầy đỏ tía, thở hổn hển, là ta hại ngươi, để ngươi mất mạng. Từ Giáp nói, ngươi thế nào đền bù tổn thất ta? Ta. Kim Tiểu ngẫm lại, đông nhiên tại Từ Giáp trên mặt một hôn, nếu có lời sau, ta nguyện ý làm ngươi tình nhân, ngươi nô buộc, trả lại ngươi ân tình. Ngươi có thể tùy ý đánh ta. Mắng ta, khi dễ ta, ta đều sẽ thật cao hứng phục thị ngươi. Từ Giáp cười, loại chuyện tốt này tại sao phải đợi sau, đời này liền có thể a ta người này là tính nôn nóng, đợi không được quá lâu. Đời này, Kim Kiều thở dài một hơi, chúng ta đều phải chết. Từ Giáp nháy mắt mấy cái, ai nói? Kim Kiều sững sờ, chẳng lẽ? Từ Giáp thúc giục, tốt dài dòng, ngươi liền nói đời này làm ta tình nhân, làm ta nô buộc, bưng trà dâng nước hầu hạ ta, được có nguyện ý hay không? Kim Kiều ôm Từ Giáp, trong lúc nguy nan ngươi xả thân cứu giúp, ngươi là anh hùng, ta nguyện ý, ngươi nói cái gì, ta đều nguyện ý. Vậy quá tốt. Từ Giáp thật cao hứng. Bắt Phạm Tiến cái này quỷ tú tài, lại bắt một cái mỹ lệ nữ người hầu, vẫn là thiếp thân, cảm giác này quá hạnh phúc. Kim Độ Dạ ẻ đem dây leo bắt càng ngày càng gần, Kim Tiểu cùng Từ Giáp thiếp thân nhét chung một chỗ, hô hấp khó khăn. Riêng là Kim Độ Dạ ẻ, sắc mặt đỏ tía, cơ hồ liền muốn ngạt thở. Mà trong thân thể chất dinh dưỡng, cũng đang không ngừng, trôi qua. Kim Độ Dạ ẻ cười càn rỡ, tốt, ta hiện tại đưa các ngươi quy thiên, trước khi chết còn nói như vậy buồn nôn tình thoại, thật sự là tình căn thâm trùng đây. Vù vù. Mười mấy điều dây leo cuốn quanh tới, lực đạo lật gấp 10 lần, muốn đem Kim Tiểu cùng Từ Giáp cuốn lấy. Kim Tiểu ôm chặt Từ Giáp cổ, liền muốn đã hôn mê. Chịu đựng. Từ Giáp lớn tiếng cười một tiếng, Kim Độ Dạ ẹ, xem ai cười đến cuối cùng. Kim Độ Dạ ẹ điệp điệp cười quái dị, trước khi chết còn muốn nói mạnh miệng. Nàng lời còn chưa nói hết, trong trời cao, xuất hiện một cái bát quái luyện đan lô. Đây là cái gì? Kim Độ Dạ ẹ nhất thời kinh ngạc lên. Cái kia hùng hậu khí tức để cho nàng tim đập nhanh. Kim Tiểu cũng bị bắt quái luyện đan lô khí chàng làm chấn kinh. Từ Giáp đọc chú ngữ, lò luyện đan trong nháy mắt phóng đại, đem Kim Tiểu, chính mình, cùng 5 màu hoa mai toàn bộ đội lên trong lò luyện đan. Nhất hoa nhất thế giới. Trong lò luyện đan thế giới, thế nhưng là về Từ Giáp trường khống, hắn cũng là lò luyện đan chủ nhân. Bốn phía đen kịt một màu. Kim Độ Dạ ẹ tiêu to, đây là nơi nào? Không nhìn thấy, ta thế nào cái gì đều không nhìn thấy. Từ Giáp nói, không nhìn thấy. Ta tới giúp ngươi bận điệu. Một cỗ đạo hỏa tại Từ Giáp trong tay sáng lên. Từ Giáp nói, có tin ta hay không đốt ngươi. Kim Độ Dạ ẹ khinh thường cười to, coi ta là giấy. Lại nói, điểm này đốm lửa nhỏ có thể làm gì sao. Từ Giáp quỷ dị cười một tiếng, tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Giơ tay lên. Đạo hỏa văng khắp nơi, dính vào 5 màu hoa mai dây leo, trong nháy mắt thiêu đốt lên rào rạt đại hỏa. Chương 230, phá vu thuật. Đại lửa đốt cháy, trong lò luyện đan nhất thời hỏa vụ một mảnh, nhiệt độ trong chốc lát lên cao. Năm màu hoa mai dây leo tao ngộ đạo hỏa tẩy lễ, giống như là tuổi khô gặp liệt hỏa, đốt xét đánh lốt buốt, gọi là một cái giòn. Hỏa thế rào rạt. Kim Độ Dạ ẹ đầu tiên là giật mình, theo sau làm theo khinh thường cười một tiếng, người đốt năm màu hoa mai dây leo có cái gì dùng. Năm màu hoa mai căn cơ sinh trưởng ở kim tiểu trong thân thể, người lại đốt không đến, chỉ cần căn cơ không xấu, năm màu hoa mai thì vĩnh hằng bất tử. Trừ phi, ngươi một mùi lửa đem Kim Tiểu cho thiêu chết. Thế nhưng là, ngươi bỏ được sao? Ha ha. Từ Giáp lắc đầu, không có ý tứ, ngươi đoán sai, ta còn thực sự bỏ được. Hắn bóp cái thủ quyết, một cỗ đạo hỏa tuôn ra, một trưởng vỗ tại Kim Tiểu nở nang ở ngực. Kim Tiểu bộ ngực xưa run rẩy dữ dội, đừng, đừng mò ngực ta. Từ từ. Một cỗ đạo hỏa lọt vào Kim Tiểu trong thân thể, lại không có đốt tới khuôn mặt. Kim Độ Dạ ẹ quá sợ hãi. Ngươi lại có thể xuyên thấu thân thể mà không đốt tới Kim Tiểu. Điều đó không có khả năng, thế nào có thể làm được như thế ly kỳ. Từ Giáp cười, đây là ta thế giới, ta có thể cải biến quy tắc, ngươi nếu không phục, ngươi đến đánh ta à, ngươi đặc biệt sao đến đánh ta à. Hắn nhưng là thiên đình luyện đan đệ nhất nhân, các loại đan dược đều có thể luyện chế. Giờ phút này, Kim Tiểu thì tương đương với đan dược. Từ Giáp khống chế đạo hỏa luyện hóa đan dược bên trong, lại không thương tổn cùng da thịt. Cái này đối người khác mà nói khó như lên trời, nhưng đối Từ Giáp đến nói không lại là mưa bụi. Đạo hỏa rào rạt. Kim Tiểu thân thể phát nhiệt, đỏ mặt như túy, trái tim có dị dạng xốp giòn ngứa. Trong thân thể thiêu đốt lấy đạo hỏa, thật giống như nữ nhân tình niệm phun trào cái loại cảm giác này, trái tim hình như có ngàn vạn cái con kiến lại bò, để cho nàng mị nhãn mê ly, kìm lòng không được nhào vào Từ Giáp trong ngực, điên cuồng ôm hôn. Kim Tiểu quần áo đã bị đốt thành cho bụi, đầy đặn thân thể ôm chặt Từ Giáp, mềm mại và đàn hồi. Khắc A, cô nàng, ngươi phải học hội rụt rè. Từ Giáp nào dám phân tâm, phải cẩn thận khống chế đạo hỏa, để tránh đốt tới Kim Tiểu. Thế nhưng là, trong ngực một bộ vưu vật dính sát, xúc tu mềm mại, thật làm cho người thụ không. Từ Giáp định lực xem như rất mạnh, thừa thế xông lên, đạo hỏa liệu nguyên. Kim Tiểu trong thân thể năm màu hoa mai căn cơ bị tận gốc đốt cháy hầu như không còn. Ta thật hận. Năm màu hoa mai căn cơ bị thiêu hủy, vu thuật bị phá, Kim Độ Dạ ẹ cũng đã không thể ngàn dặm khống chế. Lạnh lùng truyền âm, Từ Giáp, ngươi làm hỏng đại sự của ta, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Từ Giáp khinh thường giơ ngón tay giữa lên, hoang nên quấy rối. Ngao. ngũ thải mai hoa ấn hóa thành cho bụi, kim đồ dạ ẹ triệt để mất đi liên lạc. Từ giáp thủ quyết dừng hết, đạo hỏa toàn bộ dập tắt. Kim tiểu mềm mại ghé vào từ giáp trên thân, giống như là bạch tuộc một chút nắm lấy từ giáp. Từ giáp cố nén kích động, một cử động cũng không dám, buồn bã nói, ta nói kim tiểu tiểu thư, ngươi có thể hay không lên một chút, thật không coi ta là thành nam nhân a.
A.
Kim tiểu lúc này mới ý thức được chính mình thân không mảnh vải, còn ôm thật chặt từ giáp. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, thân eo lóe lên, từ trên người từ giáp đứng lên. Nhưng ý thức được không có y phục mặc, vội vàng dùng tay che khuất, có thể nơi đó che được đâu. Từ giáp đem chính mình áo khoác cởi ra, để kim tiểu khoác lên người.
Cảm ơn.
Kim tiểu mặc xong quần áo, nghĩ đến vừa rồi chính mình bay nhào từ giáp, đòi hỏi vô độ bối rối, trong lòng càng làm hại hơn xấu hổ.
Ai, thế nào có thể như thế không biết xấu hổ đâu. Thế mà chủ động bổ nhào nam nhân.
Từ giáp nhìn ra kim tiểu quấn bách, cười nói, sống chết trước mắt, còn quản như vậy nhiều.
Ai, vừa rồi phát sinh cái gì, ta thế nào đều không nhớ rõ.
Kim tiểu gương mặt tường đỏ, thế nhưng là, ta cái gì đều là nhớ kỹ.
Quên đi.
Không. Kim tiểu bướng bỉnh nói, ngươi là người thứ nhất cùng ta có thân thể tiếp xúc nam nhân, ta thế nào có thể quên.
Cô gái nhỏ này.
Từ giáp vung tay lên, bắt quái luyện đan lô thu hồi trong thần thức.
Nguyệt hắc phong cao, sơn giã hoang vu, khắp nơi lộ ra một cô âm phong.
Kim tiểu ngượng ngùng không thôi, không dám cùng từ giáp đối mặt.
Khoan thai, một trận giã phong đánh tới.
Kim tiểu bị giã phong quét, khuôn mặt cấp tốc già đi, khe danh ngang dọc.
Mặt ta khuôn mặt kim tiểu dọa đến kêu to lên.
Từ giáp dậm chân một cái, hỏng bét, năm màu hoa mai bị ngươi cưỡng ép phá hư, cho dù ở đêm tối, ngươi cũng sẽ chưa già đã yếu, đi vào lòng trung năm.
Kim tiểu run run rẩy rẩy nói, ta phải chết già sao?
Có ta ở đây, đương nhiên sẽ không.
Từ giáp hướng nút trong bóng tối Phạm Tiến nói, nhanh, hỗ trợ, hộ tống nàng về rượu thủ đường.
Tốt, chủ nhân.
Phạm Tiến làm ra một cỗ âm phòng, đem kim tiểu thổi lên, một đường nghiêng mắt nhìn về rượu thủ đường.
Kim tiểu đã hỗn loạn, thần trí mơ hồ, cảm giác giống như là đi máy bay.
Trở lại rượu thủ đường, từ giáp lập tức đem ngàn năm nhân sâm cắt dưới một góc, hỗn hợp xà bì đan, tăng thêm mấy vị thảo dược, để vào trong lò luyện đan luyện hóa.
Sở Ly cũng bị bừng tỉnh, đi vào nhà thuốc trông được đến giả hình dáng long trùng kim tiểu, giật mình.
Đây là ai a? Từ giáp, hơn nửa đêm thế nào nhặt về một cái lao thái thái?
Từ giáp nói, đây không phải lao thái thái, đây là đại mỹ nữ.
Sở Ly mộng, ta không nhìn ra là mỹ nữ a.
Ngươi trước chiếu cô nàng một chút, ta đi một chút sẽ trở lại.
Từ giáp vội vã chạy đi lên lầu, đạo khí quan chú, luyện hóa ngàn năm nhân sâm cùng xà bì đan.
Từ từ,
nửa canh giờ sau. Đan dược luyện chế tốt.
Sở Ly vô cùng lo lắng xông lên, nhanh đi nhìn, cái kia mỹ nữ hấp hối, có xuất khí không tiến khí, ta cứu giúp cũng vô dụng.
Từ giáp nắm lên đan dược, liền bay mang chạy về đến đại sảnh, đem luyện tốt đan dược cho Kim Tiểu ăn vào.
Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, Kim Tiểu thì khôi phục tuyệt đại dung nhan.
Sở Ly nhìn trợn mắt hốt mồm, thật đúng là mỹ nữ a.